Chương 1 ta muốn nạp vai chính sư tôn làm thiếp, cầu sưu tầm, cầu theo đọc, chương 1 ta muốn nạp vai chính sư tôn làm thiếp, cầu sưu tầm, cầu theo đọc, Thiên Huyền Đại Lục, Đông Hoa Châu, thứ nhất lớn thế gia, Tô gia. Phụ thân, mẫu thân, hài nhi muốn nạp Tiên Kiếm Tông thánh nữ làm thiếp, mong rằng các ngươi thành toàn. Một vị tuổi chừng 20 trái phải thanh niên, đứng ở một đôi trung niên vợ chồng trước mặt, ánh mắt sáng quắc khẩn cầu nói. Cái kia Sở Yên Nhiên, ít nói cũng lớn hơn ngươi 30 tuổi, ngươi xác định? Tô Hạo vợ chồng một mặt ngạc nhiên nhìn chằm chằm trước mắt con trai độc nhất, Tô Thần. Hài nhi, xác định. Tô Thần ánh mắt kiên định gật đầu. Nghĩ tử. Nghe vậy, Tô Hạo hai mắt nhíu lại, ngươi nếu là thật cưới cái kia Tiên Kiếm Tông thánh nữ, đời này phân về sau thế nào chỗ? Hắn một mực đã cảm thấy Tô Thần cái này nghĩ tử, mỗi ngày vô công rồi nghề không làm việc đàng hoàng, một lòng suy nghĩ tại bên trong xóm cô đầu tiêu giao khoái hoạt, bây giờ ngược lại tốt, tiểu tử này thế mà muốn nạp một cái lớn hơn mình 30 tuổi nữ nhân làm thiếp. Cưới vợ cưới nhỏ không cưới lớn, điều này làm cho hắn Tô gia thể diện không ánh sáng a. Ngươi lúc thường chơi đùa thì cũng thôi đi, lão tử mở một con mắt nhắm một con mắt, không có quản, ngươi bây giờ ngược lại tốt, trực tiếp đến thật. Phu thân đại nhân. Tô Thần sững sờ. Chính mình cái này tiện nghi lão tử, không phải một mực đối với chính mình vô cùng dung túng sao, bây giờ là ăn thuốc nổ. Tô Hạo hừ lạnh nói, đừng gọi ta phụ thân. Ngươi nếu thật dám cưới Tiên Kiếm Tông thánh nữ về nhà, lão tử liền đánh gãy ngươi thứ ba chân. Nghe vậy, Tô Thần sắc mặt khẽ biến, đem xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía mẫu thân Tần Hâm Nhiên. Hắn biết tiện nghi lão cha là cái đồ sợ vợ nam chủ ngoại, nữ chủ nội, nhà phòng trong bộ lớn nhỏ công việc đều từ Tần Hâm Nhiên một tay lo liệu. Quả nhiên, tại nhìn đến con trai xin giúp đỡ ánh mắt lúc, Tần Hâm Nhiên tức khắc vỗ một cái Tô Hạo, xua mặt nói, lão gia, ngươi đối với Thần Nhi giống cái gì? Thần Nhi đều lớn như vậy, cũng là đến tìm người cho hắn thành gia lập nghiệp, khai thiếu lúc. Đều nói số tuổi lớn nữ nhân biết thương người, có cái gì không tốt? Chính nghe thê tử lời nói, Tô Hạo thẳng mắt trợn trắng, nhưng hắn cũng không biết sao, thê tử mới là lao đại trong nhà. Được rồi, lao tử mặc kệ. Tô Hạo vung tay rời đi. Thần Nhi, vi nương ủng hộ ngươi, ngươi sẽ trở làm chú rể đi. Biết chi bằng mẫu, Thần Hâm Nhiên ôn nhu sờ sờ Tô Thần chán. Mà Tô Thần nội tâm thì là một trận mừng trộm. Hắn là từ Lam Tinh Hồn xuyên qua, nhưng lại là xuyên qua đến một quyển tên là Vô Địch Võ Hồn Huyễn Tưởng trong tiểu thuyết. Nhưng đáng buồn chính là, hắn khối này thân thể chủ nhân, dĩ nhiên là một cái chùm phản diện. Là trong sách trong đó một cái nam chính, Diệp Phàm tăng lên tu vi đá cây chân, nhiều lần bị đối phương khoe mẽ đánh mặt. Cuối cùng tức thì bị Diệp Phàm tươi sống đóng đinh tại Đông Hoa Châu chủ thành trên tường thành. Điều này sao có thể? Tất nhiên hắn xuyên qua tới, vậy muốn thay đổi vận mệnh bản bay. Đi mẹ ngươi đấy một lá che phàm trần. Vai chính lại thế nào? Lao tử làm chính là vai chính. Hờ hờ, Diệp Phàm, ta đến, để chúng ta đến thật thú vị chơi đi. Tô Thần trong mắt lóe ra điên cùng sắc, phản phất đã chính trông thấy đem chúa tể hết thảy thế giới hình tượng. Sở Yên Nhiên chính là Diệp Phàm quật khởi bên trong một cái cực kỳ trọng yếu nữ nhân. Làm nên Diệp Phàm sư tôn, Sở Yên Nhiên tại tu luyện một đường bên trên chỉ điểm hắn, đồng thời thu hắn làm quan môn đệ tử, cuối cùng hai người ngày lâu dài sinh tình, kết thành đạo lữ. Sở Yên Nhiên thiên hương chi thể, tại ngày sau thần tốc tăng lên Diệp Phàm tu vi tăng lên. Một năm sau, Tiên Kiếm Tông lão tông chủ thoái vị, đem vị trí tông chủ chuyển cho Sở Yên Nhiên, về sau Sở Yên Nhiên lợi dụng tông môn tài nguyên, toàn lực bồi dưỡng Diệp Phàm, để hắn thực lực tại trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng mạnh, nhảy trở thành Đông Hoa Châu thế hệ trẻ vượt trội. Cái này cũng là Tô Thần vì sao phải cha mẹ làm chủ, ép cưới Sở Yên Nhiên nguyên nhân chân chính. Trong nguyên tác, cho tác giả đem Sở Yên Nhiên bề ngoài miêu tả thành khuynh quốc khuynh thành, mỹ mạo tuyệt đối tiên tử, cũng không biết trong hiện thực thế nào. Tô Thần không tự giác liếm liếm môi. Thần Nhi, ngươi đang ở nghĩ cái gì đâu? Tần Hâm Nhiên gặp con trai rời rạc ngoài thân ánh mắt, nhịn không được hỏi. Không có không có. Tô Thần bận rộn thu hồi suy nghĩ, đối với Tần Hâm Nhiên chê cười nói, nương, bây giờ việc cấp bách chính là thúc đẩy cuộc hôn nhân này. Vi nương tỉnh, xem ta khỉ gấp. Tần Hâm Nhiên cho rằng con trai nghĩ thành ra lập nghiệp, che miệng cười khẽ, đập đập Tô Thần bả vai, xoay người liền hướng thư phòng đi đến. Nhìn thấy mẫu thân rời đi bóng lưng, Tô Thần nhìn về phía Tiên Kiếm Tông phương hướng, khóe miệng lộ ra một tia cười tà. Hán Tô gia chính là Đông Hoa Châu lớn nhất kiếm tu thế gia, gia tộc nội tình phong phú, trong tộc cao thủ tụ tập, nạp một cái nhỏ tông môn thánh nữ làm thiếp, tự nhiên không có bất kỳ lực cản. Tương phản, Tiên Kiếm Tông cùng Tô gia thông gia, đối Tiên Kiếm Tông chỉ biết càng có lợi hơn, thậm chí có khả năng nhờ vào đó tăng lên Tiên Kiếm Tông tại Đông Hoa Châu tông môn địa vị. Đột nhiên, hết thảy Tiên Kiếm Tông phía trên hư không xuất hiện chói mắt màu vàng kim hào quang. Ngay sau đó, Tần Hâm Nhiên âm thanh vang vọng tại đây mảnh không ngực. Hài nhi của ta Tô Thần lập tức qua tới đón cưới Tiên Kiếm Tông thánh nữ làm thiếp, mời Tiên Kiếm Tông chuẩn bị sẵn sàng. Lời này vừa nói ra, hết thảy Tiên Kiếm Tông đều sôi trào lên. A, là Tô gia. Đông Hoa Châu Tô gia vẫn là trước sau như một bá đạo. Đáng giận, Tô Thần cái kia phế vật như thế nào có thể xứng được với chúng ta Tiên Kiếm Tông thánh khiết thánh nữ? Chính là, một phàm nhân cũng dám nhúng chàm chúng ta thánh nữ, quả thực chính là cóc ghẻ ăn thịt thiên nga. Xuyệt, hai vị sư huynh nhỏ giọng một chút, vậy nhưng là chúng ta Đông Hoa Châu Tô gia, Thiên Huyền Đại Lục đỉnh chóp thế lực, lại không phải chúng ta nho nhỏ Tiên Kiếm Tông có khả năng chống lại. Tiên Kiếm Tông bên trong các đệ tử sắc mặt đều là u ám vô cùng, tâm tình buồn bực đến cực điểm. Âm ầm đúng lúc này, bầu trời truyền đến một trận nổ vang. Tại Tiên Kiếm Tông hư không bên trên, xuất hiện một đạo màu vàng kim chói mắt dòng xoáy. Một đạo màu vàng kim cổ sáng từ dòng xoáy bên trong bắn ra, bao phủ chân trời. Tiên Kiếm Tông đệ tử xem cảnh này, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, có chút tu vi thấp, trực tiếp đi đứng mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống. Chờ màu vàng kim hào quang tan biến, dừng ở trong mắt mọi người chính là trong hư không 12 cái phi thuyền, cầm đầu con kia phi thuyền chỉ dùng 9 đầu màu đen dao long kéo đuổi, Giao Long thân dài trăm trượng, toàn thân lân giáp hiện ra ngăm đen sắc, đầu người hiện ra hình tam giác, uy phong lẫm lẫm, mỗi một đầu giao long đều có thánh vương cảnh giới thực lực. Phi thuyền phía trước đứng một gã khí vũ hiên ngang áo choàng đen thanh niên nam giới, hắn sau lưng đứng một gã tiên cốt đồng bệnh lão giả. Chỉ thấy lão giả tại thanh niên nam giới bên cạnh thấp giọng nói, "Thiếu chủ, Tiên Kiếm Tông đến." Tô Thần đứng chắc tay, ánh mắt quét mắt phía dưới một cái, thản nhiên nói, "Tam thúc công, chúng ta bên dưới đi thôi." Lớn như vậy động tĩnh, thời điểm đầu tiên đã bị Tiên Kiếm Tông chấp sự trưởng lão phát hiện Tô Thần đoàn người, bọn hắn bay lên hư không đem Tô Thần đoàn người cho đón xuống. Làm Tô Thần bước vào Tiên Kiếm Tông về sau, cảm nhận đến vô số song phẫn nộ ánh mắt, nhưng hắn hào không sợ hãi, chỉ là cười lạnh. Tại hắn Tô ra trong mắt, chút này Tiên Kiếm Tông đệ tử chính là một chút cặn bã, hắn mới sẽ không đem những người này để vào mắt. Tiên Kiếm Tông nghị sự đường bên trong, truyền đến một tiếng nữ giới khẽ đều, "Tông chủ, ta không nguyện ý gả cho Tô gia thiếu chủ làm thiếp." Cái này âm thanh nơi phát ra chính là nữ chính Sở Yên Nhiên, giờ này nàng xinh đẹp tuyệt mỹ nét mặt bên trên lộ vẻ phẫn nộ, đôi mắt càng là ứa nước mắt. Giờ này nàng đang dùng băng giá ánh mắt nhìn chằm chằm ghế chính bên cạnh Tô Thần, phảng phất hận không thể đem hắn thiên đao vạn quả. Sở Yên Nhiên đã là một gã đạo cung cảnh người tu tiên, trong cơ thể càng là có được cựu phẩm võ hồn, cao ngạo thánh kết nàng, tự nhiên chướng mắt thân là phàm nhân Tô Thần. Tại nàng trong mắt Tô Thần chính là một cái phế vật thế nào có tư cách trở thành của nàng đạo lữ. Cảm nhận đến Sở Yên Nhiên cái kia giết người ánh mắt, Tô Thần chỉ là khẽ miệng gãy nết, khóe miệng lộ ra một tia như có như không cười tà. Sở Yên Nhiên quả nhiên cùng trong nguyên tắc miêu tả một dạng, khuynh quốc khuynh thành. Hắn đã đem Sở Yên Nhiên chính coi là nhất định phải đến nữ nhân. Ngay xuân đến, cũng là đến nên vì hắn giả Tô ra gieo giống lúc. Sách mới xuất phát, quy cầu đại gia mỗi ngày cùng đọc, cái xe nhiều, có người muốn nhìn đồ vật chương 2 ta cam tâm tình nguyện hầu hạ thiếu chủ chương 2 ta cam tâm tình nguyện hầu hạ thiếu chủ Yên Nhiên, đây là tông môn mệnh lệnh, ngươi nhất định phải muốn tuân thủ. Ngồi ở thủ tịch nữ nhân chậm chậm mở to mắt, ánh mắt lạnh lùng. Nàng là Tiên Kiếm Tông tông chủ Giang Vân Hy. Không, ta không đồng ý. Sở Yên Nhiên lắc đầu khóc, trong mắt lộ vẻ không cam lòng, "Tông chủ, ngươi không biết, Tô Thần tuy nhiên trên danh nghĩa là Tô gia gia chủ dòng độc đinh, nhưng hắn lại là một cái không hơn không kém hoàn khố cùng phế vật." Nghe được Sở Yên Nhiên chính miệng nói chính mình là phế vật lúc, Tô Thần hai mắt nhíu lại, tay phải ngón trỏ tại ghế dựa cầm trên tay nhẹ nhàng gõ vài cái. Đông đông đông. Tại tịch tĩnh vô cùng nghị sự đường, cái này âm thanh như thể vỗ gõ tại trên trái tim rồi trống, để trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ sợ hãi. Bọn hắn không phải sợ hãi Tô Thần, mà là hắn sau lưng đứng ở vị kia khép hở hai mắt lão giả. Ngậm miệng. Giang Vân Hy hai đầu lông mày hiện lên một vẻ không vui, "Yên Nhiên, chuyện này đã định, ngươi liền chớ để lại tốn nhiều môi lưới." Nhưng là, Sở Yên Nhiên như trước không cam lòng. Bành Tiên Kiếm Tông nghị sự đường cửa lớn đột nhiên bị người từ bên ngoài đá băng. Một gã áo trắng đồng bền, khí chất phi phàm thanh niên nam giới, sắc mặt hàm sắt rút kiếm xông tới tiến đến. Người này chính là Sở Yên Nhiên đệ tử thân truyền, Diệp Phàm. "Là ngươi cái này phế vật tại bắt nạt ta sư tôn sao?" Làm Diệp Phàm nhìn thấy Sở Yên Nhiên khóe mắt chưa khô cạn vệt nước mắt về sau, đáy lòng giấy lên căm giận ngút trời, ánh mắt như lao bắn về phía ngồi ở thủ tọa bên cạnh Tô Thần. Khi thấy Diệp Phàm xuất hiện khoảng khắc đó, Tô Thần khóe miệng giơ lên một vệt lạnh lùng độ cong. Người này chính là nguyên tắc trung tướng hắn tươi sống đóng đinh tại trên tường thành trọn đời không được siêu sinh kẻ thù, chính là hóa thành bụi, hắn cũng nhận thức. Người cái này nghịch đồ. Nhìn thấy Diệp Phàm trong mắt sắc ý, Giang Vân Hy sắc mặt chớp mắt trở nên băng giá, nàng lệ quát một tiếng, thân hình nhoáng một cái liền xuất hiện ở Diệp Phàm bên cạnh, nâng lên bàn tay liền hướng tới Diệp Phàm trên mặt vỗ tới. Ba một tiếng giòn vang. Diệp Phàm gò má chớp mắt xưng thấy, một cỗ máu tươi từ hắn trong miệng chảy xuôi mà ra. Cái này một bàn tay để hắn mắt nổ đom đóm, đầu ảm đạm không thôi. Tông tông chủ Diệp Phàm che xương đỏ khuôn mặt, có chút không dám tin nhìn trước mắt Giang Vân Hy, "Tông chủ, ngài vậy mà đánh ta?" Phải biết, hắn tuy nhiên không phải Giang Vân Hy đệ tử, thế nhưng hắn nhưng là Tiền Kiếm Tông thế hệ trẻ bên trong người nổi bật, vào ngày thường Giang Vân Hy đối hắn cũng là bảo vệ có thừa, chưa từng đánh chửi qua hắn. Hiện tại vậy mà vì một ngoại nhân đánh hắn, cái này gọi là Diệp Phàm thế nào chịu đựng? "Càn rỡ." Nghe được Diệp Phàm lời nói, Giang Vân Hy giận tím mặt, nghiệt đồ, cút cho ta ra ngoài. Sau khi nói xong, nàng quay đầu nhìn về Tô Thần, xin lỗi nói, "Để Tô thiếu chủ chê cười, cái này nghiệt đồ không hiểu lễ phép, còn xin thứ tội." Nàng đây là tại bảo vệ Diệp Phàm, không nghĩ để Tô Thần giận lây sang Diệp Phàm, không vậy lấy Tô Thần hoàn khố tâm thái đều có khả năng để hắn bên cạnh cao thủ dây giết Diệp Phàm. Cùng với để Tô Thần thủ hạ người ra tay, chính còn không bằng ra tay trước bãi bình chuyện này, dạng này Tô Thần cũng không tốt lại đối Diệp Phàm ra tay. "Không sao." Tô Thần mỉm cười, biểu cảm ôn tồn lễ độ, nhưng ngữ khí lại lanh khốc tột cùng. Hắn nhàn nhạt liếc một mắt Diệp Phàm về sau, liền thu hồi tầm mắt, không còn nhìn hắn. Hắn lần này mục tiêu là Sở Yên Nhiên, Diệp Phàm hắn bây giờ còn không thể trực tiếp chơi chết, dù sao Diệp Phàm trên thân còn có không ít cơ duyên, hắn đến từng bước một đem cái này cơ duyên toàn bộ là tới. Giang Vân Hy nhìn thấy Tô Thần không có truy cứu, ngấm ngầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối với một bên hai gã trưởng lão gật gật đầu. Lập tức, cái kia hai gã trưởng lão đi đến Diệp Phàm bên cạnh, liền muốn đưa hắn không ra ngoài. Diệp Phàm nhìn thấy nhà mình tông chủ vậy mà ăn nói khép nép hướng Tô Thần cái này phế vật chịu lỗi, hơn nữa còn muốn để chính mình ra ngoài, đáy lòng tràn ngập không phục. Hắn đường đường Tiên Kiếm Tông dòng chính thiên tài, chẳng lẽ so không nổi cái này Tô Thần cái này phế vật sao? Đúng. Diệp Phàm ra sức dây dưa, làm có tu vi không bằng hai gã trưởng lão, căn bản không có cách nào tránh thoát. Gặp chính mình không tránh thoát được, Diệp Phàm ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm Tô Thần, ngươi cái này phế vật, nếu như không có Tô gia, ngươi cái gì cũng không là. Ồ. Nghe vậy, Tô Thần ngước mắt, ánh mắt băng hàn, chậm chậm từ bên trên chỗ ngồi đi xuống, bất quá hắn không có hướng Diệp Phàm đi tới, mà là đi về hướng một bên Sở Yên Nhiên. Dùng hắn cặp kia thâm thúy mê ly đôi mắt nóng nhìn Sở Yên Nhiên, trên thân tản ra một loại thượng vị giả khí tức, đem Sở Yên Nhiên bao phủ ở trong đó. "Ngươi vừa mới nói không nguyện ý gả cho ta." Cảm nhận đến cỗ này áp bách, Sở Yên Nhiên khuôn mặt tức khắc trở nên trắng bệnh, trán chảy xuống mồ hôi thơm. "Ta..." Sở Yên Nhiên tức khắc có chút nói lắp, môi đỏ run rẩy nói. Nàng không rõ ràng, rõ ràng chỉ là một cái không hề tu vi Tô Thần, vì sao có lớn như vậy khí chàng. Tô Thần chậm chậm duỗi tay nắm Sở Yên Nhiên tinh xảo cái cằm, ánh mắt đột nhiên phát lạnh, ngữ khí điềm nhiên nói, "Tiểu mỹ nhân, ngươi nói ta là hoàng cố, bản tiểu chủ hôm nay liền hoàn khố một cái cho ngươi xem." Nói xong, hắn xoay người nhìn về phía sau lưng lão giả, Tam Thúc Công đem Tiên Kiếm Tông diệt tông. "Là, thiếu chủ." "Vâng." Trên người lão giả cường hãn khí thế đột nhiên tăng gọn, giống như Thái Sơn sụp đổ sập đồng dạng, kinh khủng uy áp hướng bốn phía khuếch tán. Đại thánh cảnh định phong cao thủ. Giang Vân Hy chờ mọi người một mặt ngạc nhiên xem lão giả sau lưng cái kia ba lượt màu vàng kim mặt trời hư ảnh, trong lòng kịch liệt nhảy lên. Đại thánh cảnh mới có thể ngưng thực một viên thái dương, sơ kỳ, trung hạn, hậu kỳ các xuất hiện một vòng mặt trời, nhan sắc càng sâu chứng minh đại thánh cảnh giới thực lực càng mạnh, màu vàng kim mặt trời đại biểu cho trước mắt lão giả thực lực đã đạt tới kinh khủng đại thánh cảnh đỉnh phong. Cùng cái kia trong truyền thuyết chuẩn đế cảnh giới chỉ kém một bước ngắn. Giang Vân Hy chờ mọi người một mặt kinh ngạc, đội vàng trước hướng chính mình trong thân thể võ hồn, rót vào linh lực, chính đánh thức võ hồn ngăn cản lão giả thả ra uy áp. Tu vi thấp trưởng lão, khóe miệng tràn ra máu tươi. Cường đại uy áp trực tiếp ép Diệp Phàm hết hơi không thở nổi, hai chân gắng gượng bị đặt ở trên đất, bộ dáng thật là nhếch nhác. Sở Yên Nhiên mặt càng trắng, nàng không dám tin xem lão giả, trong ánh mắt tràn ngập kinh hoàng cùng hoảng loạn. Dạng này cao thủ đặt ở bất kỳ thế lực đều là mạnh nhất sức chiến đấu, một khi xuất động, hết thảy thiên huyền đại lục đều phải chấn động ba phần. Thế nhưng Tô gia vậy mà đem dạng này tuyệt thế cao thủ phái tới bảo vệ Tô Thần, cái này không hề tu vi người thường, có thể thấy được Tô Thần tại Tô gia địa vị cao. Nếu như chính mình lại không đáp ứng Tô Thần, hết thảy Tiên Kiếm Tông tất cả mọi người sẽ bởi vì một mình nàng toàn bộ bị giết. Sở Yên Nhiên nâng lên mắt đẹp, hai mắt đẫm lệ xem Tô Thần, cầu khẩn nói: "Tô thiếu chủ, ta nguyện ý gả cho ngươi làm thiếp, cầu ngươi bỏ qua khác người vô tội thế nào?" Nghĩ thông suốt. Nghe vậy, Tô Thần khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra tà mị nụ cười, hai mắt trêu tức nhìn chằm chằm Sở Yên Nhiên. Hắn không có chút nào thương tiếc Sở Yên Nhiên, bởi vì cái này một cái nhược đục cường thực thế giới tu chân, hắn là Tô gia thiếu chủ, mới để cho Tiên Kiếm Tông tất cả mọi người cùng Sở Yên Nhiên khuất phục, không dám sinh ra một tia lòng phản kháng. Gặp Tô Thần không có tiếp tục để sau lưng lão giả đạo thủ, Sở Yên Nhiên nỗi lòng lo lắng hơi chút buông xuống một ít, nàng xem xong Tô Thần gật gật đầu, nói: "Ân, ta cam tâm tình nguyện hầu hạ thiếu chủ sư tôn, không cần đáp ứng hắn." Một trận rung trời giống giận, từ xó xỉnh truyền vào trong thai mọi người. DS, tu luyện cảnh giới phân chia luyện khí cảnh, trúc cơ cảnh, luân hải, thần kiều, bị ngạ, đạo cung cảnh, thần thông cảnh, tiểu thánh cảnh, đại thánh cảnh, chuẩn đế, đại đế, đại đế phía dưới, từng cái cảnh giới có 9 tầng, vừa đến 3 tầng là sơ kỳ, 4 đến tầng 6 là trung hạn, 7 đến 9 tầng là hậu kỳ, 9 tầng là đỉnh phong. Võ hồn từ thấp đến cao phân vị nhất phẩm, nhị phẩm, cửu phẩm, tôn phẩm, đế chủ loại, thần phẩm. Chương 3 ngược chủ bài diễn. Một mực ngược, một mực sướng. Chương 3 ngược chủ bài diễn. Một mực ngược, một mực sướng. Diệp Phàm vừa nghe đến Sở Yên Nhiên đáp ứng gả cho Tô Thần tức giận đến tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, hắn dây rủa lấy muốn đứng lên. Thấy thế, Tô Thần sau lưng lão giả hai mắt nhíu lại, đặt ở Diệp Phàm trên thân uy áp nặng thêm mấy phần. Phốc, Diệp Phàm lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, như cùng chó nhà có tang đồng dạng, phủ phục trên mặt đất, kéo dài hơi tàn, bất quá hai mắt lại như cũ hung tận tận trừng mắt Tô Thần. Khoảnh khắc này, hắn trong lòng đối Tô Thần thù hận đến cực hạn, hận không thể bóp chết Tô Thần. Nhìn thấy Diệp Phàm thê thảm bộ dáng, Sở Yên Nhiên khuôn mặt chớp mắt trắng bệch, nước mắt tại bên trong hốc mắt đảo quanh. "Diệp Phàm, ngươi không cần nói nữa." Tô Thần xem qua một mắt Sở Yên Nhiên, đôi mắt nhấp nháy một vẻ nghiền ngẫm, lập tức lại đưa ánh mắt rời về phía Diệp Phàm, đạm mạc nói: "Bản tiểu chủ, cưới ngươi sư tôn, ngươi có ý kiến?" "Hừ, tiểu nhân hèn hạ." Diệp Phàm nhổ ra một cái máu tươi, nghiến răng nghiến lợi mắng: "Nếu như phía sau không phải có Tô gia chống, ngươi cái gì cũng không là." "Ha ha ha." Nghe được Diệp Phàm lời nói về sau, Tô Thần đột nhiên ngửa đầu cười ha hả. "Ngươi vì sao bật cười?" Nghe được tiếng cười, Diệp Phàm trong lòng có loại dự cảm bất hảo, thế nhưng hắn nhưng không có lùi bước, ngược lại cường tráng lên can đảm quát: "Ta cười ngươi là một cái ngớ ngẩn." Tô Thần cười nhạt nói: "Ta sinh ra Tô gia, kia là trời xanh an bài, nói cho cùng cái này cũng là thực lực nhất bộ phận, đố kỵ nói rõ ngươi đối với chính mình ti tiện sinh ra, tự ti mặc cảm mà thôi." Nghe vậy, Diệp Phàm sắc mặt chớp mắt âm trầm xuống, song quyền nắm chặt, trong mắt bên trong hiện lên một tia không cam lòng, đạo tâm rõ ràng có sụp đổ dấu hiệu. Tô Thần lời nói như thể ma chú đồng dạng, hết lần này tới lần khác vang vọng tại hắn bên tai. Đây là thực lực mang cho hắn xung kích, đây là thực lực mang cho hắn áp lực. Cùng sinh ra cao quý Tô Thần cùng so với, hắn sinh ra ti tiện nhiều, cha mẹ chỉ là một đôi bình thường người thường, hắn là trong thôn trăm năm đến duy nhất một cái thức tỉnh rồi võ hồn người. Nhận lấy toàn thôn tất cả mọi người tâng bốc, vì có thể để cho Kiếm Tiên Tông thu chính mình làm đồ đệ, hắn tại Tiên Kiếm Tông mở cửa thu đệ từ ngày ấy, liều mạng biểu hiện mình, chỉ vì có thể dẫn tới Tiên Kiếm Tông chú ý, thành công bái nhập Tiên Kiếm Tông bên trong trở thành một gã đệ tử. Bởi vì biểu hiện ưu tú, hắn may mắn bị thánh nữ Sở Yên Nhiên thu làm đệ tử thân truyền, nhất cử tiến vào Tiên Kiếm Tông hoạch tâm đệ tử hàng ngũ. Nhưng mà, hắn nỗ lực cũng không có đổi lấy Tiên Kiếm Tông khác đệ tử tôn kính, ngược lại bởi vì xuất thân ti tiện, tao ngộ đến còn lại đệ tử tẩy chay cùng khi nhục. Nhưng mỗi lần nghĩ đến Sở Yên Nhiên đối với chính mình quan ái, Diệp Phàm phảng phất nhận lấy kích thích, liều mạng một lòng tu luyện, cuối cùng trở thành Tiên Kiếm Tông trẻ tuổi một đời vượt trội. Nhưng là hôm nay đối mặt Hồ Kim Tiệp sinh ra Tô Thần, hắn kiêu ngạo, lòng tự trọng nhận lấy cự đại trà đạp, cảm thấy chính mình nhỏ bé. Hắn mãi mãi đều xa đều so Tô Thần thấp vừa trở. Hắn vĩnh viễn không cách nào cùng Tô Thần đánh đồng. Tại Tô Thần trước mặt, hắn chính là một cái sâu kiến. Không, hắn liền một cái sâu kiến đều không tính là. Diệp Phàm ánh mắt ảm đạm rồi xuống, khóe miệng lộ ra đắng chát nụ cười. Thấy thế, Tô Thần trên mặt mỉa mai càng sâu, để vai chính đạo tâm sụp đổ, so trực tiếp giết hắn nhục thân, càng làm người ta cảm giác đến thành tựu sự tình. Không, không phải như thế. Diệp Phàm đột nhiên hét lớn một tiếng, ngẩng đầu, song trong mắt lộ vẻ điên cuồng sắc, ta chính là thiên mệnh chi tử, ngươi cái này phế vật, có cái gì tư cách nói ta? Ba một tiếng giòn vang vang vọng tại đại điện bên trong. Càn rỡ, thiếu chủ cũng là ngươi có thể nhục mạ. Lúc này, bên cạnh một gã Tiên Kiếm Tông trưởng lão, hai mắt băng giá nhìn chằm chằm Diệp Phàm, chậm chậm thu hồi tay phải. Ra tay người, chính là Tiên Kiếm Tông chấp pháp trưởng lão, Huyền Minh. Hắn biết được Tô Thần tại Tô gia địa vị về sau, lòng sinh định bợ chi tâm. Vừa mới, gặp Diệp Phàm vậy mà trước đám đông nhục nhã Tô Thần, hắn biết chính mình biểu hiện thời điểm đến. Diệp Phàm, ngươi hôm nay nhiều lần nhục nhã thiếu chủ, gây hấn thiếu chủ, quả thật bụng dạ khó lường, ngươi là muốn ly gián Tô gia cùng ta Tiên Kiếm Tông thiếu chủ, ta cái này bắt hắn cho áp hướng hầm ngục, chờ đợi xử trí. Huyền Minh còn chưa nói xong, lại có một khác tên trưởng lão đứng dậy, lớn tiếng quát lớn. Hắn cũng là nhân tình, gặp Huyền Minh đối Tô Thần thái độ, tức khắc liền rõ ràng chuyện gì xảy ra, vì vậy nhân cơ hội hướng Tô Thần biểu trung tâm. Tô Thần nạp bọn hắn Tiên Kiếm Tông thánh nữ làm tiếp, Tiên Kiếm Tông nhờ vào đó cũng coi như dính vào Tô gia cái này chống trời tay lớn thô mập bắt đuổi. Đúng vậy à, tông chủ không bằng nhân cơ hội này, hủy bỏ Diệp Phàm tu vi, đưa hắn trục xuất tông môn. Vừa vặn cho thiếu chủ đổi cái không phải. Còn lại trưởng lão cũng đều là nhân tình, tức khắc đứng lên, lời hay ý tốt, lớn tiếng quát lớn Diệp Phàm bất kính cùng mạo phạm. Nghe được một đám trưởng lão trách cứ, Diệp Phàm sắc mặt trong một sát na trở nên trắng bệch vô cùng. Trong lòng càng là dấy lên sóng to gió lớn. Nhận ra hôm nay tình thế đối hắn cực kỳ bất lợi. Cơ hồ ở đây tất cả mọi người tại lấy lòng Tô Thần, chính liền cả sư tôn Sở Yên Nhiên cùng tông chủ Giang Vân Hy, giờ này đều không nói một lời. Đã xảy ra cái gì? Thế nào nhiều như vậy trưởng lão thuần một sắc đứng ở Tô Thần cái kia một bên, chính mình nhưng là Tiên Kiếm Tông tuyệt thế thiên tiêu, bọn hắn làm sao giúp Tô Thần một ngoại nhân? Đúng lúc này, Diệp Phàm tay phải trên ngón trỏ viên kia nhẫn, lần nữa phát ra một vệt nhàn nhạt màu vàng kim hào quang, sắp sụp đổ Diệp Phàm chọn cả người tức khắc yên tĩnh lại. Cái kia một vệt màu vàng kim hào quang chợt lóe lên, nếu như không phải một mực lưu ý, căn bản liền sẽ không phát hiện, bất quá đọc qua nguyên tắc Tô Thần, nhưng là biết đến Diệp Phàm trên tay cái giới chỉ này lợi hại. Hắn một mực dùng dư quang chú ý Diệp Phàm trên ngón trỏ viên kia nhẫn. Chậc chậc chậc. Lạc Thần, không ngờ ngươi vẫn là xuất thủ. Đúng, ngươi không có nghe sai, Diệp Phàm trên ngón trỏ trong giới chỉ mặt là thượng cổ đại năng Lạc Thần, cũng là vô địch võ hồn trong nguyên tắc thập đại nữ chính một trong, bất quá thời khắc này nàng lại là một sợi tàn hồn. Tương truyền thượng cổ vạn tộc đại chiến bên trong, Lạc Thần vẫn lạc, tại cuối cùng thời khắc, nàng đem chính mình một vệ tàn hồn phong ấn tại trong giới chỉ. Cái này ngẩn ngơ chính là ngàn vạn năm, cuối cùng bị Diệp Phàm trong lúc vô tình từ trong đất cho đào đi ra, bởi vậy của nàng tàn hồn mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Vì báo đáp Diệp Phàm, Lạc Thần luôn luôn tại tu luyện một đường bên trên tỉ mỉ chỉ đạo Diệp Phàm, để Diệp Phàm tại tu luyện một đường bên trên ít đi không ít đường quanh co. Hai người quan hệ dần dần chặt chẽ. Diệp Phàm một mực xưng hô Lạc Thần là gì? Trong nguyên tắc, Diệp Phàm phía sau tình tiết bên trong, để Lạc Thần ngưng thật thân thể, hơn nữa hung hăng chiếm hữu nàng. Nói cho cùng, chút này đều là Diệp Phàm cơ duyên. Cơ mà, Tô Thần làm nên xuyên qua tới người, cũng sẽ không để chút này nữ chính dựa theo nguyên tình tiết đi đi. Chỉ cần là vai chính cơ duyên, như vậy không có ý tứ, hắn hết thảy đều phải cướp đoạt tới. Sở Yên Nhiên là một trong số đó, đương nhiên Lạc Thần cũng trốn không thoát hắn ma trưởng. Nghĩ vậy chút, Tô Thần khóe miệng hiện lên một vẻ cười tà. Cảm nhận đến Tô Thần chính dừng ở trên mặt ánh mắt, Diệp Phàm nội tâm lửa giận lần nữa bị điểm đốt, hắn rít gào giận dữ hét, "Tô Thần, ta hướng ngươi khởi xướng cuộc chiến sinh tử." Nghe vậy, tất cả mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Tô Thần. Tại Thiên Huyền Đại Lục tu tiên giới, có quy định, tu sĩ trong lúc đó nếu như phát sinh mâu thuẫn, có thể thông qua cuộc chiến sinh tử đến giải quyết, một khi Tô Thần đồng ý, bất luận kẻ nào cũng không tham ngộ cùng hai người tranh đấu bên trong, nếu không sẽ nhận đến Thiên Huyền Đại Lục tất cả tu sĩ liên hợp thắt cổ. Ha ha ha, nghe được Diệp Phàm gây hấn, Tô Thần cười lớn không ngừng, "Tiểu tử, giống ngươi loại này xuất thân đê tiện sâu kiến, còn không xứng làm bản tiểu chủ đối thủ. Một câu, bản tiểu chủ sẽ không nao tàn đi chơi với ngươi loại này đơn đấu trò chơi." Tô Thần nhàn nhạt lắc lắc đầu, thu hồi ánh mắt, không muốn nhìn nhiều Diệp Phàm một cái. Trong lòng không khỏi cảm thán, vì sao mỗi một bản tiểu thuyết tu tiên bên trong vai chính đều như vậy trung nhị vẫn yêu khoe mẽ. Chính mình xuyên qua tới sứ mạng chính là ngược chủ vai diễn. Không, là ngược chó. Một mực ngược, một mực sướng. Tô Thần xoay người, lấy tay ôm lấy Sở Yên Nhiên eo mảnh, quen mặt ôn hòa nói, "Thánh nữ, bản tiểu chủ cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi là có hay không cam tâm tình nguyện gả cho bản tiểu chủ? Nếu như ngươi không muốn, ta như vậy rời đi, tuyệt không sẽ cưỡng bách cho ngươi." Phúc lời này vừa nói ra, liền một bên lão giả đều không nhìn nổi nữa rồi, hai mắt hướng trên lật một cái, ở trong lòng roi bụng nói, "Tiểu tử này, quả thực không cần quá vô sỉ, hờ hờ, bất quá ta thích, có bản tôn năm đó phong phạm." Một đám Tiên Kiếm Tông trưởng lão đều muốn ánh mắt tập trung tại Sở Yên Nhiên trên thân, rất sợ nàng một cái một khi mất hứng, ở trước mặt cự tuyệt cùng Tô Thần hút nước. Tô Thần câu này lời nói dễ nghe như vậy, trên biểu hiện không có bất kỳ uy hiếp ý, nhưng lời này lại ẩn chứa cực kỳ kinh khủng uy hiếp, một khi Sở Yên Nhiên cự tuyệt, bên dưới một giây, hết thảy Tiên Kiếm Tông sẽ vĩnh viễn từ Thiên Huyền Đại Lục tan biến. Cho nên, hết thảy Tiên Kiếm Tông tất cả mọi người thân gia tính mạng toàn bộ bóp tại Sở Yên Nhiên trong tay, bọn hắn phía sau lưng không ngừng chảy ra mồ hôi lạnh. Cảm nhận đến mọi người ánh mắt Sở Yên Nhiên, lén lút dùng mắt đẹp ngắm Tô Thần một cái, nhìn hắn ánh mắt thâm thúy, một mặt hờ hững, tức khắc sắc mặt đỏ lên, nhưng rất nhanh liền khôi phục thường sắc. Nàng khẽ cắn môi đỏ, "Thiếu chủ, thiếp thân tự nhiên cam tâm tình nguyện phục thị thiếu chủ." Mọi người nghe được Sở Yên Nhiên trả lời, đều ngấm ngầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, cũng có gan nhỏ người, lén lút xóa đi trên trán mồ hôi lạnh. "Tốt lắm. Một khi đã như vậy, ngươi bây giờ liền cùng bản tiểu chủ về Tô gia, bản tiểu chủ nghĩ trước thời hạn xem ngươi phục thị người trình độ thế nào." Nghe vậy, Sở Yên Nhiên thân thể rõ ràng run một cái, run run rẩy rẩy nói, "Toàn bộ toàn bằng thiếu chủ làm chủ." Nàng đương nhiên biết Tô Thần câu nói này là cái gì ý tứ, nhưng nàng không có cách nào nói ra một chữ không, so với toàn tông mấy ngàn người tính mạng, của nàng tuần khiết lại tính toán cái gì? Cảm nhận đến Sở Yên Nhiên thân thể run rẩy, Tô Thần khẽ miệng khẽ nhếch, "Tốt lắm, chúng ta cái này xuất phát." Giữa hái xanh không ngọn, thế nhưng giải khát ta. "Không." Đại điện bên trong đột nhiên bộc phát ra một tiếng gầm thét. Chương 4 Tô gia nội tình, chương 4 Tô gia nội tình. Nhìn thấy Tô Thần đặt ở Sở Yên Nhiên tiểu khu bên trên tay cho mặt, Diệp Phàm rốt cuộc khắc chế không dừng lại nội tâm lửa giận, hắn đột nhiên ngẩng đầu, lớn tiếng vẫn nộ quát, "Tô Thần, buông sư tôn." Diệp Phàm hai mắt huyết hồng trừng mắt Tô Thần, phản phất tùy thời đều phải bổ nhào qua, đem Tô Thần cho chém thành muôn mảnh. Ngoại Diệp Phàm trên thân khí tức đột nhiên so trước đó cường hãn không ít. Chậc chậc, không hổ là vai chính, tại đây loại uy áp bên dưới, vậy mà nghịch cảnh đột phá. Xem cảnh này, Tô Thần ở trong lòng liễu lơi lấy làm kỳ, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Diệp Phàm là trong nguyên tắc nam chính một trong, nếu như trực tiếp giết, như vậy phía sau rất nhiều cơ duyên sẽ bị khác không xác định người hữu duyên đạt được, gia tăng rồi hắn thu hoạch chút này cơ duyên độ khó. Tính toán, coi như nuôi một con chó đi. Tô Thần hai mắt nhíu lại, cơ mà, chó răng đến đánh trước đoạn. Càn rỡ. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị để lão giả động thủ lúc, Sở Yên Nhiên động thủ. Một trận kinh phong, Sở Yên Nhiên liền xuất hiện ở Diệp Phàm trước người, nàng đưa tay liền cho Diệp Phàm một bạt hai. Ba một tiếng giòn vang vang vọng tại đại điện bên trong, thật lâu quanh quẩn. Tất cả mọi người kinh ngạc xem Sở Yên Nhiên. Muốn biết Sở Yên Nhiên là nổi danh bao che cho con, đối tọa hạ đệ tử vô cùng bảo vệ, không ngờ hôm nay vậy mà vì Tô Thần, tự tay ra tay với đệ tử. Thầy sư Tôn Diệp Phàm rõ ràng bị bất thình lình một bàn tay cho đánh hôn mê, mặt mũi hoang mang nhìn trước mắt tuyệt mỹ sư tôn. Đây là làm sao vậy? Sư tôn đối với chính mình một mực đều là ôn hòa nhã nhặn, mọi cách che chở, thế nào hôm nay liền biến thành một khác bức bộ dáng? Hắn trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng Sở Yên Nhiên cũng không có phản ứng hắn, trên thân khí tức đột nhiên tăng lên. Giang giác một tiếng xương cốt đứt gãy âm thanh, quanh quẩn tại đại điện bên trong, tất cả mọi người cảm giác da đầu chợt lạnh. Diệp Phàm hai chân tại cùng một thời gian, gắng gượng bị Sở Yên Nhiên cho dâm đứt. Cái này trên thế giới vô cùng tàn nhẫn động vật, chính là nữ nhân, cái này một màn, liền cả Tô Thần đều cảm giác có chút không chân thực. Chắc không được có thể trở thành thập đại nữ chính đứng đầu, xác thực có điểm thủ đoạn, cũng xác thực thông minh. Hắn biết Sở Yên Nhiên mục đích làm như vậy, đơn giản chính là nghĩ bảo toàn Diệp Phàm mặt nhỏ. "Thầy sư tôn, đây là vì sao?" Xem mắt phía trước không có biểu cảm Sở Yên Nhiên, Diệp Phàm sợ hãi, đôi mắt chỗ sâu vô tận hoảng hốt sắc. Sở Yên Nhiên vẫn chưa để ý tới hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Tô Thần, "Thiếu chủ, thiếp thân làm như vậy, ngươi có thể hài lòng?" "A a a." Tô Thần cười gật gật đầu, hắn đi đến trước, ôm Sở Yên Nhiên eo mảnh, chân mày hơi hơi gẩy một phát, "Bản thiểu chủ rất hài lòng, chính là không biết ngươi phục thị người công phu thế nào." Nghe được Tô Thần trong lời trêu cợt ý, Sở Yên Nhiên khuôn mặt đỏ lên, tiểu khu chấn động, không biết thế nào trả lời. "Ngươi tới, đem Diệp Phàm đánh vào tông môn tiên lao." Giang Vân Hy liếc nhìn như chó chết một dạng nằm sấp trên mặt đất Diệp Phàm, trầm giọng nói ra, "Phải, tông chủ." Diệp Phàm bên người hai gã trưởng lão, chờ chính là Giang Vân Hy câu nói này. Bọn hắn một trái một phải đem Diệp Phàm dựng lên, hướng ngoài điện kéo đi. Diệp Phàm toàn bộ hành trình túi thấp đầu, thấy không rõ trên mặt biểu cảm, như cùng chó chết một dạng tùy ý hai người kéo. Tất nhiên hy kịch đã sau khi xem xong, Tô Thần cũng không có tất yếu ở lại cái này Tiên Kiếm Tông, vì vậy đối với Sở Yên Nhiên nói, "Chúng ta đi thôi." "Ừm." Sở Yên Nhiên nhẹ nhàng gật gật đầu, đi theo Tô Thần sau lưng hướng đại điện bên ngoài đi đến. Chờ Tô Thần đám người đi ra đại điện, hắn sau lưng lão giả từ trong lòng móc ra mấy cái màu vàng kim cờ xí, ném hướng phía trước phương không gian. Xiu xiu xiu, màu vàng kim cờ xí rơi xuống đất, phát ra một trận kim loại va chạm âm thanh. Sau một khắc, phiến đá mặt đất sáng lên một trận gai mắt kim mang, từng phiến tinh mịn phù văn hiện tại trên mặt đất, một tầng đạm bạc kết giới chậm chậm ngưng kết. Nửa nén hương về sau, ngoài điện lăng không xuất hiện một cái truyền tống đại trận. "Thiếu chủ, mời." Lão giả cung kính đối với Tô Thần hành lễ nói ra. "Ân." Tô Thần gật gật đầu, tiếp đó mang theo Sở Yên Nhiên trở đi vào truyền tống trận, tan biến không thấy. Sở Yên Nhiên chỉ cảm thấy đến đầu một trận đầu váng mắt hoa, hai mắt tối đen, chờ nàng lần nữa mở mắt ra về sau, liền xuất hiện ở Tô phủ trước đại môn. Chỉ gặp, trước mắt là một tòa chiếm đất 10 vạn mẫu khoáng đạt phủ đệ. Phía trên đại môn khối kia có khắc Tô phủ hai cái chữ to tấm biển, hình như có nào đó cái gì lực lượng, tản mát ra nhàn nhạt linh lực dao động. Phủ đệ bên trong mơ mơ hồ hồ, căn bản để người bên ngoài xem thường tình huống bên trong, vừa thấy đã biết Tô phủ bên trong bố trí cao cấp trận pháp, phòng ngừa chút kia tùy thời nhìn trộm Tô gia bọn đạo trích. Mà còn đứng ở Tô phủ cửa lớn có thể cảm nhận đến nồng đậm vô cùng linh khí, điều này làm cho Sở Yên Nhiên thầm than, Tô gia nội tình thật sự là hùng hậu. Cứ như vậy nồng đậm linh khí, nếu là tại Tô phủ tu luyện một ngày, sợ là đủ để chống đỡ được với tại Tiên Kiếm Tông tu luyện 10 ngày có dư. Làm sao vậy? Nhìn thấy Sở Yên Nhiên kinh ngạc biểu cảm, Tô Thần nhàn nhạt hỏi. "Không có, không có." Sở Yên Nhiên biết chính mình thất thố, đội vàng cười lắc lắc đầu. Thiếu chủ, canh giữ ở cửa ra vào hai gã tu sĩ, nhìn thấy Tô Thần một nhóm, đội vàng tiến lên đón, trong ánh mắt tiết lộ cùng tính sắc. Tô Thần nhàn nhạt gật gật đầu, mang theo Sở Yên Nhiên đi vào Tô phủ, hoàn toàn không để ý tới Sở Yên Nhiên ngạc nhiên khuôn mặt. Thần thông cảnh cường giả. Vừa mới trải qua cái kia hai gã thủ vệ bên cạnh lúc, Sở Yên Nhiên cảm nhận đến thần thông cảnh cường giả khí tức. Tô gia hai cái giữ cửa sáng vệ thực lực đều như thế cường hành, chứ đừng nói đến chút kia giấu ở trong bóng tối thủ vệ thực lực. Tô gia đến cùng có bao nhiêu nội tình? Sở Yên Nhiên có điểm không dám hướng xuống tưởng tượng. Nàng xem nhìn bốn phía, phát hiện cũng không có cái gì đặc biệt tình huống phía sau, liền thu hồi sửng sốt biểu cảm, yên lặng đi theo Tô Thần sau lưng. Trong lòng đã không có bất kỳ đối Tô Thần lòng phản kháng. Tô Thần có thể vừa ý nàng, chính coi như là phúc khí đi. Dạng này ra thế nhị thế tổ, cần phải còn có điểm phẩm vị, không đến mức tùy tùy tiện tiện tìm cái nữ nhân đi. Sở Yên Nhiên suy nghĩ càng bay càng xa. Vào đi thôi. Bên hai chuyển đến Tô Thần âm thanh. Nguyên lai bọn hắn đã đến chuyến này chỗ cần đến, Tô Thần gian phòng. Ân. Thấy thế, Sở Yên Nhiên ngượng ngùng gật gật đầu. Nàng biết chính mình xem như là triệt để dê vào miệng cọp, muốn chạy trốn cũng không còn kịp rồi. A ngay tại nàng nghĩ lung tung thời khắc, đột nhiên cảm giác được thân thể chợt nhẹ. Nguyên lai là Tô Thần chặn ngang trực tiếp đến một cái ôm công chúa. A đột nhiên, nàng cảm thấy mông đít đau xót. Tô Thần thô lỗ đem nàng ném tới một cái xa hoa đến mức tận cùng trên giường lớn. Thiếu chủ, ngươi. Nhìn thấy Tô Thần thô lỗ động tác, Sở Yên Nhiên mặt đẹp đỏ bừng, khẽ cắn môi đỏ, có chút ủy khuất xem Tô Thần. Hờ hờ xem quần áo có chút xốc xếch Sở Yên Nhiên, Tô Thần tà mị cười một tiếng. Thiếu chủ, ngươi muốn làm sao? Sở Yên Nhiên gặp Tô Thần chính chính hướng tới từng bước một tới gần, sợ tới mức kiều khu run một cái, hai tay che ngực, khẩn trương cực kỳ nhìn chằm chằm Tô Thần. Dường như đã chính quên mất là một gã đạo cung cảnh cao thủ, mà Tô Thần chỉ là một người bình thường. Chương 5 điên cuồng đột phá, chương 5 điên cuồng đột phá, ngươi muốn làm sao? Tô Thần khẽ miệng khẽ nhếch, rồi tay bắt được Sở Yên Nhiên thủ đoạn, dùng sức lôi kéo, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm nàng, xuân tiêu một khắc đáng ngàn vàng, ngươi nói đi. Thiếu chủ. Sở Yên Nhiên nghe vậy, mắt đẹp tức khắc hoảng hốt, vội vàng rút ra bản thân tay, về sau co rụt lại, tiểu khu run rẩy, nói ra, nhưng là thiếp thân. Thiếp thân còn không có chuẩn bị kỹ. Không sao cả, có bản tiểu chủ tại, không cần ngươi làm bất kỳ chuẩn bị. Tô Thần ôm đồm lại Sở Yên Nhiên cái kia nhu nhược không có xương cánh tay, tay kia thì đặt tại của nàng trên lưng, đem nàng hết thảy thân thể áp chế ở trên giường. Thiếu chủ. Sở Yên Nhiên khuôn mặt đỏ lên, trái tim phù phù nhảy lợi hại, hai mắt lóe ra dãy rủa cùng thẹn thùng. Nàng đích xác không có chuẩn bị kỹ, bởi vì này là nàng là lần đầu tiên cùng một cái nam giới thân mật tiếp xúc, loại cảm giác này vô cùng lạ lẫm lại khẩn trương. Nàng lần nữa ngượng ngùng túi thấp đầu xuống, đôi mắt bên trong hiển thị rõ quyến rũ cùng thẹn thùng, tiếng như mỗi vần nhẹ giọng nói, Yên Nhiên vẫn là xử nữ, nhìn thiếu chủ đáo cách tiếp. Nàng trong lúc vô tình dùng chân ngọc cọ đến Tô Thần chân. Tô Thần lại không phải cái gì hảo điều, hai đời làm người, hắn sớm đã đối nữ sắc có cực mạnh sức miễn dịch, cũng không nghĩ đến chúng ta làm phải làm, cho ta Tô già kéo dài hương khói. Đây là thiếp thân phải làm. Tiểu ca 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 ca, đây là thiên hương chi thể sao? Quả nhiên là đỉnh cấp lô đỉnh. Bỏng chết thiếp thân một cái canh giờ sau đó, còn rất có hiểu biết. Tô Thần liếc mắt một cái, cố ý giả ngủ Sở Yên Nhiên, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Chó tác giả quả nhiên không có lừa gạt mình. Sở Yên Nhiên làm nên Diệp Phàm thập đại nữ chính đứng đầu, quả nhiên cực phẩm, hầu hạ người công phu có thể nói nhất lưu. Cái này nguyên bản thuộc về Diệp Phàm cơ duyên, bất quá lại gắng gượng bị chính mình cho tranh đoạt tới. Kiệt 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 ngay tại Tô Thần Dương Dương đắc ý là lúc, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Cảm giác một cỗ cường đại lực lượng tụ tập đến chính mình trong cơ thể, chính cảm giác sắp bị nó bạo. Âm ầm lấy Tô Thần là trung tâm, chu vi trăm vạn dặm thiên địa phát sinh kinh biến. Từng đầu từ điện, như cùng dao long xoay quanh mà ra, hướng tới bốn phía lan tràn mở ra. Oanh oanh oanh. Một tòa núi cao sụp đổ, liền sóng thần. Cái này đây là có chuyện gì? Chu vi triệu phòng trong tu sĩ tới tấp ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời dị tượng, đầy trong đầu đều là dấu chấm hỏi. Chút kia thực lực cường hãn đại năng, tới tấp ngự không hướng dị tượng trung tâm bên này bay tới. Bọn hắn muốn biết đến cùng là người phương nào dẫn động như vậy kinh khủng dị tượng. Giờ này, Tô gia. Tô Thần hướng trên đỉnh đầu hư không, hình thành một cái cự đại dòng xoáy. Vô cùng vô tận linh khí, liên tục không ngừng tụ tập đến Tô Thần trên thân. Tốc độ nhanh như bay, liền Tô Thần xung quanh đều hình thành vô số nhỏ dòng xoáy. Lớn như vậy động tĩnh, Tô gia nhiều như vậy cao thủ, tự nhiên thời điểm đầu tiên liền phát hiện, bất quá bởi vì đây là Tô Thần gian phòng, không có người dám hỏi thăm, chỉ là tại trong ba tầng ngoài ba tầng đem Tô Thần gian phòng vây quanh. Bọn hắn nghe nói Tô Thần hai cái canh giờ phía trước, đem Tiên Kiếm Tông thánh nữ dẫn vào chính mình gian phòng. Nghĩ đến giờ này hai người đều tại gian phòng, bọn hắn liền càng thêm không tốt đi vào xem xét. Mấy cái hô hấp phía sau, một đạo bóng hình xinh đẹp xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là Tô Thần mẫu thân, Thần Hâm Nhiên. Chỉ thấy nàng ăn mặc một bộ thanh nhã màu xanh váy dài, dung mạo tinh xảo tuyệt luân, da trắng như tuyết, tựa như nguyệt cung tiên tử bồng xuống nhân gian. Mọi người tới tấp cho nàng nhường đường, gặp qua chủ mẫu. Mọi người nhất tề đối Tần Hâm Nhiên hành lễ, thái độ khiêm tốn tột cùng. Ân. Tần Hâm Nhiên quét mắt một cái ở đây người, hai đầu lông mày tiết lộ một tia uy nghiêm, thần nhi đâu? Bẩm báo chủ mẫu, thiếu chủ cùng Tiên Kiếm Tông thánh nữ đều tại trong phòng. Một vị lớn tuổi lão giả cung kính trả lời nói, tốt lắm, các ngươi đều trước tiên lui xuống đi. Nghe xong, Tần Hâm Nhiên tay ngọc vung lên, ra hiệu tất cả mọi người rời đi. Nàng vừa mới dụng thần nhận thức dò xét một nhà dưới ở giữa, bên trong có hai đạo khí tức, một đạo là Tô Thần khí tức, một khác nói cần phải chính là Sở Yên Nhiên. Mọi người tới tấp lui ra, chỉ còn lại có Tần Hâm Nhiên một người đứng ở nguyên chỗ. khóe miệng nàng lộ ra một vệt ý cười, chậm chậm phóng ra chân ngọc, nâng lên tay ngọc gõ gõ cửa. Đông đông đông, quẹt kẹt một tiếng, cửa phòng bị người từ bên trong mở ra. Ánh vào nàng mi mắt chính là một vị trẻ tuổi nữ giới. Nữ giới dung mạo khuynh quốc khuynh thành, da thịt trắng như tuyết, một đôi long lanh nước con mắt to, tràn đầy linh tính. Nàng tựa như một đóa cách mở hoa sen, thuần khiết mà lại mỹ lệ. Nàng ăn mặc một món màu vàng nhạt sa chất quần áo, vòng eo mảnh khảnh, không đầy một tay ôm, trước ngực cao ngất no đủ, mông ngạo nghệ ưỡn lên rất tròn, hai cái chân dài thẳng tắp thon dài, giống như thiên nga trắng cao quý ưu nhã. Nhưng khuôn mặt bên trên đường đỏ, đã nói rõ nàng không lâu trước mới đã trải qua nhân luân việc. Phu nhân. Sở Yên Nhiên nhìn thấy trước mắt mỹ diễm phụ người, trong lòng có chút khẩn trương, nhưng biểu cảm như trước bình tĩnh như thường, âm thanh dịu hiền nói. Vừa mới nàng cảm nhận đến gian phòng bên ngoài có mấy chục nói cường hãn khí tức, biết chút kia đều là Tô gia nội tình. Trước mắt vị này mỹ phụ chính là Tô gia chủ mẫu, Tô thần mẫu thân của nàng bà. Ân. Thần Hâm Nhiên gật gật đầu, cất bước tiến đi vào. Làm nàng nhìn thấy Tô thần đang tại trên giường, hai chân khoanh chân mà ngồi, hai tay kết ấn, xung quanh vô số thiên địa linh khí điên cuồng rót vào Tô thần thân thể bên trong. Của nàng đồng tử hơi hơi co rút, trong lòng khiếp sợ không thôi, thần nhi chuyện gì xảy ra? Nghe vậy, Sở Yên Nhiên không người trả lời, phu nhân, chớ để sốt ruột. Thiếu chủ, sở dĩ rằng này, bởi vì cùng ta làm chuyện đó về sau, thức tỉnh rồi trong cơ thể ẩn giấu nhiều năm truyền thừa huyết mạch võ hồn. Trước mắt, tu vi đang tại phi tốc tăng trưởng. Lời này vừa nói ra, Tần Hâm Nhiên tức khắc thả ra thần thức quét về phía Tô thần. Chỉ gặp Tô thần toàn thân bắp thịt bành trướng, gân xanh bạo khởi, toàn thân tản ra cực kỳ kinh khủng khí thế. Cố kia khí thế phảng phất muốn phá tan vân tiêu. Luân hải sơ kỳ, luân hải trung kỳ, luân hải hậu kỳ, thần kiều trung kỳ, thần kiều hậu kỳ thần nhi. Nhìn thấy như thế quỷ dị một màn, Tần Hâm Nhiên đôi mắt chỗ sâu hiện lên một vẻ lo lắng sắc. Dù sao tu vi lấy dạng này phương thức thần tốc tăng trưởng, tại Thiên Huyền Đại Lục lịch sử chưa hề xuất hiện qua. Cơ mà, Tô thần trên mặt thần sắc như thường, Tần Hâm Nhiên biết tạm thời cần phải không có cái gì nguy hiểm. Mà còn Tô thần trong cơ thể võ hồn, hắn cũng không biết là cái gì phẩm giai, nhưng nghĩ đến sẽ không quá kém, dù sao nàng cùng Tô Hạo trong cơ thể võ hồn đều là tốn phẩm, cùng cái kia trong truyền thuyết đế phẩm võ hồn chỉ kém một bước ngắn. Quả nhiên, cậu bé đến có chút phóng thích mới được. Suy nghĩ, nàng đem ánh mắt nhìn về phía Sở Yên Nhiên. Trước mắt nữ nhân, là con trai cố ý muốn kết hôn, quả nhiên cùng mình con trai hữu duyên a, vừa lên đến liền cho mình một cái to như trời kinh hỉ. Phu nhân, ta cảm nhận đến Tần Hâm Nhiên quăng tới ánh mắt, Sở Yên Nhiên như là làm sai sự tình cô bé con đồng dạng, mặt đẹp đỏ bừng, tim đập tăng nhanh, một đôi không nơi sắp đặt tay ngọc vặn lấy góc áo. Chương 6 Sở Yên Nhiên cho Tô Thần khai khiếu. Chương 6 Sở Yên Nhiên cho Tô Thần khai khiếu. Yên Nhiên, không cần thần trường, ngươi là ta Tô gia đại công thần. Nhìn thấy Sở Yên Nhiên một bộ tiểu tức phụ khẩn trương bộ dáng, Tần Hâm Nhiên che miệng cười khẽ, mị diễm nét mặt nổi lên hiện ra một vẻ ý cười. Trước mắt Sở Yên Nhiên bất kể từ bên ngoài, thực lực vẫn là khí chất đều vô cùng xuất chúng, cùng chút kia thế gia tiểu thư khuê các cùng so với cũng là không thua kém nhiều, khó trách Tô thần chỉ mặt gọi tên muốn ép cưới nhân ra. Hài nhi của ta ánh mắt thật độc ác, liền một cái thị thiếp đều chọn lấy cái như vậy xinh đẹp một nữ nhân. Nàng trong lòng âm thầm gật đầu, đối với chính mình con trai lựa chọn tỏ vẻ tán thành. Phu nhân, ta nghe được bà tán dương, Sở Yên Nhiên khuôn mặt càng thêm hồng nhuận, tiểu khu cũng có chút hơi hơi run rẩy. Xem rụt rè vạn phần Sở Yên Nhiên, Tần Hâm Nhiên trong lòng vẻ đắc ý, bất quá nàng cũng không có tiếp tục trêu cợt đối phương, cười nói, Yên Nhiên ngươi đã là thần nhi nữ nhân, cũng chính là của ta Tô gia người, về sau tu luyện tài nguyên ta Tô gia toàn bao. Sở Yên Nhiên thân thế, Tần Hâm Nhiên cũng phái người đi điều tra qua, thân thế thuần khiết, thủ cung xa vẫn còn, tính được là Tô thần lương phối. Hơn nữa vừa mới cho Tô thần khai khiếu khiến cho thức tỉnh rồi truyền thừa huyết mạch. Đối nàng Tô gia đến nói là một cái to như trời công lao. Cảm ơn phu nhân. Gặp Tần Hâm Nhiên đối với chính mình tương đối hài lòng, Sở Yên Nhiên treo lấy tâm rốt cục mới hạ xuống. Càng làm nàng không có nghĩ tới là chính mình về sau tu luyện tài nguyên không cần buồn. Muốn biết các nàng chút này xuất thân từ tiểu tông môn người tu tiên, lo lắng nhất chính là tu luyện tài nguyên không đủ, vào ngày thường vì một chút tu luyện tài nguyên càng là tranh được đầu rơi máu chảy. Đây là hào môn gia tộc nội tình sao? Cái này quả thực chính là niềm vui ngoài ý muốn. Vì lúc trước chính mình lựa chọn thần phục với Tô thần dưới háng, cảm thấy vui mừng. Tô thần tướng mạo anh tuấn, lại là Tô gia thiếu chủ, nhiệm kỳ kế Tô gia gia chủ, sau lưng đứng hết thảy khổng lồ Tô gia. Hiện tại lại thức tỉnh rồi truyền thừa huyết mạch, tu vi đang không ngừng phi tốc tăng lên. Dạng này một cái tuổi trẻ tiền nhiều ưu tú nam nhân, là tất cả lòng nữ nhân bên trong ảo tưởng tốt nhất bạn lữ. Chỉ cần mình toàn tâm toàn ý đi theo hắn, tu luyện tài nguyên tuyệt đối không phải ít. Đến một ngày nào đó, chính mình tuyệt đối có thể trở thành đứng ở Thiên Huyền Đại Lục cao nhất quả nhiên cái kia một đợt nhân trùng một viên. Suy nghĩ của nàng đôi mắt bên trong không khỏi toát ra một vẻ dị sắc, sớm đã xem Tiên Kiếm Tông cùng Diệp Phàm để lại sau đầu. Tần Hâm Nhiên chân mày hơi nhăn, giả bộ cả giận nói, còn xưng hô ta phu nhân. Nghe vậy, Sở Yên Nhiên xinh đẹp khuôn mặt hiện hiện một vẻ từng đỏ, không dám ngẩng đầu, yếu ớt nói, mẹ. Ân. Tần Hâm Nhiên cười gật gật đầu, Yên Nhiên, mẹ làm nên người từng trải, cần phải nhắc nhở ngươi một sự tình. Ngươi đã là thần nhi thứ nhất nữ nhân, sao không sớm làm muốn một cái hài tử? Dạng này về sau ngươi đang ở thần nhi trong lòng phân lượng chỉ biết quá nặng. Tần Hâm Nhiên càng nói càng hăng say. Tưởng là Sở Yên Nhiên thấy qua việc đời không ít, da mặt cũng không chịu nổi, thật không thể tìm địa động tiến vào đi. Mẹ, Yên Nhiên đã biết. Nói đến đây, một mực túi thấp đầu Sở Yên Nhiên có chút nói không được nữa. Của nàng lại mập, cũng cần thiết hạt giống a. Ngươi phải nhiều hơn nỗ lực, ta nghĩ lấy của ngươi mị lực, thần nhi không có lý do cự tuyệt. Tần Hâm Nhiên khóe miệng ngậm lấy nhàn nhạt ý cười, đập đập Sở Yên Nhiên bả vai, chân thành nghiêm trọng nói nói, tử tế phục thị tốt thần nhi, sớm ngày cho ta Tô gia nối liền hương khói, vi nương tin tưởng ngươi nhất định sẽ không để ta thất vọng. Ân Sở Yên Nhiên khuôn mặt đã như hỏa thiêu đồng dạng, cơ mà nàng vẫn là cố nén sâu trong nội tâm rụt rè, gật gật đầu. Ngay tại Tần Hâm Nhiên còn muốn thừa thắng truy kích lúc, gian phòng bên trong nảy sinh dị tượng. Tô Thần thân thể đột nhiên bị chói mắt màu vàng kim hào quang bao phủ. Một đạo màu vàng kim cự long hư ảnh từ Tô Thần trong cơ thể lao ra, cuộn tại Tô Thần đỉnh đầu. Màu vàng kim cự long hư ảnh uy vũ hùng tráng, vảy rồng lóe ra lấp lánh như vàng hào quang, một đôi con ngươi tựa như hai đợt thái dương sáng quắc hoa, bệ nghệ bát hoang. Một cỗ cường hành vô cùng uy áp cuốn sạch bốn phía, làm người ta hô hấp khó khăn. Ngao kim long ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn cửu tiêu. Chấn Tần Hâm Nhiên cùng Sở Yên Nhiên màng thai ong ong rung động. Một trận mê muội sau đó, hai nữ đều là bị cái kia kim long khí thế sợ tới mức toàn thân như nhũn ra, ngồi bậy xuống đất trên bảng. Mà lúc này, nguyên bản quanh chân tĩnh tọa Tô Thần đỗng nhiên mở ra đôi mắt, hai đạo tinh quang bắn ra mà ra. Ai? Đạo cung cảnh thất trọng, vẫn là quá yếu. Cảm nhận đến bản thân tu vi định dạng tại đạo cung cảnh thất trọng về sau, Tô Thần có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cái này ngay vậy, Tần Hâm Nhiên cùng Sở Yên Nhiên mẹ chồng con dâu liếc nhau một cái, hai người đều là nhìn thấy đối phương đáy mắt ngạc nhiên. Vẹn vẹn đánh một pháo, Tô Thần liền từ một cái không hề tu vi người thường, nhảy trở thành đạo cung cảnh hậu kỳ cao thủ. Phóng tầm mắt hết thảy thiên huyền đại lục, đều là hạng nào kinh khủng tồn tại. Không chút nào khoa trương, chút kia cái gọi là tông môn tiên tiêu, đặt ở Tô Thần trước mặt chính là một đám cặn bã. Sở Yên Nhiên đấy lòng đã triệt để là Tô Thần thiên phú chỗ thuyết phục, cái này so với chính mình trẻ tuổi nhỏ hơn 30 tuổi nam nhân, đã vậy còn quá cứng hãn. Tại đây cái đại đế không ra, chuẩn đế xương ba thời đại, chỉ cần Tô Thần giữa đường không vấn lạc, vô cùng có khả năng trở thành triệu năm đến, thứ nhất bước vào đại đế cảnh giới cường giả. Chính chỉ nghĩ đến về sau cùng lợi hại như vậy một pho tượng cường giả cùng qua một đời, Sở Yên Nhiên nội tâm vô cùng hưng phấn. Trên đời này không có cái nào nữ nhân, chính hy vọng nam nhân là một cái phế vật. Mà một bên Tần Hâm Nhiên, trong lòng sớm đã nhạc khai hoa. Bởi vì nàng phát hiện vừa mới xoay quanh tại Tô Thần đỉnh đầu kim long hư ảnh, là trong truyền thuyết thần phẩm võ hồn, thần long võ hồn. Trời phù hộ Tô gia, trời phù hộ nhân tộc. Nàng dường như đã thấy, Tô Thần dẫn đầu Tô gia, xưng bá hết thệ thiên huyền đại lục một màn. Cố nén nội tâm xúc động, ngữ khí mang theo vạn phần ngưng trọng nói, "Thần nhi, tiên nhiên, vừa mới trong phòng phát sinh hết thảy, các ngươi không cần nói cho bất luận kẻ nào, biết không?" "Ân, mẫu thân xin yên tâm." Sở Yên Nhiên tự nhiên không có nhận ra thần long võ hồn, dù sao thời đại này đế phẩm võ hồn cũng không tồn tại, chứ đừng nói đến thần phẩm võ hồn. Nàng cho rằng Tần Hâm Nhiên nói là Tô Thần thức tỉnh truyền thừa huyết mạch, tu vi đột nhiên tăng mạnh việc. "Hai nhi, nhất định ghi nhớ mẫu thân phân phó, sẽ không tiết lộ nữa chứ?" Tô Thần cũng là một mặt chỉnh trọng đáp lại nói, "Thất phu vô tội mang ngọc có tội. Thượng cổ thần long võ hồn, khiến vô số đại năng kiêng kỵ. Một khi hắn thức tỉnh thần long võ hồn tin tức truyền ra ngoài, chút kia lớn có thể vì địa vị cùng lợi ích của gia tộc, nhất định sẽ liên hợp lại, toàn lực thắt cổ hắn. Tuy nhiên hắn sau lưng có Tô gia bảo vệ, nhưng đối mặt toàn bộ đại lục cường giả tiêu trừ, Tô gia cũng cứu không được hắn. Chính mình thỏa đáng lão lục, cướp đoạt trong nguyên tắc tất cả vai chính cơ duyên, chính tăng lên thực lực." Đột nhiên, ầm ầm, một đạo lôi đỉnh từ trong hư không bắt đầu vận dụng. Cái kia khí thế, tựa như tận thế buông xuống một dạng khủng bố tột cùng. Khoảnh khắc này, hết thảy hư không đều trở nên tối mờ, vòng trời bên trên xuất hiện một khối mây đen che đậy, phảng phất trong thiên địa đêm đen bị thống trị đồng dạng, làm người ta hết hơi không thở nổi. Ngay sau đó, cái kia một khối mây đen phía dưới, một viên rực rỡ bắt mắt màu vàng kim viên châu hiện hiện, nó tản ra từng đạo hào quang, giống như liệt diễm tiêu đốt. Chương 7 thiếp thân cho ngươi sinh cái hài tử, chương 7 thiếp thân cho ngươi sinh cái hài tử thương thiên chi nhãn. Đang tại bế quan Trung Châu Thiên Nữ Tông tông chủ Tạ Linh Vận, đột nhiên mở ra hai mắt, mắt đẹp nhìn chằm chằm hư không, nhẹ giọng thì thầm nói, "Thương thiên chi nhãn, thiên đạo hiện ra, đây chính là thiên huyền đại lục triệu năm đến đều không có xuất hiện qua sự tình. Chẳng lẽ có thiên mệnh chi tử giáng thế?" Tạ Linh Vận chân mày khiêu nhẹ, trong đôi mắt đẹp hiện lên ra nồng đậm vui sướng sắc. Thiên mệnh chi tử chính là thiên đạo con cưng. Tại thiên huyền đại lục trong lịch sử, cách mỗi triệu năm trái phải, liền sẽ có một vị thiên mệnh chi tử giáng thế, trở thành thiên huyền đại lục mới chúa thể. Thiên đạo bất diệt, thiên huyền bất diệt. Cơ duyên, to như trời cơ duyên. Bởi vì thiên mệnh chi tử sinh ra, biểu thị thiên huyền đại lục các phương thế lực sắp tiến hành lần nữa cho bài. Thiên nữ tông nếu như nhân cơ hội dính vào còn chưa phát triển lên con cưng trời chọn, trở thành vòng long chi thần, như vậy thiên nữ tông tương lai sẽ đứng ở thiên huyền đại lục đỉnh chót. Bắc Bọc Châu, thiên ma tông tông chủ trong đại điện. Một cái tinh xảo xa hoa trên giường lớn nằm một gã ăn mặc bạo lộ lại yêu nhiều nữ giới. Trên mặt của nàng lộ vẻ mấy cái dữ tợn vết máu, nhưng như trước không cách nào che đậy tuyệt mỹ khuynh quốc dung nhan, giờ này, nàng cứ như vậy nằm lặng lẽ, như thể đang ngủ, chỉ là khóe miệng hơi hơi cầu ra, mang theo vài phần tà mị. Thương Thiên Chi Nhãn mở, đại tranh hướng tới mở. Nữ giới đột nhiên mở ra mắt đẹp, nóng nhìn hư không bên trên Thương Thiên Chi Nhãn, thì thầm nói, "Thiên mệnh chi tử, bản tông chủ đạo lữ, ngươi rốt cục hiện thế." Nói xong, nàng chậm chậm ngồi dậy, chỉnh lý tốt chính mình váy áo, từ nhẫn chứa đồ bên trong lấy ra một bộ mới tinh quần áo, đeo vào trên thân, sau đó xoay người rời đi. Nàng kêu Mộ Vũ Tỉnh, chính là Thiên Ma Tông đương đại tông chủ. Trung Châu một chỗ không người đỉnh núi, hai vị tóc trắng xóa lão giả đang ngồi ở một cái bàn đá bên cạnh đánh cờ đánh cờ. Loảng xoảng. Trong đó một cái áo trắng lão giả thả ra trong tay cờ trắng, sờ sờ trồng râu, một mặt kinh ngạc nhìn về phía trong hư không Thương Thiên Chi Nhãn, chân mày hơi nhăn. Thấy thế, đối diện áo đen lão giả khó hiểu nói, "Thiên cơ, ngươi tính ra cái gì?" Áo trắng lão giả vung tay lên, trước mắt liền xuất hiện một mặt khổng lồ màn trời. Chỉ thấy màn trời bên trên hiện ra chính là Tô Thần trong phòng tình hình. Áo trắng lão giả ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm màn trời bên trên Tô Thần, tự lẩm bẩm nói, đây là có nghịch thiên người xuất thế a, thiên địa muốn đại loạn a, cái này kỷ nguyên vừa muốn chung kết sao? Nghe vậy, đối diện áo đen lão giả, lông mày gẩy một phát, hỏi, Thiên Cơ, ý tứ của ngươi chẳng lẽ là tên này sẽ đánh vỡ một phương này tiên đạo trói buộc, bước vào đại đế cảnh giới? Ân. Áo trắng lão giả chồng chất gật đầu. Hờ hờ, lão phu nhìn tiểu gia hỏa này rất thuận mắt. Áo đen lão giả vuốt vuốt hoa râm trong râu, cười híp mắt nói ra, một khi đã như vậy, cái kia lão phu liền giúp hắn rút một tay. Nói xong, hắn vung tay lên, một đạo màu vàng kim hào quang từ chân trời bắn về phía Tô Thần thân thể bên trong. Ngồi ở trên giường Tô Thần, bỗng cảm giác trong cơ thể có một tia khác thường, hắn âm thầm điều tra một phen, lại là tìm không ra bất kỳ dấu vết. Mà còn chính cảm giác trong thân thể nhiều một loại đặc thù linh lực, cỗ này linh lực tựa như một cái như du ngư, tại hắn trong cơ thể du tẩu. Hắn trong lòng run một phát, đội vàng vận chuyển trong cơ thể linh khí, muốn đem loại này linh lực luyện hóa hết, nhưng lại là vô dụng. Thử nghiệm mấy lần, đều là thất bại. Chuyện gì xảy ra? Tô Thần chân mày nhíu chặt. Ma thần, ngươi vậy mà đem chính mình truyền thừa cho tiểu tử này. Thấy thế, áo trắng lão giả không khỏi chấn kinh rồi. Phải biết, cái này áo đen lão giả nhưng là thượng cổ ma thần, thực lực cường đại, một mực không có tìm được truyền thừa người, hôm nay vậy mà đơn giản chính đã đem suốt đời truyền thừa cho Tô Thần, quả thực khó mà tưởng nổi. Hơ hơ, lão phu chính là nhìn tiểu tử này tương đối thuận mắt mà thôi, có lão phu năm đó phong phạm. Ma thần nhếch miệng cười một tiếng, một bộ rất yên tâm bộ dáng. Áo trắng lão giả lắc lắc đầu, "Ma thần, ngươi đây chính là phạm vào kiêng kỵ, ngươi như vi bối thiên đạo thể ước, nhưng là chịu lấy đến trừng phạt." Lão phu mới không sợ đâu được rồi. Áo trắng lão giả bất đắc dĩ thở dài một tiếng, hắn nhìn ra được đến, Ma thần đối Tô Thần mười phần hài lòng, cũng không có lại ngăn trở, "Cái này thiên huyền đại lục sắp biến thiên, Tô phủ, thiên đạo hiển thánh, hài nhi của ta có đại đế phong thái a." Tô Hạo xem trong hư không cái kia một vòng màu vàng kim vào mắt, không nén nổi ngửa mặt lên trời thét dài, "Ha ha ha." Ngay tại lúc đó, nhìn thấy hư không bên trên Thương Thiên chi nhãn, Tô gia mọi người sắc mặt của biến, trong lòng phấn chấn không thôi. Thiên đạo hiện thánh a, thiếu chủ đột phá, dẫn động thiên đạo hiện ra hậu thế, còn đây là ta Tô gia đại hạnh a. Ta Tô gia rốt cục có hy vọng leo lên nhân tộc đời thứ nhất nhà bảo tọa ở đây Tô gia cao tầng, từng cái vô cùng kích động, xem Thương Thiên chi nhãn toàn thân run rẩy. Cùng Tô gia cao tầng xúc động thần sắc cùng so với, Tô Thần biểu cảm thì hoàn toàn khác biệt. Hắn ngẩng đầu, ngưỡng vọng hư không, đôi mắt nhắm lại, trong lòng đem thiên đạo mắng một bạt lần. Thiên đạo, mẹ ngươi ăn no chóng đi. Đồ chó hoang thiên đạo, ngươi chơi ta đúng không? Lão tử thật vất vả xuyên về rồi, ngươi miệng nó sẽ không có thể thật thú vị đùa nghịch sao? Tô Thần nét mặt lênh tuấn, hắn có tự mình hiểu lấy, biết chính mình không phải mọi người trong miệng con cưng trời chọn. Bởi vì hắn là nguyên tắc trùm phản diện, nghịch thiên người, thiên đạo chính mắt xanh mới là lạ. Giờ này, tại cự ly Tô gia ngàn dặm chỗ, xuống lại vô số ăn dưa đại năng. Bọn hắn từng cái rũi dài cổ, xem Tô gia phương hướng, đem Thương Thiên chi nhãn hiện ra hết thảy quá trình tu hết vào mắt. Chậc chậc, thật sự là đặc sắc a. Thương Thiên chi nhãn, Tô gia đây là có thiên mệnh chi tử sinh đời a. Ai, Thiên Huyền Đại Lục phòng trường muốn đại loạn đi. Mọi người nghị luận tới tấp, ánh mắt mỗi cái mỗi khác. Có hâm mộ, có đấu kỵ, có hoảng hốt, có lo lắng cũng có vui trên nỗi đau người khác. Tô gia, thiếu chủ trong phòng. Khi thấy Thương Thiên chi nhãn phía sau, Sở Yên Nhiên triệt để bái phục tại Tô Thần dưới thân, một đôi mắt đẹp mê ly nhìn trước mắt nam nhân. May mắn phía trước, chính mình không có bao che Diệp Phàm cái kia nghịch đồ, không vậy sẽ sai sót Tô Thần lợi hại như vậy phu quân. Giờ này nàng dùng chính mình chân ngọc, cọ Tô Thần một cái chân. Yên Nhiên, ca ca, dạy ngươi một loại mới tới hoa phương thức. Nghe vậy, Sở Yên Nhiên tiểu khu run một cái, bộ dạng phục tùng nói, "Ca ca, ngươi điểm nhẹ, nhân ra đau." Nhìn thấy trong ngực mỹ nhân, cái kia sợ hãi bộ dáng, Tô Thần khẽ miệng khẽ nhếch, "Hờ hờ." Rất nhanh, bọn hắn lại bắt đầu tạo ra con người kế hoạch. Sở Yên Nhiên nhớ tới Tần Hâm Nhiên phía trước bàn giao lời nói, gặp Tô Thần lộ vẻ mặt dị sắc, biết hắn nhanh chịu không nổi, quyết tâm liều mạng, hơi thở mong manh nói, "Ca ca, cho ta, thiếp thân cho ngươi sinh cái hài tử." Lời này như cùng thuốc kích thích đồng dạng, Tô Thần một mặt đắc ý thỏa mãn Sở Yên Nhiên yêu cầu. Tô Thần lau mồ hôi trên trán nước, cười nhạt nói, "Yên Nhiên, ca ca cho ngươi nhìn một dạng thứ tốt." "Cái gì vậy?" Nghe vậy, Sở Yên Nhiên đầu lông mày chau lên, lập tức đến hứng thú. Tô gia thiếu chủ đồ vật nhưng là rất lớn a, làm nên người bị hại nàng, nhưng là kinh nghiệm sâu sắc. Chương 8 Lạc Thần hướng dẫn từng bước, chương 8 Lạc Thần hướng dẫn từng bước tục ngữ nói được đến một nữ nhân thân thể, vô cùng dễ dàng, nhưng được đến một nữ nhân tâm thì là tương đối không dễ dàng. Tô Thần làm nên một gã người xuyên biệt, đối với cái này rất tán thành. Hắn cũng không tưởng Sở Yên Nhiên có một ngày sẽ thừa dịp hắn ngủ say về sau, đưa hắn cho chơi chết. Cho nên, Sở Yên Nhiên cùng Diệp Phàm cái này một đôi thầy trò nhất định phải trở mặt thành thủ. Hắn từ trong lòng móc ra một khối lưu ảnh ngọc, đưa cho Sở Yên Nhiên. Trong này là cái gì? Từ Tô Thần trong tay tiếp nhận lưu ảnh ngọc, Sở Yên Nhiên tò mò hỏi. Người xem nhìn liền biết. Nói đi, Tô Thần trực tiếp nhắm mắt chợp mắt lên. Nha. Sở Yên Nhiên gật gật đầu, chậm chậm hướng trong tay lưu ảnh ngọc rót vào linh lực. Chốc lát sau, trong phòng xuất hiện một đạo rõ ràng màn sáng. Màn sáng phát hình hoàn cảnh chính là mở tối ở Ngự Tiên Kiếm Tông Thiên Lao. Diệp Phàm tùy ý nằm trên mặt đất, hai mắt trống rỗng vô thần, biểu cảm đờ đẫn. Hắn tu vi bị phòng, hai chân còn đứt gãy, bên trong một đoạn xương trắng còn lộ ở bên ngoài, hiển nhiên còn không có từ hôm nay nghị sự trên điện nhận đến khuất đục bên trong lấy lại tinh thần. Trước kia không quản hắn gặp được cái gì tình huống, đều đã bằng vào số mệnh cùng trong giới chỉ lạc thần tàn hồn, nhẹ nhõm hóa giải. Một mực đều là hắn đánh người khác mặt, chưa từng bị Đường Ảnh Hình người hôm nay dạng này mọi cách nhục nhã. Nhìn thấy Diệp Phàm bộ này hỏng bét bộ dáng, làm nên Diệp Phàm sư tôn, Sở Yên Nhiên nội tâm tức khắc nhấc lên một trận sóng gợn. Nhưng bởi vì sợ hãi để Tô Thần phát hiện chính mình biểu cảm, nàng vô cùng cẩn thận xoay người, liếc trộm một cái Tô Thần, phát hiện hắn hai mắt nhắm nghiền, thế này mới thả lỏng tinh thần tiếp tục quan sát màn sáng. Đúng lúc này, màn sáng bên trên đã xảy ra biến hóa. Chỉ thấy Diệp Phàm trên ngón trỏ nhẫn đột nhiên sáng lên, một đạo linh khí chui đi ra, hơn nữa tại Diệp Phàm trước mặt, ngưng kết thành một đạo bóng người. Bóng người chính là Lạc Thần tàn hồn biến thành. Lạc Thần dáng dấp cực kỳ mỹ diễm, chỉ thấy nàng một bộ áo trắng như tuyết, da thịt như cùng băng tuyết điêu khắc thành đồng dạng, tản ra ánh nhuận hào quang. Một đôi câu người đoạt phách bị nhãn, phản phất có thể thu đi nam nhân hồn phách. Góc mắt phải viên kia nuốt rồi lệ, tăng thêm mấy phần yêu nhiều sắc. Liên cả Tô Thần cũng nhịn không được từ chợp mắt bên trong, lén lút mở hai mắt ra, lặng lẽ đánh giá màn sáng bên trong Lạc Thần. Sách, loại này cấp bậc mỹ mạo, chỉ sợ là cái nam nhân đều sẽ không bỏ qua. A Tô Thần hiện tại biết vì sao Diệp Phàm trợ giúp Lạc Thần ngưng thực thân thể về sau, thời điểm đầu tiên hung hăng chiếm hữu nàng. Tàn hồn trạng thái đều đẹp như vậy, nếu như là cái người sống sờ sờ, cái kia, hắn có chút không dám dùng cái gì từ đến hình dung. Màn sáng hình tượng còn đang tiếp tục. Lạc Thần một mặt ôn nhu xem Diệp Phàm, "Tiểu Phàm, chớ vội vàng sao động, ngươi đạo tâm đã cực kỳ bất ổn. Sở Yên Nhiên cái kia kỹ nữ, vậy mà đang tại Tô Thần cái kia phế vật trước mặt, tự tay giẫm đứt của ta hai chân, để ta thế nào không giận?" Diệp Phàm như cùng thùng thuốc súng đồng dạng, một chút bùng nổ. "Lúc trước ta sẽ không nên nghe ngươi, cần phải sớm chút dùng vòng tình tán, đem Sở Yên Nhiên cái kia kỹ nữ thu được giường lớn, hiện tại tốt lắm, cái kia kỹ nữ nguyên âm, chẳng chẳng tiện nghi Tô Thần cái kia phế vật. A Sở Yên Nhiên cái kia kỹ nữ còn có Tô Thần cái kia phế vật, các ngươi cho ta chờ, lão tử sẽ không bỏ qua cho các ngươi." Diệp Phàm âm thanh tràn ngập oán độc cùng không cam lòng. Nghe được Diệp Phàm chút này lời nói, Sở Yên Nhiên tức giận kiểu khu dung loạn, nguyên lai chính mình thu người này đệ tử thân truyền, là một cái tội ác tại trời nghịch đồ. Một mực suy nghĩ hướng nàng cái này mỹ diễm sư tôn, nếu không có Tô Thần, nàng không hề biết chính mình bên cạnh nuôi một cái bạch nhã lang. Màn sáng bên trong, Tiểu Phàm nhìn thấy Diệp Phàm mất khống chế thân sắc, Lạc Thần thở dài một hơi, nói: "Ngươi còn trẻ, về sau có là cơ hội." "Là gì? Vì sao phía trước ta kêu gọi ngươi đi ra, ngươi không đáp trả lại ta?" Diệp Phàm một mặt tức giận chất vấn. "Ta nghe được Diệp Phàm lời nói," Lạc Thần nghẹn lời. "Là gì? Sở Yên Nhiên cái kia kỹ nữ phản bội ta, chẳng lẽ liền ngươi cũng muốn cùng hắn giống nhau sao?" Diệp Phàm một bên chất vấn, nước mắt lại rầm rầm ra bên ngoài tuôn. Vào ngày thường chỉ cần mình vừa khóc, Lạc Thần sẽ chịu thua. Cơ mà, Tô Thần cùng Sở Yên Nhiên phát hiện Diệp Phàm khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. "Mụ, vô sỉ." "Trang." Tô Thần trong lòng mắng to một tiếng. Màn sáng bên trong, quả nhiên nhìn thấy Diệp Phàm rơi lệ, Lạc Thần đã đau lòng lại hối tiếc. "Tiểu Phàm, Di sai lầm rồi, lúc ấy tại trong đại điện mặt xuất hiện một cô cường đại vô cùng uy áp, cho nên Di mới không có ra tay. Dù sao nàng hiện tại chỉ là một sợi tàn hồn, thực lực không có thể cùng toàn thịnh thời kỳ cùng so với, đối mặt đại thánh cảnh đỉnh phong cao thủ, nàng cũng không dám cam đoan có thể vững vàng chiến thắng." Diệp Phàm đang nghe đến sau khi giải thích, cũng tỉnh táo không ít. Hắn chân mày hơi nhăn, không ngờ Tô gia lại có dạng này nội tình, phái ra một cái đại thánh cảnh đỉnh phong cao thủ bảo vệ Tô Thần cái kia phế vật. Đối mặt Tô gia cái này quái vật khổng lồ, hắn có chút vô lực cùng mờ mịt. Thật chẳng lẽ muốn thả vứt bỏ Sở Yên Nhiên, tùy ý Tô Thần cái kia phế vật khi nhục nàng sao? Chỉ nghĩ đến Sở Yên Nhiên tại Tô Thần dưới thân cửa hoan, Diệp Phàm liền tức giận nghiến răng kẹt kẹt, hận không thể tươi sống cắn chết Tô Thần. Gặp Diệp Phàm không bỏ xuống được bộ dáng, Lạc Thần ôn nhu thiện cảm dô nói: "Tiểu Phàm, ngươi phải nhớ kỹ, thế giới này nam đấm lớn mới là cứng rắn đạo lý, nữ nhân liền như cùng quần áo đồng dạng, chỉ cần nắm tay đủ lớn, cái dạng gì nữ nhân không tìm thấy. Di, biết ngươi không nỡ bỏ cái kia Sở Yên Nhiên, loại kia ngươi thực lực đủ cường đại về sau, lại đi Tô gia đem nàng cướp về không phải được rồi?" Nghe vậy, Diệp Phàm hai mắt để đó u u soi ánh sáng, nhưng mấy cái hô hấp về sau, chớp mắt ảm đạm rồi xuống. Nhưng là liền tính cướp về, cái kia cũng là Tô Thần cái kia phế vật chơi thừa ra giày rách. Không khó nghe ra, Diệp Phàm trong lòng cái kia đạo cảm vẫn là không có bước ra ngoài. "Kỳ hỉ, Tiểu Phàm, ngươi còn chưa trải qua nhân sự, không hiểu." "Lạc gì ý gì?" Diệp Phàm như cùng học sinh tiểu học đồng dạng, hồ đồ xem Lạc Thần. Lạc Thần xem lốc đầu ngỗng đồng dạng Diệp Phàm, cười một tiếng: "Sự nữ tuy tốt, nhưng như thể quả táo xanh, chua xót vô cùng, kinh lịch phong phú nữ nhân, cái kia mới là cực phẩm, liền như cùng chín muồi mật đạo, chẳng những nước nhiều, còn giải khát. Cho nên, ngươi thực lực tăng lên càng nhanh, nữ nhân càng gấp." Nghe Lạc Thần hướng dẫn từng bước tử, Diệp Phàm hai mắt phát sáng, cảm thấy vô cùng có đạo lý. Tô Thần sở dĩ có thể cưỡng chế nạp Sở Yên Nhiên làm tiếp, hết thảy Tiên Kiếm Tông cái dám cũng không dám thả một cái, còn không phải sợ hãi Tô Thần sau lưng Tô gia thế lực. Chính mình chỉ cần thần tốc tăng lên thực lực, đến một ngày nào đó sẽ đem hết thảy Tô gia dẫm ở dưới chân. Đến lúc đó, hết thảy Thiên Huyền Đại Lục nữ nhân, còn không phải tùy ý hắn dư lấy dư đoạn. Nghĩ vậy, Diệp Phàm nội tâm tức khắc dấy lên hừng hực ý chí chiến đấu. Hắn khẽ miệng khẽ nhếch, một mặt kiên quyết nói: "Sở Yên Nhiên, ngươi cái này đồ đê tiện, cho lão tử đợi lấy. Đến một ngày nào đó, lão tử muốn cho ngươi thần phục tại của ta cự vật phía dưới." Thấy thế, Lạc Thần mắt đẹp sáng lên, nàng rốt cục nhìn thấy Diệp Phàm tìm về tự tin. Cái này còn muốn cảm tạ Tô Thần. Làm nên người từng trải nàng, tự nhiên biết loại chuyện này nói với nam nhân đến chính là một liều thuốc độc. Chỉ cần nếm bên dưới một cái, chỉ biết càng lún càng sâu. Lạc Thần trong đôi mắt đẹp hiện lên một vệt giảo hoạt, khóe miệng hiện một vệt hí ngược độ cong. Dù sao nàng có thể hay không cải tạo nhục thân, còn cần Diệp Phàm giúp đỡ. mà còn nàng rất muốn xem tại kinh lịch chuyện này về sau Diệp Phàm tính cách có thể hay không phát sinh biến hóa, cảm giác thế nào. Chương 9 Tô Thần, ngươi cũng dám đánh ta. Chương 9 Tô Thần, ngươi cũng dám đánh ta. A đang tại tập trung tinh thần xem màn sáng Sở Yên Nhiên, bên tai vang lên Tô Thần âm thanh, đem nàng cho giật nảy cả mình. Nàng xoay người lại, mắt đẹp trắng Tô Thần một cái, giận nói, thiếu chủ, ngươi dọa người thời điểm, có thể hay không trước thông báo một chút thiết thân. Hờ hờ, cảm giác ngươi cái kia đổ như thế nào. Tô Thần không quên ở phía sau chiếm tiện nghi, hai tay hướng lên trên đặt lên cái kia một đôi cao ngất. Ai? Nghe vậy, Sở Yên Nhiên nhẹ thở một hơi, không ngờ hắn che giấu nhiều như vậy bí mật. Còn một mực ngấp nghé của ta thân thể, nhưng lại suy nghĩ dùng thuốc cưỡng chế chiếm đoạt ta. Ta nhưng là hắn sư tôn a, hắn như thế nào có thể? Nói xong, Sở Yên Nhiên hốc mắt đỏ lên, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tầng đám sương. Nàng một mực như vậy tin tưởng Diệp Phàm, chu đáo đi bồi dưỡng hắn, hơn nữa các loại tu luyện tài nguyên không chút nào keo kiệt dành cho. Chỉ là không ngờ, nàng xem sai lầm rồi Diệp Phàm phẩm hạnh. Tốn hao vô số tâm huyết, cuối cùng nuôi dưỡng một cái bạch nhãn lang. Sở Yên Nhiên không ngừng lắc đầu, trong lòng thống khổ không thôi. Cùng Diệp Phàm đê hèn nhân phẩm cùng so với, Tô Thần tuy nhiên bá đạo, nhưng hắn làm việc quang minh lỗi lạc, sẽ không suy nghĩ dùng vòng tình tán loại này hèn hạ thủ đoạn chính được đến. Thiếu chủ, thiếp thân sai lầm rồi, về sau không bao giờ sẽ cùng cái tiêm lịch đồ có bất kỳ liên quan. Sở Yên Nhiên ngẩng đầu, xem Tô Thần, một mặt thản nhiên. Nàng đã ở trong lòng ngấm ngầm phát thệ cả đời này đều đi theo Tô Thần. Xem trong ngực Lê Hoa Đái Vũ tiểu khu, Tô Thần ánh mắt bị kiềm hãm, trong lòng một trận rung động, hắn hầu kết rung động một cái, nuốt nước miếng, yên tâm, đi theo bản tiểu chủ, nhất định sẽ làm ngươi đứng ở Thiên Huyền Đại Lục đỉnh. Một tay đại đồng, thêm một cái táo ngọt, có thể để cho đây đối với thầy trò ly tâm, đồng thời bắt được Sở Yên Nhiên phương tâm, đối Tô Thần đến nói tuyệt đối là một món đáng giá cao hứng sự tình. Phía trước hắn mang theo Sở Yên Nhiên rời đi Tiên Kiếm Tông lúc, khiến cho Tam Thúc Công ảnh ẩn giấu thân hình, lưu tại Tiên Kiếm Tông, vì chính là để hắn từ một nơi bí mật gần đó dùng lưu ảnh ngọc, ghi chép Diệp Phàm trên trời tù phát sinh cái này một màn. Đối với Diệp Phàm cái gì tính cách, Tô Thần trong nguyên tắc vô cùng hiểu rõ, răng nghe răng tất báo hàng người, bị chính mình khoanh tròn một đốn đánh mặt, khẳng định sẽ chịu không nổi. Không phải sao, cái này ra kế ly gián, lấy được hiệu quả, xa xa vượt qua mong muốn. Tạ thiếu chủ. Sở Yên Nhiên đem đầu nhỏ vùi vào Tô Thần trong ngực, đầu nhỏ trong ngực hắn cọ vài cái, thiếp thân vĩnh viễn đi theo thiếu chủ trái phải, xông pha khói lửa, không chối từ. Xông pha khói lửa. Nghe vậy, Tô Thần lắc lắc đầu, khóe miệng hơi hơi giơ lên nói, bản tiểu chủ, không cần ngươi xung phong hám trận, chỉ cần ngươi làm tốt nữ nhân việc cần làm. Bản tiểu chủ ý tứ, ngươi minh bạch đi. Ân, thiếp thân rõ ràng. Sở Yên Nhiên chậm chậm đem đầu rời xuống. Hôm sau, Tô Thần mặt trời lên cao mới thức dậy, tại Sở Yên Nhiên hầu hạ bên dưới, mặc tốt quần áo. Bởi vì là tiệp tân hôn ngươi, Sở Yên Nhiên buổi sáng liền muốn đi chính tiếp công công cùng bà, cũng chính là Tô Thần cha mẹ. Sở Yên Nhiên thân phận mặc dù là thiếp, nhưng nên có lễ nghi vẫn là muốn có. Tô gia đại điện, phu thân mời dùng trà, mẫu thân mời dùng trà. Sở Yên Nhiên từ một bên thị nữ trong tay theo thứ tự tiếp nhận hai ly trà xanh, phân biệt đưa cho ngồi ở trên ghế Tô Hạo cùng Tần Hâm Nhiên. Ân, Tô Hạo mặt lạnh như tiền từ Sở Yên Nhiên trong tay tiếp nhận nước trà, trên mặt biểu cảm nhìn không ra là thích là giận. Đối với cái này con dâu tuổi tác, hắn một mực trong lòng còn có khúc mắc, bất quá tất nhiên con trai ưa thích, hắn cái này lao tử cũng không có biện pháp. Sở Yên Nhiên chỉ là một cái thiếp, không phải chính thất, không vậy đối hắn Tô gia danh dự sẽ không hề ít ảnh hưởng. A, Tần Hâm Nhiên thì là dịu dàng cười một tiếng, nhận lấy chén trà, trêu ghẹo nói, Yên Nhiên à, mẫu thân chỉ có một yêu cầu, chính là hy vọng ngươi có thể sớm sớm cho ta Tô gia nối liền hương khói. Làm nên một cái mẫu thân, nàng đã sớm hy vọng nắm lên cháu trai. Trước mắt cái này nữ nhân, tuổi tác bên trên tuy nhiên so với chính mình con trai lớn hơn một chút, nhưng hình dạng cùng bóc người cùng với tư chất, cũng là không cần phải nói. Liếc nhìn Sở Yên Nhiên to lớn ông, Tần Hâm Nhiên trong mắt hiện lên một tia tình mang, trong lòng liễu lưới, nói, đủ lớn, hẳn là cái sinh con trai liệu. Nghe được nhà mình bà lời nói, Sở Yên Nhiên khuôn mặt quét một cái hồng thấu. Nàng khép cắn hàm răng, một đôi mắt đẹp buông xuống, nhẹ giọng nói, mẫu thân, Hải Nhi đã biết. Giờ này, đại điện hai bên Tô gia chi thứ trong đám người, có một đôi hèn hạ con mắt, lén lút đánh giá Sở Yên Nhiên hình dạng cùng bóc người, không tự giác nâng cầm lên, liễu lưới. Hắn ánh mắt tất cả dừng ở Tô Thần trong mắt. Chỉ thấy Tô Thần hai mắt nhắm lại, trong lòng bay lên vô tận sát ý, tất nhiên hắn đã thức tỉnh rồi huyết mạch, cái kia trước kia thủ mới thủ cũ đều phải cùng thủ này người tử tế tính toán được rồi. Người này là Tô gia một chi thứ, Tô Thần Đường ca Tô Dũng. Tô Dũng phụ thân Tô Kiến, thì là Tô Thần thân đại bá. Tại bên trên một đời vị trí gia chủ tranh đoạt bên trong, ban đầu Tô gia lão gia tử chuẩn bị đem vị trí gia chủ chuyển cho Tô Kiến, nhưng cuối cùng Tô Kiến lại ngoài ý muốn chết tại dị vực chiến trường, tính cả đi theo Tô Kiến sau lưng chút kia thế lực, tại trận chiến ấy bên trong cơ hồ tất cả hao tổn. Không sai, cái này sau lưng có Tần gia bóng dáng. Cơ mà, Tô Kiến người đều chết rồi, Tô gia lão gia tử cũng chỉ có thể đem vị trí gia chủ chuyển cho duy nhất con trai, Tô Hạo. Đại gia tộc đoạt đích không có người nào không có trải qua gió tanh mưa máu, Tô gia cũng như thế. Làm nên kẻ thất bại con mồ côi Tô Dũng, đã sớm đối Tô Hạo một nhà ghi hận trong lòng. Khi còn bé, Tô Dũng nhiều lần thừa dịp không người thời điểm, nhiều lần bắt nạt Tô Thần, để Tô Thần chịu nhiều đau khổ. Phía sau tới biết Tô Thần không thể tu luyện, càng làm cho hắn cao hứng không thôi, thầm nghĩ, thiên đạo luân hồi, báo ứng sắp đáng. Hắn cho rằng, Tô Thần cái này một chi triệt để phế đi. Nội tâm đối Tô gia vị trí gia chủ, bắt đầu ngao ngoe dục động. Có thể hôm nay, nhìn thấy phế vật Tô Thần nạp một cái như vậy xinh đẹp nữ nhân làm thiếp, hắn nội tâm lại không cân bằng. Phế vật đều lấy được mỹ nữ, hắn một cái Tô gia võ học thiên kiêu cũng chưa cái này phúc phận. Quả nhiên thân sinh chính là không giống mới. Chỉ nghĩ đến chút này, Tô Dũng liền cảm thấy một cỗ phẫn nộ khí không nơi thổ lộ. Cơ mà, tại Tô Hạo cùng Tần Hâm Nhiên trước mặt, hắn không dám quá càng rỡ, bất quá trong mắt lại quay tròn chuyển động, trong lòng không ngừng suy nghĩ thế nào tài năng làm sụp đổ trước mắt đây đối với cậu nam nữ. Kiệt 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 đột nhiên, hắn nghĩ tới một cái ác độc kế sách, tất nhiên, các ngươi như vậy muốn cháu trai, ngươi cái kia phế vật con trai, vừa thấy sẽ không có thể dùng được, liền từ ta cái này ca ca làm thay đi. Chỉ nghĩ đến đây, hắn hướng Sở Yên Nhiên lộ ra tà mị cười một tiếng. Xách, dạng này tướng mạo cùng vóc người quả thật không tệ, bất quá chút này đều phải tiện nghi ta đi. Đối với Tô Dung trên mặt hèn hạ biểu cảm, Tô Thần sớm đã thấu suốt đến. Trong nguyên tắc, vì trả thù Tô Thần một nhà, Tô Dũng bí mật lén lút liên lạc Diệp Phàm, hơn nữa liên hợp hắn chút kia chân chó, tại thời khắc mấu chốt, phá hủy Tô gia bảo vệ tộc đại trận. Thế này mới cuối cùng để Diệp Phàm không hề gợn sóng xâm nhập Tô gia, đồng thời cuối cùng đem Tô Thần một nhà cùng với người ủng hộ toàn bộ diệt sát. Tô Dũng cuối cùng bằng vào Diệp Phàm nâng đỡ, cuối cùng lên làm Tô gia vị trí gia chủ. Cơ mà, xuyên qua tới Tô Thần, cũng sẽ không để tình tiết dựa theo nguyên tắc dạng kia đi. Hắn muốn thành vị cái này thời đại chủ thể, cướp đoạt tất cả vai chính cơ duyên, chiếm đoạt tất cả nữ chính. Suy đoán xong, Tô Thần khóe miệng buộc vòng quanh một vệt nghiền ngẫm nụ cười, trong ánh mắt tràn ngập sát khí, nhìn về phía Tô Dũng ánh mắt, tựa như xem một cái người chết. Chẳng lẽ bị phát hiện? Tô Dũng phát hiện Tô Thần dùng nghiền ngẫm ánh mắt chính nhìn chằm chằm, trong lòng một trận sợ hãi, có một loại chẳng lành dự cảm. Thế nhưng, hắn rất nhanh chấn định xuống. Tô Thần mặc dù là Tô gia thiếu chủ, nhưng không làm gì được có thể tu luyện, mười phần một cái phế vật, dù sao chăng nữa, cũng không phải đối thủ của mình. Vừa nghĩ như thế, Tô Dũng liền có chút can đảm mập, hung hăng hướng Tô Thần trừng mắt nhìn trở về, thầm nghĩ, "Hừ, phế vật chính là phế vật." Liền tính lại thế nào khoe khoang, cuối cùng kết cục cũng là cả đời phế vật, lao tử cơ mà, tại hắn còn không có roi bụng xong, Tô Thần liền sải bước đã đi tới. Ba một tiếng đột nhiên xuất hiện giòn vang, tại đại điện bên trong vang lên. Ngay sau đó Tô Dũng liền cảm giác má trái nóng gian rát đau đớn, trên gương mặt hiện ra năm cái đỏ tươi dấu tay. "Tô Thần, ngươi cũng dám đánh ta?" Tô Dũng che từ nóng gian rát má trái, trợn tròn song mắt nhìn Tô Thần, một bộ gặp quỷ bộ dáng. "Chương 10 ngươi ngậm máu phun người." "Chương 10 ngươi ngậm máu phun người." Hết thảy phát sinh quá nhanh, cho nên Tô Dũng trong nhất thời có chút chỉ hoãn bất quá sức lực tới. Muốn biết trước kia Tô Thần nhưng là vẫn luôn trốn tránh hắn, liền cả một câu lời hùng cũng không dám nói với hắn, có thể hôm nay thế mà động thủ đánh người. Quả thực là trời. Tô Thần cũng không lấy để ý, đạm mạc nói ra, đánh chính là ngươi. Làm Tô gia mọi người thấy cái này một màn, từng cái trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, thậm chí có vài phần vui trên nỗi đau người khác. Rất nhiều người đều biết nói Tô Thần cùng Tô Dũng một mực không đối phó, muốn nhìn cho tới hôm nay việc này cuối cùng thế nào kết thúc. Tần Hâm Nhiên nhìn thấy Tô Thần biểu hiện về sau, khóe miệng hơi hơi giơ lên, lộ ra một bộ vui mừng nụ cười, hài nhi của ta, rốt cục trưởng thành. Trước kia, Tô Thần mỗi một lần bị Tô Dũng bắt nạt, hoặc là lựa chọn lặng lẽ thừa nhận, hoặc là lựa chọn trốn tránh, thế nhưng lúc này đây, Tô Thần lại đứng ra, mà còn trước đám đông rút Tô Dũng một mặt ai, dạng này cử động, làm nàng sâu sắc cảm thấy an lòng. Bất kể làm sao nói, Tô Thần đều là Tô gia người thừa kế duy nhất, Tô gia thiếu chủ, thân phận địa vị tôn sùng, khi gia tộc nội bộ quyền thế cũng là cực lớn. Trước kia bị Tô Dũng bắt nạt, không phản kháng thật sự là không thể nào nói nổi. Chỉ nghĩ đến con trai thay đổi, Tần Hâm Nhiên không tự giác đem ánh mắt dừng ở Sở Yên Nhiên trên thân. Tối hôm qua, bảo bối tại đây cái nữ nhân trên người thả một pháo, liền khai thiếu, xem ra cái này nữ nhân muốn có vượng phu chi mệnh. Nhìn về phía Sở Yên Nhiên ánh mắt càng hài lòng. Bên này, Hoán Quá Thần Lai Tô Dũng giận dữ mà điên cuồng quát, ngươi đây là tự tìm cái chết. Nói xong, hắn đưa tay phải ra, liền muốn hướng Tô Thần mặt vung tới, hắn thê tất muốn tìm về chẳng diện. Không vậy, chút kia ở sau lưng bụng trộm ủng hộ hắn người, sẽ chậm rãi lựa chọn rời xa hắn. Nhưng mà, hắn tại Tô Thần trên mặt không nhìn thấy mảy may sợ hãi. Ngay tại hắn tay phải sắp dừng ở Tô Thần má trái lúc, đột nhiên cảm giác bộ ngực đau xót. A, ngay sau đó, một cú cự lực đánh út, hết thảy thân thể liền như cùng tan thành từng mảnh đồng dạng, trực tiếp bay ngược ra mấy mét xa. Tô Dũng một mặt không thể tin được nhìn chằm chằm Tô Thần bên cạnh mỹ diễm nữ tử, ngươi dám ra tay làm tổn thương ta? Không sai, xuất thủ chính là Sở Yên Nhiên, Tô Thần hôm qua mới cưới vào cửa tiểu thiếp. Hừ. Nghe vậy, Sở Yên Nhiên chẳng thèm ngó tới hừ lạnh một tiếng, muốn thương tổn ta phu quân, trước hỏi hỏi ta đáp ứng hay không. Ngươi nhìn thấy Sở Yên Nhiên thái độ, Tô Dũng tức giận toàn thân phát run. Hôm qua, hắn nghe nói Sở Yên Nhiên chính là Tô Thần cưỡng chế cưới trở về, cho rằng Sở Yên Nhiên chắc chắn thống hận Tô Thần. Dù sao một cái tu chân thành tiên người, gả cho một cái sẽ không tu tiên phế vật làm sao có thể cam tâm. Làm hắn không ngờ, Tô Thần trải qua cả đêm liền triệt để chinh phục trước mắt cái này mỹ diễm nữ nhân. Thế giới này, thật quá khủng điên cuồng, chuột đều có thể cho gả làm phù dâu. Bị cướp đến nữ nhân, vẹn vẹn ngăn cách một đêm, liền che chở đem nàng giành được nam nhân. Thế thế, Tô Dũng chỉ có thể đem đầu mâu lần nữa ngắm chuẩn Tô Thần. Tô Thần, dù cho ngươi là Tô gia thiếu chủ, ngươi cũng không thể lung tung đánh người, huống chi, ta là người ca. Ngươi làm như vậy, quả thực chính là không biết lớn nhỏ, không xứng làm Tô gia thiếu chủ. Tô Dũng lộ vẻ mặt giữ tận sắc, gàn từng chữ. Những lời này mới ra, đứng ở một bên một chút Tô gia dòng bên, tới tấp xuất khẩu phụ hòa nói. Đúng vậy a, thiếu chủ cũng không thể vô cớ đánh người. Đừng nói thiếu chủ, liền xem như gia chủ cũng không có thể như thế. Việc này nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Đương nhiên những người này đều là ở sau lưng lén lút chống đỡ Tô Dũng người. Bọn hắn đương nhiên không hy vọng Tô Dũng cứ như vậy bị đánh, dù sao Tô Thần chỉ là một cái không thể tu tiên phế vật, nếu để cho hắn trở thành nhiệm kỳ kế Tô gia gia chủ, như vậy đối hết thảy Tô gia đến nói, chính là tai họa ngập đầu. Một cái không thể tu tiên người thường, có thể dẫn đầu bọn hắn đi thật xa, dùng đầu ngón chân nghĩ chỉ biết là cái gì kết cục. Thế giới này, một mực đều là người nào nắm đấm lớn, người nào có lý. Cá lớn nuốt cá bé, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Nghe đến mấy cái này hoài nghi âm thanh, Tô Thần hai mắt nhíu lại, trên thân sát khí đột nhiên tràn ra ngoài, hắn ánh mắt từ chút này ăn táo rào sung người trên mặt từng cái đảo qua. Nhìn thấy Tô Thần băng hàn thấu xương ánh mắt, những người đó tức khắc câm như hến. Tô Thần hình như triệt để thay đổi một người, trên thân cố kia vương bá chi khí, làm bọn hắn chút này tu tiên cao thủ, không tự chủ được đánh một cái giật mình. Ha ha. Tô Thần xem một cái Tô Dũng, lấy ngón tay những người này, cười lạnh một tiếng, đây là ngươi dựa vào sao? Tô Dũng thấy thế, trong lòng không khỏi vui vẻ, ngây thơ cho rằng chút này người ủng hộ mình, đối Tô Thần lên uy hiếp có hiệu quả. Vì vậy hắn cứng rắn cái cổ nói, ta nào có cái gì dựa vào, chỉ là đối với ngươi loại này ngang ngược vô lý hành vi không quen nhìn mà thôi. Tô Dũng đương nhiên cũng không đốc, sẽ không chính thừa nhận tại Tô gia có thế lực, không vậy khẳng định sẽ bị Tô Hạo cùng Tần Hâm Nhiên bắt lấy tay cầm. Dương bên cạnh há lại cho hắn người ngủ ngáy, đối với đạo lý này hắn hiểu rõ vô cùng. Gặp Tô Dũng không mắc mưu, Tô Thần khỏe miệng khẽ nhếch, đạm mặt nói, Tô Dũng, đừng tưởng rằng ngươi làm chút kia sự tình, bản thiểu chủ không biết, ngươi làm chút kia chuyện vớ vẩn, đầy đủ đem ngươi đuổi ra Tô gia. Anh Tô Thần câu này lời nói, như cùng một quả nặng cân trái bom để tại trong đám người, tức khắc đưa tới sóng to gió lớn. Tất cả mọi người một mặt rung động xem Tô Dũng, liền cả chút kia nguyên bản trong bóng tối chống đỡ Tô Dũng Tô gia dòng bên, đều một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Tô Dũng. Từ Tô Thần nói chuyện thái độ đến xem, hiển nhiên là biết Tô Dũng gánh tất cả mọi người làm một chút có hại Tô gia sự tình. Bọn hắn tuy nhiên vụng trộm chống đỡ Tô Dũng, đơn giản là xem tại Tô Thần là cái phế vật, nhưng tổn hại Tô gia lợi ích, bọn hắn nhưng là không làm. Đây là bọn hắn điểm mấu chốt. Ngươi ngậm máu phun người. Đối mặt Tô Thần chất vấn, Tô Dũng nội tâm không khỏi có chút hốt hoảng, thầm nghĩ trong lòng, thật chẳng lẽ bị hắn phát hiện. Không hẳn là a, làm như vậy giọt nước không lọt. Chính mình đã làm gì đó, Tô Dũng đương nhiên rõ rõ rành rành, bất quá Tô gia cần phải không có bất luận kẻ nào biết đến. Cơ mà, Tô Dũng biết lúc này không phải hắn tự hỏi vấn đề này thời điểm. Hừ, không phải sao? Tô Thần cười lạnh một tiếng, lập tức hắn xoay người ôm quyền đối Tô Hạo nói, "Phụ thân, Hải Nhi mời ngài phái người đi Tô Dũng chỗ ở đi thăm dò nhìn một phen chỉ biết hắn phạm nào sự tình." Tô Dũng làm nên Tô gia chi thứ, tại một cái phụ thuộc Tô gia nhỏ trong tông môn mặt, đảm đương chấp sự trưởng lão trước. Vì có thể thần tốc chính tăng lên tu vi, Tô Dũng tự nhiên tham ô không ít linh thạch. Lúc này, Tô Dũng chỗ ở không hề ít hắn tham ô linh thạch chứng cứ. "Tô Hằng, ngươi dẫn người đi Tô Dũng chỗ ở lục soát một chút." Gặp Tô Thần như thế khẳng định, Tô Hạo gật gật đầu, đồng thời phân phó người đi Tô Dũng chỗ ở tra khám. "Là, gia chủ." Tô Hằng lĩnh mệnh mang theo mười mấy cái nội vệ hướng ra phía ngoài mặt đi đến. Xem Tô Hằng đi xa bóng lưng, Tô Dũng sắc mặt trở nên rất khó chịu, thân thể không tự chủ được run rẩy, trên trán to như hạt đậu mồ hôi, là tả hướng xuống chạy. Hắn không hiểu nhìn chằm chằm Tô Thần, tự mình làm như vậy bí ẩn, thật chẳng lẽ bị hắn phát hiện sao? Chương 11 tốt nhất liếu cầu. Chương 11 tốt nhất liếu cầu. Tô Dũng càng muốn trong lòng càng cảm thấy kinh hãi, một mặt kinh ngạc nhìn trước mắt Tô Thần. Tức khắc chính cảm giác tại Tô Thần trước mặt tựa như không có mặc quần áo đồng dạng, trên thân bí mật bị hắn nhìn rõ rõ rành rành. Trong lòng cảm giác sợ hãi càng thêm đậm đặc, không tự chủ được nuốt một cái nước bọt, có chút chột dạ nói ra, ngươi sao có thể thế được sẽ biết. Tô Thần nghe vậy, cũng không có đi để ý tới hắn, chỉ là khinh thường liếc một mắt. Rất nhanh Tô Hằng liền đi mà quay lại, trong tay cầm lấy mấy cái túi càn khôn đưa cho Tô Hạo. Tô Hạo tiếp nhận cái túi, xem qua một mắt, phát hiện bên trong đầy linh thạch. Chút này linh thạch số lượng không ít, trọn vẹn có mấy trăm bạc khối. Tô gia tuy nhiên gia nghiệp to lớn, tự nhiên là chướng mắt cái này mấy trăm vạn khối linh thạch, nhưng tại Tần Hâm Nhiên cực lực chèn ép bên dưới, Tô Dũng có thể lấy tới nhiều như vậy linh thạch, không cần nghĩ cũng biết, hắn đây là từ nơi này lấy được. Nghĩ đến chỗ này, Tô Hạo hai mắt nhíu lại. "Tô Dũng, ngươi có thể có nói?" Tô Hạo ngữ khí, để Tô Dũng không rét mà run. Hắn không dám trực tiếp Tô Hạo, túi đầu nói, "Hồi bẩm gia chủ, cháu họ trai không rõ lắm cái này đến cùng chuyện gì xảy ra, bất quá cháu họ trai từ trước đến nay chưa làm qua thật có lỗi Tô gia sự tình." "Ha ha, ngươi chưa làm qua thật có lỗi Tô gia sự tình." Tô Hạo nghe vậy, cười lạnh một tiếng, chỉ vào trong tay mấy cái túi càn khôn, đối Tô Dũng châm chọc nói, "Trong này có triệu linh hạch, ngươi là từ đâu nào đến?" "Gia chủ, cháu họ trai biết sai lầm rồi." Vừa nghe Tô Hạo lời này, Tô Dũng trong lòng càng thêm hoảng loạn, hắn vội vàng cầu xin tha thứ, hy vọng Tô Hạo có thể xem tại hắn chết đi phụ thân mặt mũi, bỏ qua hắn. Gặp hắn chịu thua, Tô Hạo thu hồi trên thân khí thế, xua xua tay nói, "Tính toán, sau này không thể như vậy nữa, không phải hắn không nghĩ xử trí Tô Dũng, mà là cảm thấy thời cơ chưa tới." Hắn thấy, Tô Dũng tuy nhiên phạm vào sai lầm, nhưng tội không đến chết, nếu như bây giờ đưa hắn đuổi ra Tô gia, như vậy tuyệt đối sẽ rét lạnh một chút người thâm. "Cảm ơn, gia chủ." Nghe vậy, Tô Dũng như được đại xá, lăn lê bỏ toải từ trên đất đứng lên, xoay người chạy mất. Xem hắn chật vật không chịu nổi thoát đi bộ dáng, Tô Thần khóe miệng lộ ra một vệt nịa mai nụ cười. Mục đích của hắn đặt tới, chính là ác tâm một phen Tô Dũng, để kiến thức đến tại Tô gia người nào mới là lớn nhỏ vương. Từ Tô gia đại sảnh đi ra về sau, Tô Thần liền lôi kéo Sở Yên Nhiên rời đi Tô gia, đi tới Đông Hoa Châu châu phủ lớn nhất một cái phồn hoa phố xá. Nơi này là hết thảy Đông Hoa Châu nhất phồn hoa náo nhiệt vị trí, không chỉ các loại tiểu thương tụ tập, tiểu lâu khách sạn san sát, còn có các loại cửa hiệu, sòng bạc, thậm chí còn bao quát ký viện. Tô Thần nắm Sở Yên Nhiên tay ngọc, một bên hành động, một bên cho nàng giới thiệu xung quanh mỹ thực cùng đặc sắc đồ chơi nhỏ. Xem Sở Yên Nhiên hưng phấn lại thoải mái bộ dáng, Tô Thần không nén nổi cười khẽ lên tiếng, "Yên Nhiên, không ngờ ngươi làm nên Tiên Kiếm Tông thánh nữ, còn có như vậy đáng yêu một mặt." Nghe vậy, Sở Yên Nhiên khuôn mặt hơi hơi có chút đỏ bừng. Cùng Đông Hoa Châu Châu phủ cùng so với, Tiên Kiếm Tông quá mức nhỏ bé, nàng đối với nơi này rất nhiều đồ vật vô cùng cảm thấy hứng thú. Xem nàng tấm kia tinh xảo không tì vết xinh đẹp khuôn mặt, Tô Thần đột nhiên đưa tay ra vuốt ve của nàng gò má. "Thiếu chủ, ngươi..." Thấy thế, Sở Yên Nhiên không nén nổi đỏ bừng mặt, oán trách đẩy đẩy hắn bộ ngực. "Yên Nhi, ngươi có biết hay không ngươi tức giận bộ dáng cũng rất đẹp." "A, không ngờ Tô Thần sẽ nói như vậy." Sở Yên Nhiên ngây ngẩn cả người, trong nhất thời không có phản ứng qua tới. "Được rồi, không đùa ngươi." Xem nàng ngẩn manh biểu cảm, Tô Thần ha ha cười lớn lên. Thấy thế, Sở Yên Nhiên chính thế mới biết lại bị chơi, tiểu khu run rẩy, mặt đẹp đỏ bừng một khối. Thấy nàng bộ kia bộ dáng, Tô Thần nhịn không được lần nữa duỗi ra bàn tay, muốn đi bóp một phen nàng biển kia nhuận ngạo nghệ ưỡn lên mũi ngọc. Cơ mà, Sở Yên Nhiên lại như là sớm có đề phòng, vội vàng tránh né mở ra, khuôn mặt càng là đỏ bừng một khối. Ngay tại hai người liếc mắt đưa tình thời khắc, bên hai đột nhiên truyền đến một tiếng khét kêu, từ đâu tới hồ mỹ tử. Hai người theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện một gã tuổi tác không cao, lại dáng dấp mười phần mỹ diễm cô bé, chính ngăn trở đường đi của hai người. Một cái mặt trái xoan trắng non tinh mịn, một đôi hạnh hạch mắt lớn lớn, thoạt nhìn long lanh nước, rất là chọc người chịu mến. Vóc người nhỏ xinh linh lung, có lồi có lõm, ăn mặc một thân màu hồng váy lụa, lộ ra mười phần hoạt bát đáng yêu, nhất là trước ngực đấy đà, chớp mắt dẫn tới không ít người qua đường nghỉ chân vây xem. Cô bé bên cạnh còn đi theo một cái tiểu nha hoàn. Chủ tớ hai người đang dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Yên Nhiên. Xem cảnh này, Sở Yên Nhiên không khỏi nhíu mày, cái này cô bé rõ ràng là nhắm vào mình, bất quá nàng dường như đồng thời không nhận thức cô bé. Một bên Tô Thần thì là hơi hơi cau mày nói, "Thanh Tuyết, ngươi đây là làm chi?" Trước mắt chính ngăn lại đường đi váy đỏ nữ giới, chính là Tô Thần vợ trước ấy, Hạ gia con gái trực hệ, Hạ Thanh Tuyết. Trong nguyên tắc, Tô Thần cùng Hạ Thanh Tuyết tại Châu phủ trên đường phố ngẫu nhiên gặp gỡ một lần, từ cái này một lần về sau, Tô Thần liền thầm mến bên trên cái này suy tàn thế gia con gái trực hệ, hơn nữa đã xảy ra là không thể ngăn cản. Nhớ lại đoạn này máu chó tình tiết, Tô Thần ở trong lòng không nén nổi mắng thầm, có được lớn như vậy bối cảnh, làm cái gì không tốt, lại cứ ưa thích làm liếm cầu, cắm sừng. Trong nguyên tắc tiếp xuống tình tiết là Hạ Thanh Tuyết tại bên ngoài một lần ra lịch lắm lúc, bị vai chính Diệp Phàm anh hùng cứu mỹ nhân. Đến đây sâu sắc yêu Diệp Phàm, đồng thời lợi dụng Tô Thần phía sau thế lực, đắc lực tương trợ hắn tăng lên thực lực. Đồng thời đem chính mình quỷ thủy chi thể miễn phí dâng, trợ lực Diệp Phàm trong khoảng thời gian ngắn thực lực tăng nhiều. Tại hai người một lần trộm tình lúc, bị Tô Thần tại chỗ bắt gian tại giường, hai người vì sống tiếp, liên thủ đem Tô Thần tươi sống đóng đinh tại Châu phủ trên tường thành, đồng thời giá họa cho một cái thế gia. Càng máu chó chính là, phía sau Hạ Thanh Tuyết bằng vào Oscar kỹ thuật diễn, cuối cùng đạt được Tô Thần mẫu thân, Tần Hâm Nhiên tín nhiệm cùng yêu thích, từ Tô gia đạt được lượng lớn tu luyện tài nguyên, lén lút trợ giúp Diệp Phàm tăng lên thực lực. Hạ Thanh Tuyết quả thực làm kỹ nữ, lại trả lại lập. Về sau, Tô Thần phụ thân Tô Hạo phát hiện tất cả những thứ này, tại điều tra ra chân tướng về sau, Tô Hạo dẫn người chuẩn bị cho hái tử báo thù. Nhưng tin tức bị Tô Dung tiết lộ cho Diệp Phàm, lúc này Diệp Phàm đã phát triển lên, trở thành Đông Hoa Châu đỉnh chóp chiến lực. Vì vậy Tô Dung lén lút cởi bỏ Tô gia bảo vệ tộc đại trận, để Diệp Phàm xung vào, tại Diệp Phàm giết tái giết hồi phía dưới, Tô gia một đêm trong lúc đó bị giết cả nhà. Về sau, Hạ Thanh Tuyết cũng thành Diệp Phàm hậu cùng một chồng, trong nguyên tắc nữ chính một chồng, đối Diệp Phàm thích chết đi sống lại. Từ nam chính Diệp Phàm thị giác đến xem, cái này quả thực chính là nhất bộ, thoải mái không thể lại thoải mái sẵn văn. Mà làm nên trong nguyên tắc nhân vật phản diện Tô Thần, không có ngoại ý muốn đạt được tất cả các độc giả bàn cho tốt nhất liếm cầu danh xưng. Tốt nhất liếm cầu. Nghĩ vậy, Tô Thần không nén nổi tự rêu lắc lắc đầu. Hắn xuyên qua phía trước là làm tinh đỉnh cấp con nhà giàu, vượt qua vạn bụi hoa, không một mảnh lá dính vào người, bên cạnh cái dạng gì nữ nhân không có. Điển hình rút căn vô tình hoa hoa công tử, vậy mà xuyên qua thành thấp nhất tiện liếm cầu. Thật sự là châm chọc a. Từ trước đến nay đều là ta cho người khác mang nón xanh, ai dám cho bản thiếu mang nón xanh. Tất nhiên chính mình xuyên qua đến cái này trên đời, trở thành Tô gia thiếu chủ, như vậy tất cả những thứ này cũng không sẽ lại phát sinh, cái gì chó vai chính, cái gì thiên mệnh chi tử, trà xanh bi, hết thảy cho ta đi chết, bản thiếu chủ muốn xẹt qua các ngươi hết thảy cơ duyên, nữ nhân, thế lực. Chó tác giả, lại nhìn bản thiếu chủ như vậy làm sao cái này một khối thiên địa, đem ngươi dưới ngòi bút vai chính, thiên mệnh chi tử, toàn bộ bóp chết, làm cho bọn họ tại bản thiếu chủ dưới thân run rẩy đi. Chỉ nghĩ đến đây, Tô Thần không nén nổi nhiệt huyết sôi trào, ý chí chiến đấu sục sôi, toàn thân tràn ngập một loại vô địch khí. Hắn nhìn về phía Hạ Thanh Tuyết trong mắt hiện hiện ra mấy phần lấy mang. Hờ hờ, ngươi đã như vậy trả, kia bản thiếu chủ đương nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Tốt cô bé không cần cô phụ, hoặc cô bé đương nhiên không cần bỏ qua. Chương 12 Tô Thần muốn hủy hôn chương 12 Tô Thần muốn hủy hôn Hạ Thanh Tuyết nhìn thấy Tô Thần cái kia âm trầm ánh mắt, tiểu khu nhịn không được đánh một cái lạnh run. Bất quá chỉ nghĩ đến Tô Thần phía trước một mực đối nàng bảo sao làm vậy, Hạ Thanh Tuyết trong lòng tức khắc tràn ngập sức lực. Nàng không chút nào yếu thế trừng mắt nhìn trở về, cười nhạt nói, "Tô Thần, ngươi chưa trải qua của ta cho phép, như thế nào có thể đem cái này hồ mị tử nhét vào trong phòng?" Muốn biết nàng nhưng là Tô Thần vợ trước cưới, Tô gia tương lai chủ mẫu. Chính mình còn không có qua cửa, trước mắt không biết từ chỗ nào toát ra hồ mị tử, trước hết bỏ lên trên Tô Thần giường. Hôm qua, nghe nói Tô Thần ép tới Tiên Kiếm Tông thánh nữ, nàng liền cảm nhận được cự đại nguy cơ. Không phải sao, làm nàng khi biết Tô Thần mang theo Sở Yên Nhiên xuất hiện ở trên đường phố về sau, liền nổi giận đùng đùng mang theo nha hoàn chạy đến, muốn từ Tô Thần nơi này đòi muốn một cái thuyết pháp. Khi thấy Sở Yên Nhiên khuynh quốc khuynh thành bộ dáng về sau, Hạ Thanh Tuyết trong lòng càng thêm ghen ghét. Nàng là Đông Hoa Châu Hạ gia đại tiểu thư, từ nhỏ liền nhận hết sủng ái, tướng mạo càng là thiên hạ vô song. Nhưng trước mắt nữ tử này, vậy mà so với chính mình còn muốn xinh đẹp, còn muốn quyến rũ. Loại tình huống này để nàng như thế nào có thể đủ nuốt trôi cái này khẩu khí? Nàng nhất định phải muốn đem Sở Yên Nhiên cưỡng chế di rời, nếu không, chính mình về sau gả vào Tô gia, chủ mẫu uy nghiêm ở đâu? Hừ, của ta nữ nhân, ta vì cái gì không thể cưới? Tô Thần nghe vậy cười nhạt, hắn một phen ôm trầm Sở Yên Nhiên eo thon, một phen ôm vào lòng, cúi đầu tại nàng cái tiêu tiểu nộ đứt át môi bên trên hôn một cái. À, cái này bất thình lình một màn, khiến xung quanh quần chúng ăn dưa một mặt đờ đẫn. Tô gia thiếu chủ hôm qua ép cưới tiểu thiếp, khí chất cùng tư sắc mảy may không chỗ thua kém tại Hạ Thanh Tuyết. Luận sức hấp dẫn, Tô Thần trong ngực tiểu thiếp càng ra thành quen, quyến rũ, đem có chút non trẻ Hạ Thanh Tuyết không biết vung ra nhiều ít con phố. Nhưng là, Tô thiếu chủ không phải một mực liếm Hạ Thanh Tuyết sao? Những năm này vì có khả năng được đến Hạ Thanh Tuyết quan tâm, cự tuyệt không ít thế gia tiểu thư khuê các, Hoa Khôi chủ động truy cầu. Có thể hôm nay, đang tại tất cả mọi người mặt, làm ra loại này cử động, cái này lại là vì cái gì? Chẳng lẽ nói, Tô gia đại thiếu không thích Hạ Thanh Tuyết? Đông đúc quần chúng ăn dưa thầm nghĩ trong lòng, bọn hắn liếc nhau, tới tấp suy đoán Tô Thần chân thật dụng ý Tô Thần, ngươi. Một bên Hạ Thanh Tuyết mặt mày trắng bệch một khối, song thủ nắm thành quyền, đôi mắt đẹp bên trong bộc lộ sâu sắc căm hận. Những năm gần đây, trừ gia phụ thân Hạ Chấn Thiên, nàng còn chưa từng gặp qua loại này nhục nhã. Tô Thần đây là tại đánh nàng mặt. Nàng hung hăng nhìn chằm chằm Sở Yên Nhiên, trong đôi mắt đẹp bắn ra ra đậm đặc sát ý, nàng nhất định phải giết Sở Yên Nhiên cái này tiện nữ nhân, vì chính mình vãn hồi mặt mũi. Nàng đi đến Sở Yên Nhiên trước mặt, lạnh lùng nói, "Nhỏ tao hòa nói xong," nàng giơ tay lên, liền muốn hung hăng cho Sở Yên Nhiên một bàn tay. Và có thể tay của nàng còn không có rơi xuống, Tô Thần bàn tay lớn trực tiếp vô vào của nàng khuôn mặt bên trên, phát ra thanh thúy vang dội bàn tay âm thanh. A! Hạ Thanh Tuyết kêu đau một tiếng, ốm sưng đỏ khuôn mặt, không dám tin xem Tô Thần. Tô Thần cũng dám động thủ đánh nàng. Tại Hạ Thanh Tuyết trong lòng, chỉ cần nàng chỉ một câu thôi ngón tay, sẽ có vô số nam nhân chủ động nhào lên, mà bây giờ lại bị Tô Thần trước đám đông đánh mặt, quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Ở đây mọi người cũng là khiếp sợ trợn mắt há mồm, hoài nghi mình phải hay không đang nằm mơ, hoặc là trước mặt là ảo cảm giác. Tô gia thiếu chủ, vậy mà động thủ đánh Hạ Thanh Tuyết một bàn tay. Cái này không phải ảo giác là cái gì? Tô gia thiếu chủ, đối Hạ Thanh Tuyết là nổi danh tốt, nâng ở trong tay sợ quăng ngã, ngậm trong miệng sợ tan, có thể nói mô phạm liếm cầu. Nhớ tới lúc trước có một nhỏ thế gia công tử coi trọng Hạ Thanh Tuyết, thừa dịp Hạ Thanh Tuyết không sẵn sàng lén lút kê đơn, muốn cưỡng ép nàng, may mắn Tô Thần dẫn người kịp thời đổi tới, mới để cho Hạ Thanh Tuyết bảo vệ thuần khiết thân. Một đêm kia, cái này nhỏ thế gia trực tiếp từ Thiên Huyền Đại Lục tan biến không hình không bóng. Chuyện này, lúc ấy chấn động hết thảy Đông Hoa Châu. Hạ Thanh Tuyết thành tất cả thế gia công tử cấm kỵ. Đến đây, nguyên bản xa suốt Hạ gia, một phát nhảy lên, trở thành Đông Hoa Châu trung đẳng thế gia. Bây giờ, cái này một trước một sau tương phản, mọi người nhất thời nửa khắc không cách nào phản ứng qua tới. Tô Thần, ngươi cũng dám đánh ta? Hạ Thanh Tuyết bị Tô Thần quạt bạt thai về sau, của nàng trong đôi mắt đẹp chớp mắt tuôn lên hai gạt lệ nước. Ủy khuất cùng khuất nhục đan bảo, để nàng cơ hồ muốn sụp đổ. Nàng tiếp nhận không được cái này hiện thực, đã từng cái kia liếm cầu hôm nay thế nào không liếm chính mình. Nghe vậy, Tô Thần tiến lên từng bước, đem Sở Yên Nhiên bảo vệ ở sau người, trên thân bộc phát ra thượng vị giả khí thế, khiến Hạ Thanh Tuyết sắc mặt chớp mắt biến thành trắng bệnh. Hạ tiểu thư, chính chớ quên thân phận, ngươi cũng xứng tại bản tiểu chủ trước mặt tiêu gạo. Tô Thần vừa nói lời nói, một bên giơ tay nắm Hạ Thanh Tuyết cái kia trắng non tinh mịn cái cổ, lạnh lùng nói, bản tiểu chủ nói cho ngươi, dám đánh bản tiểu chủ nữ nhân, ngươi hạ gia cách diệt vong không xa. Lãnh khốc vô tình lời nói, cùng với băng giá lạnh thấu xương ánh mắt, để Hạ Thanh Tuyết chính cảm giác trong đầu, phảng phất bị lôi đình đánh trúng, chọn cả người đều bối rối. Nàng hạ gia chỉ là một cái sa sút gia tộc mà thôi, cái này vài năm nếu như không phải bởi vì cùng Tô Thần ký kết hôn ước, đừng nói quốc khởi, chỉ sợ sớm bị đuổi ra khỏi châu phủ. Tại Tô gia cái này quái vật khổng lồ trước mặt, hạ gia cái gì cũng không là. Là nàng hạ gia luôn luôn tại Tô gia che chở cho, mới sống tạm cho tới hôm nay. Bởi vì Tô Thần phía trước đối của nàng thích, cực kỳ điên cuồng, làm nàng có chút đắc ý quên mình, chính đã quên thân phận. Giờ này, nàng rốt cục ý thức đến, chính mình phạm vào bao nhiêu ngu xuẩn sai lầm. Khu khu. Hạ Thanh Tuyết chính cảm giác sắp hít thở không thông, một cái khuôn mặt đỏ lên, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ, "Tô Thần, ta sai lầm rồi." Ha ha, chậm. Thấy thế, Tô Thần cười lạnh hai tiếng, lập tức buông lòng tay ra, hắn nhìn về phía Hạ Thanh Tuyết, cau mày nói, "Hạ Thanh Tuyết, ngươi không xứng trở thành bản tiểu chủ nữ nhân, ngày mai ta lại thân từ đăng môn giải trừ hôn ước." Đồng thời tuyên cáo hết thảy Đông Hoa Châu, ta Tô Thần cùng ngươi Hạ Thanh Tuyết cùng với hết thảy hạ gia không còn có bất luận cái gì quan hệ. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Tô gia ít chủ yếu cùng Hạ gia tiểu thư hủy hôn tin tức, một khi truyền bá ra ngoài, hết thảy Đông Hoa Châu đều phải run rẩy bên trên ba phần. Tô Thần hiện tại tuy nhiên cưới một người tiểu thiếp, nhưng chính thê vị trí trống không đi ra, lúc này khiến Đông Hoa Châu vô số thế gia tiểu thư, gia tộc lớn Thiên Kim điên cuồng theo đuổi. Năm đó không ít thế gia tiểu thư, gia tộc lớn Thiên Kim tại điên cuồng truy cầu Tô Thần trong quá trình, đột nhiên toát ra Hạ Thanh Tuyết, tranh đoạt Tô gia thiếu chủ sủng ái, nhưng là bị thương vô số thiếu nữ tâm. Tô Thần làm nên Tô gia thiếu chủ, sau này sẽ trở thành Tô gia gia chủ, kia là ván đã đóng thuyền sự tình, hắn chính thê sau này chính là Tô gia chủ mẫu, ai có thể đạt được chính thê danh phận, có thể nói là nhảy đầu cảnh thay đổi phương hoàng. Ở đây tất cả mọi người hóa đá. Hạ Thanh Tuyết nghe được Tô Thần muốn hủy hôn, trực tiếp sợ tới mức sủi lơ trên mặt đất, ôm lấy Tô Thần bắt đuổi, một mặt khẩn cầu nói, "Tô Thần, ngươi theo ta nói đùa phải hay không?" Lấy Tô Thần đối của nàng thích, cái này rất có thể là hắn dưới sự phẫn nộ nói ra nói nhảm, mà còn loại chuyện này cũng không phải không có phát sinh qua. Phía trước nàng mỗi một lần cự tuyệt Tô Thần muốn cùng nàng tiến thêm một bước giao tiếp lúc, Tô Thần cũng sẽ tức giận nói ra loại lời này. Có thể mỗi một lần chỉ cần nàng làm đúng, Tô Thần liền sẽ chớp mắt dây thay đổi liếm cậu, chủ động xin lỗi nàng, đồng thời dùng sức liếm nàng. Chương 13 thiếu chủ, người thật xấu. Chương 13 thiếu chủ, người thật xấu. Ngớ ngẩn, Tô Thần trực tiếp bước xuống cái này hai chữ về sau, liền nắm Sở Yên Nhiên bước nhanh rời đi. Xung quanh quần chúng ăn dưa vô cùng tự giác cho Tô Thần hai người nhường ra con đường, đều tự trách mình là ghen ghét phụ. Tô Thần nhất định là đang giận ta, không hẳn là ngăn cản nàng nạp tiểu thiếp, tại là nhân cơ hội đã địch ta. Ngày mai hết thảy đều đã khôi phục lại nguyên dạng. Nhìn Tô Thần đi xa bóng lưng, Hạ Thanh Tuyết trong miệng lẩm bẩm một mình, lập tức cả người liền giống xì hơi bóng ra, ngã xuống trên đất. Tiểu thư thấy thế, bên cạnh nha hoàn đội vàng chạy tới, đem Hạ Thanh Tuyết nâng dậy. Thời khắc này Hạ Thanh Tuyết mặt mày trắng bệnh, trán chảy ra to như hạt đậu mồ hôi, hiển nhiên là bị dọa không nhẹ. Xung quanh quần chúng ăn dưa, từng cái lộ vẻ mặt thương tiếc sắc, Hạ gia lần này sợ là xong rồi. Tại đây như lang như hổ châu phủ, muốn sinh tồn tiếp, không có Tô gia che chở, Hạ gia vận mệnh có thể nghĩ. Đông Hoa Châu muốn phát sinh biến đổi lớn, mọi người trong đầu chỉ có cái này ý nghĩ. Hôm nay tình tiết thế nào đột nhiên đảo lộn a? Tô gia thiếu chủ, vậy mà thật cùng Hạ Thanh Tuyết chia tay. Không được, ta tranh thủ thời gian đi thông tri tộc trưởng, để nhà ta nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng. Ta cái này đem cái này lớn dưa cho tông môn chuyển về đi, tại kinh lịch ngắn ngủi yên lặng về sau, hết thể hiện trường trở nên náo nhiệt lên. Mọi người thì thầm dị thai âm thanh bên thai không dứt. Không lâu sau đó, như một bãi nước đọng bình tĩnh Đông Hoa Châu châu phủ, tại cách 10 năm về sau, một lần nữa dấy lên một hồi sóng to gió lớn. Tô Thần trước đám đông nói ra muốn cùng Hạ Thanh Tuyết giải trừ hôn ước, đoạn tuyệt cùng Hạ gia hết thể qua lại. Nay tin tức tại cả một châu phủ đô nổ vang. Buổi chiều cùng ngày, tin tức truyền ra về sau, Hạ gia liền bị đông đúc đỉnh cấp thế gia cùng trung lưu thế gia liên hợp lại, đang môn bái phỏng. Hạ gia trong đại điện chật ních người. Thấy vậy tình hình, Hạ gia gia chủ Hạ Chấn Thiên sắc mặt tái nhợt vô cùng, một bên Hạ gia khác thành viên rất nhiều đều hai chân run lên, có chút đứng không vững. Hạ gia chủ, ta Lâm gia hôm nay chưa đến là muốn cùng ngươi Hạ gia đoạn tuyệt tại nhà đấu giá hợp tác, mặt khác bồi thường một chuyện, chúng ta muốn ngồi xuống tử tế thương nghị một phen. Hạ gia chủ, ta Tôn gia lúc trước vì có thể đặt lên Tô gia cái này đại thụ, tại mỏ linh thạch khai thác một chuyện bên trên, nhường ra 3 phần cổ phần danh nghĩa, hiện tại ngươi xem việc này thế nào giải quyết? Ta Lưu gia cũng như thế, còn có ta Vương gia, còn có ta xem đẩy phòng một mảng lớn các đại thế gia người phụ trách, một năm miệng 10 đòi muốn thuyết pháp, để Hạ Chấn Thiên đầu đều nhanh nổ chết. Hắn trong lòng tối hối hận không thôi, sớm biết vậy chuyện này sẽ dẫn phát lớn như vậy rối loạn, nói cái gì cũng sẽ không để con gái cùng Tô gia thiếu chủ hủy hôn. Có thể sự đáo lâm đầu, hối hận lại có làm gì dùng? A, Tô Thần, ngươi thật hung. Hạ Chấn Thiên nghe được những người đó, một câu so một câu khó nghe lời nói, triệt để nhịn không được đem nội tâm lửa giận rít gào mà ra, ngươi dạng này, là muốn làm cho ta Hạ gia vào chỗ chết à? Tô phủ làm hạ nhân đem Hạ gia phát sinh một màn truyền về đến Tô Thần trong lỗ hai lúc, vẻ mặt của hắn như trước là đạm mạc như thường. Thế nào, đau lòng cái kia tiểu nha đầu? Sở Yên Nhiên tay phần giữa một ly táo đỏ trà cậu kỳ cho Tô Thần chuyển đi qua. Nàng biết hai ngày này Tô Thần thân thể tiêu hao khá lớn, cần thiết mấy thứ này bồi bổ, chỉ có Tô Thần thân thể trắng trắng, nàng mới có cơ hội hoàn thành bà Tần Hâm Nhiên bố trí cho của nàng nhiệm vụ. Tô Thần tiếp nhận chén trà, uống một hơi cạn sạch, thân thể hắn cảm giác ấm áp, rất thoải mái. Ta đối cái kia nha đầu không có hứng thú. Hắn bỏ xuống chén trà, lắc lắc đầu phủ nhận nói. Nàng Hạ Thanh Tuyết, tất nhiên dám ngỗ nghịch hắn ý chí, đương nhiên đã sớm cân nhắc đến sẽ có loại kết quả này. Lúc này đây, hắn thật sẽ không làm cho đối phương thất vọng. Ngày mai hắn tự mình đăng môn hủy hôn, mới là trọng đầu tuồng. Có một số người cần thiết một chút đả kích, tài năng đem nàng thức tỉnh, không vậy, nàng luôn cho là mình là cao cao tại thượng công chúa. Tô Thần ánh mắt lóe ra một tia lanh mang, để một bên Sở Yên Nhiên, trong lòng đột nhiên hơi hồi hộp một chút. Nàng đương nhiên biết Tô Thần lời này bên trong ý tứ. Lúc trước Tô Thần cưỡng chế muốn nạp nàng làm tiếp lúc, nàng cũng là giống Hạ Thanh Tuyết một bộ cao ngạo tư thái, cho rằng Tô Thần chỉ là một cái không thể tu tiên phàm nhân, căn bản không xứng với cao cao tại thượng nàng. Nhưng cuối cùng, Tô Thần dùng hành động thực tế nói cho nàng cái gì gọi là không chừa chỗ chống đúng thực lực. Cái gọi là phản kháng, cuối cùng cũng chỉ là phí công rẽ rùa mà thôi. Tốt lắm, không đề cập tới cái kia nha đầu, tiên nhiên, đã nhiều ngày bất và ngươi thân thể yếu đuối, đến, ngươi cũng uống điểm thuốc bổ đi. Tô Thần mỉm cười, đưa tay phải ra đem nàng kéo vào trong ngực. Khoảnh khắc này, Sở Yên Nhiên trong lòng dâng lên một trận cảm giác khác thường, tựa như ăn như mật đường ngọt ngào. Nàng ngước mắt nhìn về phía Tô Thần, nhìn thấy Tô Thần ánh mắt thâm thúy chính dừng ở khoảng khắc đó, Sở Yên Nhiên tim đập đột nhiên ngừng, gò má chớp mắt biến thành quả táo đỏ. Của nàng tâm rầm 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 trực nhảy cái không ngừng, bất quá nhưng không có đẩy hắn ra. Nàng là Tô Thần có thể coi trọng chính mình, mà cảm giác an lòng. Tô gia gia nghiệp to lớn, nội tình phong phú, tăng thêm Tô Thần thức tỉnh rồi gia tộc truyền thừa huyết mạch, tốc độ tu luyện kỳ quái. Sở Yên Nhiên tin tưởng, qua không được bao lâu, Tô Thần liền có thể thành công bước vào thần thông cảnh, đến lúc đó, mặc dù đặt ở hết thảy thiên huyền đại lục thế hệ trẻ bên trong, Tô Thần cũng là đỉnh cấp yêu nghiệt tồn tại. Đến lúc đó, nàng cùng Tô Thần song tu lúc cũng có thể đạt được càng lớn giúp ích. Cho nên, Sở Yên Nhiên cũng không có kháng cự Tô Thần, thậm chí còn có điểm hưởng thụ Tô Thần đối với chính mình ôn nhu bất ve. "Ân." Tô Thần lên tiếng, cánh tay buộc chặt một ít, đem Sở Yên Nhiên ôm chầm càng chặt hơn chút. Hắn cúi đầu xuống, hôn lên Sở Yên Nhiên đôi môi mềm mại. Hai người hôn càng ngày càng triền miên, lẫn nhau cũng không nỡ bỏ bông ra. Một cỗ dòng điện nhanh chóng phân bố toàn thân, Sở Yên Nhiên tiểu khu mềm nhũn ra, ngồi phịch ở Tô Thần trong lực, tùy ý Tô Thần tùy ý hôn chính mình. Tô Thần hôn dần dần từ mềm nhẹ trở nên cuồng dã, mang theo bá đạo cùng thô bạo, phản phất muốn thôn phệ hết trong lực tiểu mỹ nhân. Sở Yên Nhiên tiểu khu càng phát ra nóng hổi, hai tay cũng không từ tự chủ vờn quanh bên trên Tô Thần cái cổ. Hai người vong tình dây dưa, phản phất muốn đem đối phương vò nát tiến thân trong cơ thể đồng dạng. Không biết qua bao lâu, nô Sở Yên Nhiên bị hôn đến nhanh hít thở không thông, nàng mới ừ lừ một tiếng, đẩy ra Tô Thần, thở dốc nói: "Thiếu chủ, ngươi thật xấu, kém điểm đem ta ngạt chết Yên Nhiên, ta rất nhớ ngươi." Tô Thần một phen kéo Sở Yên Nhiên, lần nữa hôn lên đối phương tiểu nộ đứt át đôi môi. Hắn thở dốc, phản phất là tại cực lực đè nén cái gì. Vào lúc này, cửa phòng đột nhiên bị người đẩy ra. Một cái xinh đẹp bóng hình xinh đẹp xông vào. Tô Thần ngẩng đầu lên, xem tấm kia quen thuộc khuôn mặt nhỏ, trái tim đột nhiên kịch liệt nhảy lên. Nữ giới mặc một bộ màu đỏ rực váy dài, đen nhánh tịnh lệ mái tóc tùy ý rối tung trên vai đầu. Của nàng khuôn mặt tinh xảo mà mỹ diễm, mỗi cái nhăn mày mỗi nụ cười, câu hồn nhất phách, phong hoa tuyệt đại. Chương 14 tiểu thư, Tô gia thiếu chủ đến. Chương 14 tiểu thư, Tô gia thiếu chủ đến. Nữ tử này chính là Tần Hâm Nhiên cho Tô Thần tỉ mỉ bồi dưỡng thị nữ, Tô Mị Nhi. Phía trước giữ lại chuẩn bị cho con trai thông suốt, hiện tại đối Sở Yên Nhiên cho Tô Thần thông suốt phía sau hiệu quả vô cùng hài lòng. Tần vui vẻ suy nghĩ thừa thắng truy kích, tiếp tục cho Tô Thần thông suốt, có lẽ còn có thể có ngoại ý muốn niềm vui. Tô Mị Nhi chính là trời sinh thiên mị chi thể, một loại cực kỳ cường đại lô đỉnh thể chất, dường như biết nhà mình con trai tốt cái này một cái. Tần Hâm Nhiên chọn lựa Tô Mị Nhi tuổi tác so Tô Thần lớn đầy đủ 8 tuổi. Tô Mị Nhi thực lực chính là đại thánh cảnh hậu kỳ cao thủ, tại Đông Hoa Châu cũng là rất ít có đôi tay, làm nên Tô Thần thiếp thân hộ vệ lại phù hợp bất quá. Tăng thêm từ nhỏ bị quán thâu các loại thần phục Tô gia tư tưởng, nàng đối Tô Thần là tuyệt đối trung tâm. Nàng hôm nay chính là phụng Tần Hâm Nhiên mệnh lệnh, đến trong phòng phục thị Tô Thần. Nhưng không ngờ, chính mình đến nơi, làm phiền rồi Tô Thần cùng Sở Yên Nhiên thân mật, của nàng khuôn mặt tức khắc hiện lúng túng, cơ mà rất nhanh liền che giấu đi. "Thiếu chủ, phu nhân để nô tỳ tới hầu hạ ngươi." Nói xong lời cuối cùng ba chữ lúc, Tô Mị Nhi trên mặt đỏ ửng càng thêm nồng hậu. Nàng lén lút liếc mắt một cái Tô Thần, thấy đối phương chính ánh mắt sáng quắc chính nhìn chằm chằm, đội vàng cúi thấp đầu xuống. Khu cụ gặp Tô Mị Nhi tiến đến, Tô Thần đội vàng ho nhẹ hai tiếng che đậy đáy lòng lúng túng, nàng xem hướng đứng ở cửa ra vào có chút chân tay luôn cuống Tô Mị Nhi, "Mị Nhi, giúp ta đấm bóp một chút bả vai đi." Đưa tới cửa thịt, há có bỏ qua đạo lý. Tô Mị Nhi đóng kỹ cửa phòng, mắc cỡ đỏ mặt, nện bước toái bộ đã đi tới, là Tô Thần nắm bắt bả vai. Người kia rất xấu rồi, thế nào có thể dạng này? Ngồi ở Tô Thần trong lực Sở Yên Nhiên sớm đã mắc cỡ đỏ mặt, vung xuống đầu, nàng đã đoán được Tô Thần muốn làm cái gì, ở trong lòng âm thầm bố trí hắn. Tô Mị Nhi năm ngón tay linh xảo vô cùng, tại Tô Thần trên vai dao động, theo xoa. Động tác rất mịn màng, cũng rất thư thích. Tô Thần hai mắt nhắm lại, thưởng thụ lấy cái này khó được cấm áp, khóe miệng lộ ra một vệt thỏa mãn nụ cười. Có một vị đại thánh cảnh hậu kỳ tiếp thân thị nữ, trước kia chó má thiên mệnh chi tử, mang theo vầng sáng vai chính đều phải đứng sang bên cạnh. Tô Mị Nhi vóc người vô cùng nóng bỏng, nên lồi địa phương lồi, nên bệnh lên địa phương bệnh lên, bộ ngực vừa lớn vừa tròn, quả thực chính là một cái cực phẩm. Tăng thêm trên người nàng tự mang ngày lông mày thân thể, càng là cho nàng tăng thêm mấy phần mị hoặc. Tô Thần nhịn không được duỗi tay sờ về phía của nàng gò má. Cảm nhận đến đối phương bàn tay, Tô Mị Nhi toàn thân run một cái, nàng cảm giác đến Tô Thần muốn làm cái gì. Nàng không khỏi sợ lên. Nếu là tại lúc thường, ai muốn dám đối với nàng dạng này, nàng khẳng định không chút do dự đã đem diệt sát. Nhưng bây giờ, nàng cũng không dám. Bởi vì, đối phương là Tô Thần, của nàng chủ tử. Nàng không dám cãi lời hắn mệnh lệnh, huống chi đối phương mâu thân đối nàng có lớn lao ân tình, để nàng cam nguyện thần phục. Cho dù chết, nàng cũng sẽ chết cam tâm tình nguyện. Mị Nhi, Tiên Nhiên, chúng ta đi tu luyện đi. Tô Thần hưng phấn mà xoa xoa hai tay, hiển nhiên hắn đã có chút không thể đợi nổi. Nói xong, hắn liền hướng giường lớn đi đến. Thấy thế, Tô Mị Nhi cùng Sở Yên Nhiên chỉ có thể ngoan ngoan theo tại Tô Thần sau lưng. Các nàng biết, trốn không thoát đâu. Hai cái canh giờ phía sau, thiên mị chi thể quả nhiên cường hãn. Tô Thần chính cảm nhận trong cơ thể dư thừa linh lực, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Không sai, hắn tu vi đột phá, từ đạo cung cảnh thất trọng, đột phá đến đạo cung cảnh đại viên mãn, cự ly thần thông cảnh, cũng chỉ có một chân bước vào cửa cự ly. Xem Sở Yên Nhiên cùng Tô Mị Nhi hai nữ, ửng hồng gò má, tiểu diễm bước át môi đỏ, cùng với thở hổn hển bộ dáng, liền biết, vừa mới các nàng tu luyện nhiều vất vả. Chỉ có chết mệnh lưu, không có cày hỏng ruộng, câu này lời nói, dùng tại Tô Thần trên thân căn bản chính là hoàn toàn khác biệt. Cơ mà, các nàng hai người cũng phải đến không ít chỗ tốt. Tô Thần dĩ nhiên là dương viêm chi thể, điểm này để Sở Yên Nhiên vô cùng ngạc nhiên. Dù sao nàng phía trước một ngày cho Tô Thần thông suốt lúc, Tô Thần thể chất chỉ là phổ thông thể chất mà thôi. Chẳng lẽ là Tô Mị Nhi ngày lông mày thân thể, để Tô Thần trong cơ thể dương viêm chi thể thức tỉnh rồi? Sở Yên Nhiên trong lòng suy đoán. Cơ mà, nàng phỏng đoán sai lầm rồi, tất cả những thứ này đều cùng ma thần chuyển thừa có quan hệ. Thiếu chủ, nô tỳ trước đi xuống Tô Mị Nhi giúp Tô Thần thanh lý một phen về sau, liền cùng kính lui ra. Nhìn cái kia biển chuyển bóng lưng, Tô Thần khóe miệng buộc vòng quanh một tia đắc ý nụ cười. Xuất thân đỉnh cấp thế gia chính là thoải mái, có thể muốn làm gì thì làm. Tô Mị Nhi dạng này cực phẩm hữu vật, đều ngoan ngoãn thần phục tại chính mình trước mặt. Nguyên tắc cho tác giả, vì để cho độc giả thoải mái, cưỡng chế cho hắn giảm trí tuệ, để hắn làm liếm cậu, để Diệp Phàm nhiều lần ở trước mặt hắn khoe mẽ đánh mặt, cuối cùng còn bị giết. Quả thực không thể nói lý, hắn hiện tại những việc đã làm chính là nói cho chút kia độc giả, nhân vật phản diện có thể ngược chủ vai diễn như ngược chó đồng dạng. Hừ, chó tác giả. Hôm sau, Hạ gia. Từ khi hôm qua bị nha hoàn nâng sau khi trở về, Hạ Thanh Tuyết chính lao thẳng đến nuốt tại trong khuê phòng. Ta rốt cuộc cần phải làm sao đâu? Nàng ngồi trước gương trang điểm, hai tay nâng tinh xảo cái cằm, trong lòng lâm vào vô hạn quấn quýt cùng hoảng sợ bên trong. Hôm qua tại trên phố xá phát sinh từng màn hiện lên ở trong đầu, vùng đi không được. Tô Thần vì một nữ nhân, trước đám đông quạt nàng một bàn tay, hơn nữa tuyên bố hôm nay muốn đích thân đăng môn hủy hôn, điều này làm cho nàng mất hết thể diện, trở thành trong kinh thành trò cười. Nàng thật hận, Tô Thần vì sao đột nhiên không liếm chính mình? Hắn có phải hay không chính ruồn bỏ xấu xí? Có thể chính mình rõ ràng là đẹp nhất ta. Xem trong kính cái kia một cái tinh xảo tuyệt đối khuôn mặt, Hạ Thanh Tuyết càng nghĩ càng bị quất, nàng nghiến răng nghiến lợi mắng, Tô Thần, ngươi cái này vương bát đản, bản cô nương cái kia điểm không xứng với ngươi, ngươi dám không cần ta của nàng trong thanh âm sen lẫn nồng đậm khóc nức nở, để nàng chọn cả người lộ ra vô cùng nhếch nhác, phảng phất thất tình tiểu tức phụ giống như. Đúng lúc này, gian phòng cửa bị đẩy ra. Nàng ngước mắt nhìn lại, lại nhìn thấy nha hoàn Tiểu Hoàn thần sắc hốt hoảng chạy tiến đến. "Tiểu thư." Tiểu Hoàn thở hổn hển nói ra, "Lão gia để nô tỳ tới, để tiểu thư đi một cái phòng khách." "Đã xảy ra sự tình gì?" Thấy thế, Hạ Thanh Tuyết vội vàng hỏi. "Đúng là Tô gia thiếu chủ dẫn người qua đến là Tô Thần." Nghe vậy, Hạ Thanh Tuyết trong mắt nổi lên một vệt ánh sáng, "Ta chỉ biết, hắn sẽ không bỏ lại ta không quản." Mỗi một lần đều là dạng này, một ngày trước nàng đem chọc Tô Thần tức giận, cách một ngày Tô Thần sẽ tự mình đăng môn đến tìm nàng, vì cầu chính mình tha thứ hắn. Tuy nhiên Tô Thần loại này cử động để nàng rất coi rẻ, càng thêm xem thường Tô Thần, thế nhưng mỗi một lần nhìn thấy Tô Thần cái kia một bộ không lưng khuỵu gối liếm cầu bộ dáng, của nàng trong lòng vẫn là thống khoái. Mà còn, cái này cũng đại biểu Tô Thần rất chính đệ bụng, bằng không cũng sẽ không như thế thứ ba phát bốn đến cầu nàng. Nàng rất hưởng thụ loại này vê nặng nam nhân thủ đoạn. "Tiểu Hoàn, đi cho bổn tiểu thư đổi một món xinh đẹp váy đến, lại cho bổn tiểu thư trải một cái mỹ lệ búi tóc." Hạ Thanh Tuyết đứng lên, phân phó xong Tiểu Hoàn, nàng lại ngồi về đài gương bên cạnh, cẩn thận tường tận xem xét từ bản thân tâm kia khuynh quốc khuynh thành khuôn mặt. Không sai, nàng đối với chính mình dung mạo vô cùng tự tin. Tự nhận là so với trong kinh thành bất kỳ một vị thiên kim tiểu thư đều phải ưu tú mấy phần. "Tiểu thư." Tiểu Hoàn lại muốn nói lại thôi. Chương 15, mất đi Tô Thần yêu, mọi thứ đều thay đổi. Chương 15, mất đi Tô Thần yêu, mọi thứ đều thay đổi. Ân. Thấy Tiểu Hoàn kia muốn nói lại thôi bộ dáng, Hạ Thanh Tuyết nghi ngờ nhíu mày. Nô tỳ muốn nói, Tô gia thiếu gia, hắn. Tiểu Hoàn phun ra nuốt vào nửa ngày, đều không thể đem lời cho nói toàn, sắc mặt đỏ lên, dường như một quả đỏ như trái táo. Tô Thần hắn cái gì hắn? Hạ Thanh Tuyết gặp nàng nói quanh co không ngừng, không khỏi đội vàng truy vấn. Nàng mặc dù đối Tô Thần không có tình cảm gì, giờ phút này, nàng lại có chút khẩn trương, lo lắng Tô Thần trướng mắt chính mình. Lao ra hắn nói Tô gia thiếu chủ là đến từ hôn thấy mình tiểu thư chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, Tiểu Hoàn dứt khoát trực tiếp nhắm mắt nói rằng: "Ngươi nói cái gì?" "Từ hôn." Hạ Thanh Tuyết sững sờ, chợt biến sắc, kinh hãi trừng mắt Tiểu Hoàn. Nàng coi là hôm qua Tô Thần là đang nói đùa, dù sao Tô Thần không giống như là một cái sẽ làm chuyện điên rồ người. Thật là không nghĩ tới, Tô gia thiếu chủ thật là đến từ hôn. Đầu của nàng ông một chút, biến trống không, trong lòng cũng có một cỗ lửa, xoạt 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 mà bốc lên, một hồi đau rát. Tô Thần lại muốn từ hôn, đây là tại vũ nhục tình cảm của nàng sao? Nàng đường đường hạ gia thiên kim, Đông Hoa Châu đệ nhất mỹ nhân, tuyệt thế thiên tiêu, lúc nào thời điểm luân lạc tới bị người từ hôn tình trạng. Hạ Thanh Tuyết trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng bi ai, nàng hận không thể lập tức xông ra khỏi cửa phòng, tìm Tô Thần lý luận một phen. "Hừ, Tô Thần ngươi chờ đó cho ta." Nghĩ đến Tô Thần, nội tâm của nàng liền tràn ngập nồng đậm hận ý, đây hết thảy đều do nữ nhân kia. Như không phải là bởi vì cái kia hồ ly tinh, Tô gia thiếu chủ cũng không đến nỗi từ hôn. Nhất định là cái kia hồ ly tinh sử dụng cái gì quyến rũ thủ đoạn, mới khiến cho Tô Thần như thế. Hạ Thanh Tuyết cắn răng ngà, hận ý tại nàng đấy mắt sinh sôi. Nàng đột nhiên đứng người lên, đi đến giường bên cạnh, cầm lấy phía trên quần áo, tiện tay khoác trên vai, liền đi ra ngoài cửa. "Tiểu Hoàn, chúng ta đi." "Là." Rất nhanh, Hạ Thanh Tuyết hai chủ tớ người rất nhanh liền đi tới hạ gia phòng khách. Một bước vào, liền nghe tới giọng nói lạnh lùng truyền đến. "Bổn thiếu chủ, hôm nay đến đây chính là hủy bỏ cùng Hạ Thanh Tuyết hôn ước, đồng thời thông chi các người, từ nay về sau, Tô gia cùng Hạ gia lại không nửa phần liên quan." Chỉ thấy Tô Thần ngồi chủ vị, đứng phía sau một cái xinh đẹp nữ tử. Hạ Thanh Tuyết phụ thân Hạ Chấn Thiên, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt tiểu tụy quỳ gối dưới chân hắn. Trong đại sảnh, có mảng lớn vết máu, hiển nhiên trước đó xảy ra chuyện gì đáng sợ chuyện. Vừa nghe đến Tô Thần lời nói, Hạ Thanh Tuyết sắc mặt lập tức trắng bệnh, hai chân mềm nhũn, co quắp ngã xuống đất, lạnh cả người, giống như tiến vào hầm băng. Nàng run rẩy ngẩng đầu nhìn về phía Tô Thần, trong ánh mắt tràn ngập sợ hãi, không dám tin. "Tô Thần, ngươi có phải hay không tại nói đùa ta?" Nàng cố gắng gạt ra một cái nụ cười, nhìn về phía Tô Thần. "Ngươi cảm thấy thế nào?" Tô Thần nhàn nhạt quét nàng một cái, khóe miệng phát họa ra một vệt tàn nhẫn mà châm chọc nụ cười. "Hạ Thanh Tuyết, ngươi có phải hay không cảm thấy chính ngươi lớn lên tương đối xinh đẹp, cho nên bổn thiếu chủ liền nhất định sẽ cưới ngươi?" Nói đến đây, hắn dừng một chút, hai mắt nhíu lại, tiếp tục nói: "Đáng tiếc ngươi đánh giá quá cao chính ngươi, chỉ cần bổn thiếu chủ vẫy tay, liền có vô số nữ nhân bằng lòng ôm ấp yêu thương, cho nên ngươi liền ngoan ngoãn làm ngươi hạ gia tiểu thư à?" Nghe vậy, Hạ Thanh Tuyết thân thể kịch liệt lay động một cái, kém chút ngất đi. "Không, đây không có khả năng, ngươi làm sao lại không thích ta?" "Tô Thần, ngươi không phải một mực nhớ thương thân thể của ta đi, ta có thể cho ngươi." Hạ Thanh Tuyết khóc chất vấn, trong lòng của nàng tràn đầy không cam lòng, không tin Tô Thần sẽ như thế vô tình vứt bỏ nàng. Mấy năm này bên trong, Hạ Thanh Tuyết sớm đã đem Tô Thần một mực khống chế tại trong lòng bàn tay mình, nàng làm sao lại dễ dàng buông tha? Không phải liền là ngấp nghé chính mình quỷ thủy chi thể đi, cho Tô Thần không được sao? Nàng không tin, Tô Thần sẽ tự tuyệt nàng. đủ. Thấy thế, Hạ Chấn Thiên rốt cục nhịn không được mở miệng, "Thanh Tuyết, ngươi không ngại mất mặt, chẳng lẽ còn muốn ta Hạ gia cũng đi theo ngươi cùng một chỗ mất mặt xấu hổ sao?" Nghe nói câu này gian dạy, Hạ Thanh Tuyết thân thể đột nhiên cứng đờ, tiếng khóc đột nhiên ngừng lại. Cặp mắt của nàng bên trong tràn đầy đau xót cùng thất vọng, nước mắt như tuyệt đê như hồng thủy tuôn ra hốc mắt, nàng ngơ ngác nhìn chằm chằm Hạ Chấn Thiên. Một mực xem nàng là hòn ngọc quý trên tay cha, thế mà mắng nàng. Hạ Thanh Tuyết tự giải quyết cho tốt, "Mị Nhi, chúng ta đi." Tô Thần chán ghét quét Hạ Thanh Tuyết một cái, sau đó đứng dậy, mang theo Tô Mị Nhi rời đi Hạ gia. Hắn là tới thông tri Hạ gia, mà không phải trưng cầu đồng ý của bọn hắn, chỉ là cho ngoại giới truyền đạt Tô gia đối Hạ gia một cái thái độ. Bắt đầu từ hôm nay, hắn Tô gia cùng Hạ gia đem đoạn tuyệt tất cả quan hệ, Hạ gia về sau đụng phải cái gì, Tô gia sẽ không nhúng tay can thiệp. "Nghịch nữ, ngươi hại thảm ta Hạ gia." Bà thấy Tô Thần đi, Hạ Chấn Thiên rốt cục gáp chế không nổi sâu trong nội tâm lửa giận, vung tay lên, mạnh mẽ cho Hạ Thanh Tuyết một cái bạt tai, đưa nàng quất bay xa mấy chục thước. Trên người hắn đại thánh cảnh nhất trọng tu vi khí thế, trong nháy mắt tràn ngập ra. Lúc đầu, bởi vì cùng Tô gia ký kết hôn ước, tại Tô gia cường giả chỉ đạo hạ, hắn từ tiểu thánh cảnh hậu kỳ đột phá đến đại thánh cảnh nhất trọng, bây giờ đã mò tới đại thánh cảnh nhị trọng cánh cửa, cách cách đột phá còn sót lại lâm môn một ước. Từ khi Hạ gia thế hệ trước cường giả nhau nhau sau khi tọa hóa, Hạ gia liền không có đại thánh cảnh cao thủ tọa chấn, không ngừng xuống dốc. Có thể ngay tại vừa rồi, Tô Mị Nhi tự tay đánh nát đạo cơ của hắn, hoàn toàn đã mất đi tiến thêm một bước khả năng. Phúc. Hạ Thanh Tuyết phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt của nàng càng thêm tái nhợt, khí tức trên thân hể bại tới cực hạn. Nàng cố gắng ngước mắt nhìn về phía Hạ Chấn Thiên, không cam lòng nói, "Cha, ngươi đánh như thế nào ta?" Nàng là Hạ Chấn Thiên sủng ái nhất nữ nhi, từ nhỏ đến lớn đều là nuông chiều thành tính, căn bản không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. Nàng không rõ chính mình đến tuột cùng đã làm sai điều gì, lại nhường phụ thân như vậy quyết tuyệt. Nếu như không phải mặt bên trên truyền đến đau rát cảm giác, nàng đều hoài nghi mình có phải hay không đang nằm mơ. Hai tử cha hắn, bất giận, mong muốn đem Hạ gia miễn phải bị gạt bỏ, hiện tại hy vọng duy nhất chính là dựa vào Thanh Tuyết nha đầu này. Lúc này, Hạ Thanh Tuyết mẫu thân, Lý Tựa Như gắt gao ôm lấy Hạ Chấn Thiên đuổi không chịu buông ra, cầu khẩn nói, nhường Thanh Tuyết không tiếc bất cứ giá nào đi cầu Tô Thần, chỉ có Tô Thần mới có thể đem cái này tình thế chắc chắn phải chết vãn hồi đến, không phải chờ tin tức truyền khắp Đông Hoa Châu, mọi thứ đều kết thúc, Hạ gia trước đó đắc tội những cái kia cửu nhân, sẽ tươi sống đem chúng ta xé thành mảnh nhỏ. Nghe vậy, Hạ Chấn Thiên sắc mặt biến ảo khó lường, trong mắt lấp loé không yên, tựa như đang tự hỏi cái gì. Thanh Tuyết, còn ngây ngốc lấy làm gì, còn không bỏ qua đến cấp ngươi phụ thần nhận lầm. Lý Tựa Như sầm mặt lại, hướng phía Hạ Thanh Tuyết quát. Lúc này Hạ Thanh Tuyết còn mặt trắng hơn quả cà giống như, đặt mông co quắp ngồi dưới đất, lệ rơi đầy mặt, tim như bị đào cắt. Vì cái gì? Theo mất đi Tô Thần yêu một phút này sau, toàn bộ thế giới đều giống như thay đổi. Phụ thân, cánh tay của ngươi Hạ Thanh Tuyết lúc này mới phát hiện cha mình cánh tay trái không cánh mà bay, thanh âm hơi có chút run rẩy mà hỏi thăm. Tấu chương xong, chương 16, tiêu gia phía sau bê bối chương 16, tiêu gia phía sau bê bối nghe vậy, Hạ Chấn Thiên sắc mặt hơi là mềm lại mấy lần. Nghịch nữ, còn không phải là bởi vì ngươi. Một bên Lý Tựa Như, nghe được Hạ Thanh Tuyết như vậy hỏi thăm, lập tức sắc mặt khó nhìn lên, Tô Thần vì cho ta Hạ gia một bài học, trực tiếp sai người chém tới phụ thân người tay trái. Cha, thật xin lỗi, là Hải Nhi sai lầm, ngài đánh ta à, đánh chết ta tính toán, ngược lại Hải Nhi cũng không tư cách sống ở trên đời này. Hạ Thanh Tuyết quỳ rạp xuống đất, lệ rơi đầy mặt, thống khổ vạn phần kêu không nói. Nàng biết, mọi thứ đều là chính mình tùy hứng, mới tạo thành cục diện hôm nay, cho nên nàng oán không được bất luận kẻ nào. Nếu như có thể lựa chọn lần nữa một lần, nàng nhất định sẽ thật sớm bằng lòng Tô Thần, trở thành nữ nhân của hắn. Có thể bây giờ nói gì cũng đã chậm. Đông Hoa Châu những cái kia Hạ gia cựu nhân, một khi đạt được Tô Thần cùng mình giải trừ hôn ước tin tức, nhất định sẽ đến đây điên cuồng trả thù. Hiện trong nhà duy nhất đại thánh cảnh giới cao thủ phụ thân, một cái tay bị phế, chiến lực giảm bớt đi nhiều. Một khi khai chiến, không cần nghĩ, Hạ gia cuối cùng là dạng gì kết cục. Bên trong đại sảnh Hạ gia thành viên khác trên mặt đều tràn đầy vẻ tuyệt vọng, không có Tô gia viên này đại thụ che trời bảo hộ, kết quả của bọn hắn đem sẽ phi thường thê thảm. Ai đều do Thanh Tuyết nha đầu này, quá tùy hứng chính là, nàng cả ngày đem ánh mắt đều bệnh đến bầu trời, căn bản là không có đem bất luận kẻ nào để vào mắt, lần này tốt. Thanh Tuyết nha đầu, ngươi có thể đem chúng ta hại thảm a? Đám người nhao nhao thở dài lắc đầu, oán trách. Ngày bình thường đối với Hạ Thanh Tuyết loại này không biết hối cải, tiêu căng ương ngạnh tính tiểu thư, đại gia là bực mình chẳng dám nói ra, nhưng giờ phút này toàn bộ như hồng thủy đồng dạng phát tiết đi ra. Nghe bên tai truyền đến tiếng chỉ trích, Hạ Thanh Tuyết nước mắt như nước dây hạt châu giống như lăn xuống, nàng cúi đầu, không dám đi đối mặt một đám tộc nhân. Lúc này, nàng đã minh bạch, cái nhà này bên trong lại không chính mình dùng thân chỗ trống. Không có Tô Thần yêu, nàng mất đi đồ vật thật sự là nhiều lắm, nhiều nàng không thể thừa nhận. Ông Hạ gia phía trên hư không bên trên, đột nhiên xuất hiện một cơn chấn động, ngay sau đó một đám kim giáp binh sĩ theo trong hư không chậm rãi hàng lâm xuống. Bọn hắn cầm trong tay binh khí, thần sắc lạnh lùng, toàn thân tản ra làm cho người sợ hãi khí thế. Nhìn thấy những này kim giáp binh sĩ, nguyên bản nghị luận ầm ĩ đám người, lập tức yên tĩnh trở lại, ánh mắt lộ ra khủng hoảng chi sắc. Bởi vì bọn này kim giáp binh sĩ, chính là Đông Hoa Châu Châu phủ phủ quân. Xem xét chiến trận này, hiển nhiên không phải chuyện gì tốt. Hạ gia từ trên xuống dưới, không có người nào dám lên tiếng. Một gã đầu đội trùm tua đỏ khôi mạo, đục người mặc kim giáp trụ, dáng người khôi ngô tráng kiện nam tử, đi đến Hạ Chấn Thiên trước mặt, ôn quyền nói, "Hạ gia chủ, chúng ta là đến tuyên bố Châu phủ đại nhân mệnh lệnh." Dứt lời, hắn từ trong ngực tay lấy ra giấy tuyên, ném đến Hạ Chấn Thiên bên cạnh, nói, "Bởi vì Hạ gia tự mình khai thác mỏ linh thạch, Châu phủ đại nhân có lệnh, hạn Hạ gia trong vòng 3 ngày, nộp lên tất cả sản nghiệp, Hạ thị nhất tộc sở thuộc người, toàn bộ trục xuất, không được bước vào Đông Hoa Châu nửa bước. Vừa mới nói xong, mọi người đều là thần sắc ngốc trệ. Mà Hạ Thanh Tuyết hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên mặt đất, thần thái trong mắt ảm đạm đi, lòng như lao cát. Hạ thị nhất tộc sản nghiệp đều là tổ tông một điểm tân tân khổ khổ để giành được tới, những năm gần đây, càng là hao tốn đại lượng tâm huyết, mới tích lũy lên bây giờ tài phú cùng địa vị. Nhưng là hiện tại, trong vòng một đêm, toàn bộ đều muốn đã mất đi sao? Chúng ta đi. Kim Giáp tướng lĩnh không để ý đến Hạ gia đám người, chỉ là nhẹ khẽ liếc mắt một cái co quắp ngồi dưới đất Hạ Thanh Tuyết, trong mắt tràn đầy vẻ khinh miệt. Lúc đầu có thể một bước lên trời, trở thành quyền thế ngập trời Tô gia tương lai chủ mẫu, lại vẫn cứ tự mình tìm đường chết, cho vị thiếu chủ kia không cao hứng, cuối cùng dẫn đến hôm nay kết cục. Thật sự là tự gây nghiệp thì không thể sống. Kim Giáp tướng lĩnh thu hồi ánh mắt, quay người liền dẫn người rời đi. Trong đại sảnh, chỉ để lại một đám sắc mặt trắng bệch Hạ gia đám người. Hạ Chấn Tiên nhìn thoáng qua trên tuyên chỉ nội dung, hai đầu lông mày tràn ngập bi phẫn. Lớn như vậy Hạ gia, trong tay hắn hoàn toàn hủy. Lao ra, ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp a, ta cũng không muốn bị đuổi ra Đông Hoa Châu. Lý Tựa Như vội vàng kêu gọi nói. Đúng a, gia chủ, ngươi có thể nhất định phải cứu lấy chúng ta. Những người khác nghe được Lý Uyển Như thanh âm sau, cũng là vội vàng phụ họa. Cha, mẫu thân ta. Hạ Thanh Tuyết ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ, tràn đầy áy náy cùng không cam lòng vẻ mặt. Ta hiện tại liền đi cầu Tô Thần, nhường hắn cứu lấy chúng ta Hạ gia nàng minh bạch. Hiện tại toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục chỉ có Tô Thần một người có thể cứu Hạ gia. Ngươi hiện tại đã biết rõ tới có làm được cái gì? Lý Uyển Như quay đầu lại, mạnh mẽ chừng Hạ Thanh Tuyết một cái, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đi xin người ta cũng vô dụng, hiện tại đã không phải là Tô Thần muốn đối phó Hạ gia, là toàn bộ Đông Hoa Châu, ngươi chỉ có trở thành nữ nhân của hắn, khả năng bảo trụ Hạ gia. Nghe vậy, Hạ Thanh Tuyết thân thể mềm mại run lên, biết mâu thân lời nói bên trong nói bóng gió. Bất quá, vì toàn cả gia tộc tương lai, nàng cắn răng, từ dưới đất bò dậy, mâu thân, Hải Nhi minh bạch phải nên làm như thế nào Tô gia. Bị Nhi, Tiêu gia chuyện tìm hiểu thế nào? Tô Thần bệnh lên chân bắt chéo, ngồi ở trong sân trên ghế mây, nhìn xem ngay tại cho mình đấm lưng Tô Mị Nhi hỏi. Thiếu chủ anh minh, Tiêu gia mặt ngoài nhìn như gió êm sóng lặng, trên thực tế lại quần quần sóng ngầm. Tô Mị Nhi khỏe miệng có chút dương lên, Tiêu gia đích trưởng nữ Tiêu Nhược Vũ, cùng Tiêu gia nhị công tử Tiêu Thiên Thành hai người vì tranh đoạt đời sau vị trí gia chủ, cái này một đôi cùng cha khác mẹ tỷ đệ bí mật sớm đã trở mặt thành thù. Tiêu Thiên Thành tuy nói không có bản lĩnh gì, nhưng làm người tàn nhẫn, bí mật không ít cho Tiêu Nhược Vũ chơi ngáng chân. Nếu như không phải Tiêu Nhược Vũ tu vi cao thầm, chỉ sợ sớm đã bị thủ. Nói, nàng đưa tay vuốt vuốt Tô Thần bà bay, cười nói, kia cái gì Tiêu Thiên Thành, thật không phải là một món đồ, vậy mà cùng cha mình một cái tiểu thiếp cấu kết, vụ trộm cho phụ thân hắn mang theo một cái to lớn nón xanh. Hắc hắc, tại những đại gia tộc này, sau lưng có những này hoang đường chuyện chẳng có gì lạ. Nghe vậy, Tô Thần khoát tay nào nói, Tiêu Thiên Thành loại người này, hung ác lên liền hắn cha ruột cũng dám giết, chớ nói chi là cùng tiểu mụ giao lưu tình cảm. Hắn nhớ kỹ biết rõ vô cùng, tại nguyên tắc bên trong, Tiêu Thiên Thành vì có thể mau chóng tiếp nhận Tiêu gia, tại cha của hắn biểu thị không muốn nhắc tới trước nhường ra vị trí gia chủ lúc, hắn không chút do dự đem cha mình cho trước mặt mọi người giết. Một phút này, trong lòng của hắn không có nửa điểm áy náy cùng bất an. Hắn cảm thấy hắn chỉ là vì Tiêu gia tốt, nhưng chuyện rất không giống mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Tiêu gia gia chủ Tiêu Hán Sơn, một mực tỉ mỉ bồi dưỡng Tiêu Nhược Vũ, đồng thời hy vọng tiếp nhận trong tay mình Tiêu gia vị trí gia chủ. Thậm chí tới cuối cùng Tiêu Thiên Thành đánh bại Tiêu Nhược Vũ, chuẩn bị tiếp nhận vị trí gia chủ lúc, Tiêu Hán Sơn chậm chạp không muốn giao ra gia chủ lệnh, nguyên nhân là Tiêu Hán Sơn phát hiện một cái kinh thiên bê bối. Tiêu Thiên Thành lại là, tấu chương xong, chương 17. Còn cần bổn thiếu chủ cùng ngươi luyện công sao? Chương 17, còn cần bổn thiếu chủ cùng ngươi luyện công sao? Tiêu Thiên Thành vậy mà không phải hắn thân sinh cốt nhục, mà là hắn thân đệ đệ Tiêu Minh cùng Tiêu Thiên Thành mẫu thân tư thông con hoang. Cho nên, Tiêu Hán Sơn biết được cái này phía sau chân tướng sau, liền tỉ mỉ bồi dưỡng nữ nhi của mình, muốn cho Tiêu Nhược Vũ tiếp trưởng Tiêu gia vị trí gia chủ. Lúc ấy đang nhìn nguyên tắc lúc, Tô Thần bị một đoạn này kịch bản là thật lôi trong ngoài tiêu non. Cảm giác Tiêu Hán Sơn quá đáng thương, bị Tiêu Minh cùng Tiêu Thiên Thành cái này một đôi phụ tử, cắt mang theo một đỉnh thật to nó xanh. Tô Thần sở dĩ lưu ý Tiêu gia, chủ yếu là bởi vì Tiêu gia liên lụy đến nguyên tắc bên trong một vị nam chính cùng nữ chính, Diệp Phàm cùng Tiêu Nhược Vũ. Nguyên tắc là như thế biết, Diệp Phàm cùng Tiêu Thiên Thành hai người từng tại một chỗ bí cảnh thí luyện lúc, gặp nhau cũng lại trở thành hảo bằng hữu. Tại cùng Tiêu Nhược Vũ tranh đoạt Tiêu gia vị trí gia chủ trong tranh đấu, Tiêu Thiên Thành mời Diệp Phàm đến Tiêu gia hỗ trợ. Tại Tiêu gia, Diệp Phàm một lần ngẫu nhiên gặp tới Tiêu Nhược Vũ, liền bị nàng thật sâu hấp dẫn. Không chỉ có là bởi vì Tiêu Nhược Vũ bộ kia mỹ lệ thoát tục dung mạo, càng quan trọng hơn là Diệp Phàm dùng hắn tiên đồng chi nhãn phát hiện Tiêu Nhược Vũ là trăm vạn năm khó gặp thần phượng võ hồn. Thần phượng võ hồn a, đây chính là từ thượng cổ đại chiến sau liền biến mất thần phẩm võ hồn. Phát hiện bí mật này sau, Diệp Phàm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải làm cho Tiêu Nhược Vũ trở thành nữ nhân của mình, trở thành hắn song tu đạo lữ, mượn nhờ thần phượng võ hồn tăng lên thực lực của mình. Thế là hắn cùng Tiêu Thiên Thành vụng trộm bàn bạc, Diệp Phàm bên ngoài trợ giúp Tiêu Nhược Vũ tranh đoạt Tiêu gia vị trí gia chủ, phía sau đem Tiêu Nhược Vũ kế hoạch mật báo cho Tiêu Thiên Thành. Cũng tại làm trong cả quá trình, đối Tiêu Nhược Vũ triển khai điên cuồng truy cầu. Làm Tiêu Nhược Vũ tranh đoạt gia chủ sau khi thất bại, từ Diệp Phàm đến anh hùng cứu mỹ nhân, đem Tiêu Nhược Vũ mang rời khỏi Tiêu gia. Cuối cùng Tiêu Nhược Vũ là Diệp Phàm hành vi cảm động, lấy thân báo đáp. Vì báo đáp Diệp Phàm trợ giúp, Tiêu Thiên Thành trở thành Tiêu gia gia chủ sau, lợi dụng gia tộc tài nguyên, vụ trộm cho Diệp Phàm cung cấp không ít tài nguyên tu luyện. Theo Diệp Phàm cái này nhân vật chính thị rất nhìn, đây là thoải mái không thể lại thoải mái kịch bản. Bất quá, có Tô Thần cái này xuyên việt người tồn tại, hắn là sẽ không để cho những cơ duyên này nhường Diệp Phàm lấy đi. Tiêu gia cùng Tiêu Nhược Vũ nhất định là hắn Tô Thần. Tô Thần cười lạnh một tiếng, đôi mắt bên trong lóe ra sát ý lạnh như băng, con mẹ ngươi chó tác giả, con mẹ ngươi nhân vật chính. Thiếu chủ, Hạ gia Thiên Kim Hạ Thanh Tuyết tới chơi, ngươi nhìn ngay tại Tô Thần suy nghĩ bay lên lúc, ngoài viện đột nhiên vang lên một gã thủ vệ bẩm báo âm thanh. A, mang nàng vào đi. Tô Thần khẽ miệng có chút dương lên, trên mặt hiện ra một nụ cười đắc ý, tựa hồ đối với Hạ Thanh Tuyết sẽ tìm đến mình, đã sớm tại chuyện trong dự liệu. Nói cho cùng, nữ nhân là sẽ thay đổi, chỉ cần tại cường đại đến các nàng lực lượng không thể kháng cự trước mặt, đều chọn khuất phục, cúi đầu trước chính mình. Nữ chính lại như thế nào? Sở Yên Nhiên không phải bình yên tiếp nhận thành vì chính mình thị thiếp vận mệnh đi. Nam nhân liền phải nắm giữ cường đại quyền thế cùng siêu nhiên địa vị xã hội, dạng này dạng gì nữ chính đều phải ở trước mặt ngươi cúi đầu hầu hạ. Phanh Hạ Thanh Tuyết sau khi đi vào, trực tiếp quỳ gối Tô Thần trước người, hốc mắt sưng đỏ nói, "Tô Thần, ta sai rồi, cầu ngươi mau cứu ta Hạ gia." "Ân." Tô Thần lãnh đạm lườm nàng một cái. "Thiểu thiểu chủ, chỉ cần ngươi cứu ta Hạ gia, ta cái gì đều bằng lòng đi làm." Hạ Thanh Tuyết lời còn chưa nói hết, liền bị đánh gãy. Tô Thần khinh thường nói, "Cứu ngươi Hạ gia? Ngươi Hạ gia là cái thá gì? Bổn thiếu chủ bằng tại sao phải cứu? Vẫn là nói ngươi cảm thấy ta lúc trước cái kia lớn oan loại?" "Thiếu chủ, ta không phải ý tứ này. Ta biết ta có lỗi với ngươi, trước kia đều là lỗi của ta, về sau ngươi muốn thế nào đều được." Nghe được Tô Thần cự tuyệt, Hạ Thanh Tuyết sợ quá khóc. Nếu như không thể để cho Tô Thần xuất thủ cứu Hạ gia, như vậy nàng không có cách nào trở về hướng phụ mẫu, hướng toàn bộ Hạ gia tộc nhân bàn giao. Nếu như không phải Tô Mị Nhi ở một bên, nàng thậm chí đều muốn cởi quần áo, đi phục thị Tô Thần. Lê Hoa đái vũ bộ dáng, rất để cho người ta thương tiếc, nhường người nhịn không được sinh ra dục vọng bảo vệ. Đáng tiếc, Tô Thần cũng không phải bình thường người. Hắn đưa tay nắm Hạ Thanh Tuyết trắng non trước cằm hòn, đôi mắt bên trong hiện lên một vẻ trêu tức cùng trào phúng, chỉ cần bổn thiếu chủ cứu Hạ gia, ngươi thật cái gì đều nguyện ý làm. Hạ Thanh Tuyết cắn môi một cái, nhẹ nhàng gật đầu, là. Tô Thần tà mị cười, đưa tay vô vô Hạ Thanh Tuyết bờ mông, ngựa khí nghiền ngẫm nói, tốt như vậy dáng người, như thế đầy đặn cái mông, bổn thiếu chủ thật không nỡ để nó cứ như vậy biến mất trên đời này. Dứt lời, Tô Thần liền đứng người lên, đem Hạ Thanh Tuyết kéo đến trước người, hai chân tách ra, ôm một cái nàng eo thon, đặt ở ngực mình. Thiếu chủ, ngươi muốn làm gì? Hạ Thanh Tuyết thân thể mềm mại run lên, đôi mắt đẹp kinh hoàng nhìn qua Tô Thần. Nàng lại là lần đầu tiên cùng nam tử có dạng này thân mật cử động, trong lòng khó tránh khỏi sợ hãi. Làm cái gì? Đương nhiên là làm ngươi chuyện nên làm. Tô Thần khẽ miệng nổi lên một tia nghiền ngẫm đường cong. Hạ Thanh Tuyết hô hấp trong nháy mắt biến dồn dập, thân thể cũng đi theo cứng ngắc lại không ít, hai mắt nhắm nghiền. Nàng dường như có lẽ đã biết chính mình tiếp xuống vận mệnh. "Ngươi yên tâm, bổn thiếu chủ sẽ điểm nhẹ." Tô Thần tại nàng bên thai phun nhiệt khí. Hạ Thanh Tuyết trái tim phanh phanh nhảy không ngừng, thân thể cũng có chút tê dại. A, bỗng nhiên, nàng một hồi duyên dáng gọi to, cả người bị Tô Thần bế lên. Hạ Thanh Tuyết hai chân cách mặt đất, kinh ngạc mở to mắt. Chỉ thấy Tô Thần một cái tay nâng chính mình mảnh khảnh eo thon, một cái tay khác thì nắm chặt cái mông của mình. Nô Hạ Thanh Tuyết thân thể trong nháy mắt kéo căng, toàn thân run rẩy lên. Tô Thần đột nhiên đứng dậy, trong ngực ôm Hạ Thanh Tuyết, hướng gian phòng của mình mà đi. Thấy thế, một bên Tô Mị Nhi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ngượng ngùng túi lầu xuống, trong lòng thầm mắng một tiếng, "Thiếu chủ, ngươi thật là xấu a." "Mị Nhi, ngươi cũng cùng lên đến." Tô Thần quay đầu nhìn Tô Mị Nhi một cái, nói rằng. Ấn Tô Mị Nhi lên tiếng, vội vàng đi theo, sắc mặt ửng đỏ, tim đập rộn lên, nàng đương nhiên biết Tô Thần mong muốn làm gì, bất quá, hắn là Tô Thần thị nữ, Tô Thần là chủ nhân của nàng, nàng đối Tô Thần lời nói gì nghe nấy. Sau hai cách giờ, Tô Thần theo trong phòng đầy mặt xuân quang đi ra, đi theo phía sau khập khiễng đầy mặt tường hồng hai nữ. Thiếu chủ sức chiến đấu quá cường hãn, nhưng là vừa nghĩ tới kia Dương Viêm thể đối với mình tốt chỗ, trong lòng hai cô gái cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra. Đặc biệt là Hạ Thanh Tuyết, tu vi càng là trực tiếp đột phá hai cái tiểu cảnh giới, theo đạo cung cảnh thất trọng, trực tiếp tiến giai tới đạo cung cảnh đại viên mãn. Đây là nàng trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ, bất quá về sau liền không có nhanh như vậy, cái này cùng nàng lần thứ nhất dâng ra nguyên âm có quan hệ. Bất quá, vừa nghĩ tới cùng Tô Thần song tu còn có thể tăng cao tu vi, Hạ Thanh Tuyết đã cảm thấy đáng giá. Tô Thần cũng không có giống trong truyền thuyết như vậy không chịu nổi, ngược lại hoàn toàn tương phản, không chỉ có thực lực cao hơn nữa phương diện kia năng lực cũng là kinh người kinh khủng. Hạ Thanh Tuyết nâng lên đôi mắt đẹp, mắc cỡ đỏ mặt, ngắm nhìn trước mắt mình nam nhân, trong lòng có không ít cảm giác tự hào. Hắn nam nhân, chẳng những ra thế bối cảnh khổng lồ, thực lực càng là thế hệ trẻ tuổi bên trong nhân tài kiệt xuất. Điều này cũng làm cho nàng đối Tô Thần sinh ra không hiểu tính ý lại. Dù sao ai cũng hy vọng mình nam nhân là trên đời ưu tú nhất. Tô Thần nhìn xem Hạ Thanh Tuyết một bộ xấu hổ, khuôn mặt hồng hồng bộ dáng, nhịn không được trêu chọc nói, "Thanh Tuyết, còn cần bổn thiếu chủ cùng ngươi luyện công sao?" Tấu chương xong, chương 18, Hạ Thanh Tuyết hoàn toàn quy tâm chương 18, Hạ Thanh Tuyết hoàn toàn quy tâm đường Hạ Thanh Tuyết sắc mặt đỏ bừng, nhẹ nhàng lắc đầu, cúi đầu, một bộ nhu thuận tiểu tức phụ dáng vẻ. "Mị Nhi ngươi đây." Tô Thần cười hắc hắc, đưa mắt nhìn sang một bên khác Tô Mị Nhi. Tô Mị Nhi khuôn mặt càng đỏ, xấu hổ trừng mắt nhìn Tô Thần một cái, thấp giọng nói rằng, "Tạ thiếu chủ, không cần Hạ Thanh Tuyết nghe vậy, trong lòng âm thầm xem thường." "Không cần." Vừa rồi rõ ràng liền rất hưởng thụ, có được hay không? "Thanh Tuyết, đã ngươi lựa chọn trở thành bổn thiếu chủ nữ nhân, như vậy Hạ gia nguy cơ bổn thiếu chủ tự nhiên sẽ giúp ngươi giải quyết, có lẽ Hạ gia thực lực có thể đạt được tăng lên thêm một bước." Tô Thần đem Hạ Thanh Tuyết ôm vào trong ngực, ôn nhu nói, "Đa tạ thiếu chủ." Nghe vậy, Hạ Thanh Tuyết trong lòng phun lên một dòng nước ấm, đối với Tô Thần càng phát không muốn xa rời. "Ngươi đừng đội cao hứng, bổn thiếu chủ lời còn chưa nói hết." Nhìn xem Hạ Thanh Tuyết bộ kia vẻ mặt kích động, Tô Thần thản nhiên nói, ngươi ta ở giữa hôn ước đã giải trừ, ngươi chỉ có thể làm bổn thiếu chủ thị thiếp. Nói đến đây, Tô Thần dừng một chút, tiếp tục nói, không biết ý của ngươi như nào. Nghe được câu này, Hạ Thanh Tuyết nguyên bản vẻ mặt kích động trong nháy mắt ngưng kết. Mặc dù nàng trước khi đến, đáy lòng sớm có suy đoán, nhưng chân chính theo Tô Thần trong miệng nghe được, vẫn là khó nén sự thất vọng. Nhưng vì gia tộc, nàng giờ phút này cũng không có lựa chọn thứ hai, khẽ cắn môi đỏ, trầm mặc một lát, mới ngẩng đầu nhìn Tô Thần, thiếp thân bằng lòng. Nghe được Hạ Thanh Tuyết thống khoái như vậy trả lời, Tô Thần khẽ bước cằm, lộ ra hài lòng vẻ mặt, cái này là được rồi đi. Chính là buồn thiếu chủ thị thiếp, Đông Hoa Châu không biết có bao nhiêu thế gia thiên kim muốn làm, đáng tiếc buồn thiếu chủ đều không lọt nổi mắt xanh đâu. Ngươi có thể trở thành buồn thiếu chủ thị thiếp, đó cũng là lớn lao vinh hạnh. Nói xong lời cuối cùng, Tô Thần khẽ miệng treo lên một vệt tà mị nụ cười, ánh mắt không chút kiêng kỵ tại Hạ Thanh Tuyết thân thể mềm mại thượng du rời, phảng phất muốn đem nàng mỗi một tấc da thịt nhìn thấu dường như. Thiếu chủ nói là. Hạ Thanh Tuyết cúi thấp đầu, một bộ ngượng ngùng không thôi bộ dáng. Tô Thần càng thêm hài lòng nhẹ gật đầu, đưa tay nâng lên Hạ Thanh Tuyết cái cằm, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào nàng, buồn thiếu chủ thích nhất ngươi dạng này thông tuệ nữ tử. Hạ Thanh Tuyết đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một chút thảm đạm, lập tức khẽ cắn môi đỏ, nhẹ gật đầu. Thấy Hạ Thanh Tuyết gật đầu, Tô Thần đỗng nhiên hỏi, nghe nói ngươi cùng Tiêu gia Tiêu Nhược Vũ rất quen. Nghe vậy, Hạ Thanh Tuyết sững sờ, hơi nghi hoặc một chút. Tô Thần thế nào đỗng nhiên quan tâm tới chính mình cùng Tiêu Nhược Vũ quan hệ tới? Chẳng lẽ hắn ngấp nghé như Vũ tỷ tỷ mỹ mạo? Trong lòng nghĩ như vậy, nàng liền thăm dò tính gật đầu nói, ừ, như Vũ tỷ tỷ là hảo hữu của ta. A, vậy sao? Tô Thần híp mắt lại, một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ, giúp buồn thiếu chủ theo đuổi được Tiêu Nhược Vũ. Cái gì? Truy cầu như Vũ tỷ tỷ? Tô Thần muốn truy cầu như Vũ tỷ tỷ. Nghe được lời nói này, Hạ Thanh Tuyết ánh mắt trừng lớn, không dám tin nhìn qua Tô Thần. Tô Thần ý nghĩ này quá điên cuồng. Tiêu Nhược Vũ là ai a? Kia là Đông Hoa Châu tứ đại gia tộc thực lực xếp hạng thứ 2 Tiêu gia tương lai người nối nghiệp, là toàn bộ Đông Hoa Châu số 1 số 2 thiên chi tiểu nữ. Dạng này thiên chi tiểu nữ, làm sao lại coi trọng Tô Thần? Tô Thần mặc dù là Đông Hoa Châu đệ nhất đại gia tộc thiếu chủ, nhưng ngoại giới hiện tại cũng chỉ biết là Tô Thần chỉ là một cái lưng tựa gia tộc thế lực cường đại, làm việc ngang ngược cản rỡ không thể tu tiên phế bẩn. Thế nào? Ngươi không nguyện ý? Vẫn cảm thấy buồn thiếu chủ không xứng với nàng Tiêu Nhược Vũ. Thấy Hạ Thanh Tuyết mặt lộ vẻ chần chờ, Tô Thần ánh mắt lạnh lùng hỏi, "Không có không có, thiếu chủ anh tuấn tiêu sái, phong độ nhẹ nhàng, thực lực càng là vô cùng cường đại, chính là đương thời chi thiên tiêu, như Vũ tỷ tỷ may mắn có thể cùng thiếu chủ quen biết, chính là phúc khí của nàng. Như Vũ tỷ tỷ khẳng định rất tình nguyện gả cho thiếu chủ." Cảm nhận được Tô Thần trung quanh tản ra băng hàn sát khí, Hạ Thanh Tuyết dọa đến toàn thân run. Nàng nơi nào còn dám cự tuyệt? Lại nói, Tô Thần nói không sai, như Vũ tỷ tỷ có thể cùng hắn loại người này kết hợp, đích thật là một cái hạnh phúc vô cùng chuyện. Tô Thần bản thân thực lực cường hãn, tăng thêm thân phận tôn quý, hoàn toàn có thể xứng được với Tiêu Nhược Vũ loại kia nhân vật thiên tài. Tô Thần nghe vậy, lông mày chớp chớp, trên mặt một lần nữa treo lên một bộ mỉm cười mê người, vậy là tốt rồi. Dứt lời, hắn tiện tay vung lên, một cái không gian giới chỉ ném tới Hạ Thanh Tuyết trước mặt, thu cất đi, trong này có 100 triệu thượng phẩm linh thạch, đầy đủ để ngươi hạ gia tinh anh giai tầng trình độ tăng lên một cấp bậc. 100 triệu thượng phẩm linh thạch. Hạ Thanh Tuyết ngơ ngác nhìn qua trước người viên kia không gian giới chỉ, đầu óc ông trực hưởng, kích động kém chút mất đi. Nhiều linh thạch như vậy, quả thực là nàng cả một đời đều không thể tranh đến tài phú. Chính mình chỉ là Tô Thần thị thiếp, Tô Thần liền đối với mình tốt như vậy, kia nếu như mình cho Tô gia nối liền hương hỏa, đây chẳng phải là. Nghĩ đến cái này, Hạ Thanh Tuyết gương mặt xinh đẹp nhịn không được đỏ bừng, hai tay nắm thật chặt váy, vụ trộm nhìn sang Tô Thần, "Tạ tạ thiếu chủ, thiếp thân nhất định sẽ làm cho ngươi thành công cưới như Vũ tỷ tỷ." "Ân." Tô Thần hài lòng gật gật đầu, lại nói, "Nhớ kỹ, chuyện này tuyệt đối không được truyền đi, bao quát cha mẹ của ngươi." Hạ Thanh Tuyết trùng điệp nhẹ gật đầu, bảo đảm nói, "Thiếu chủ yên tâm đi, thiếp thân biết như thế nào đi làm." Thấy Hạ Thanh Tuyết nhu thuận hiểu chuyện bộ dáng, Tô Thần hài lòng gật gật đầu, "Tốt, ngươi lui xuống trước đi à." Hạ Thanh Tuyết trước đó, kia kiệt ngạo bất tuần tính cách, cuối cùng không tốt nhất là ngoan ngoãn thần phục tại dưới người hắn đi. Lại kiệt ngạo bất tuần nữ nhân, một khi gặp phải có thể hàng phục nàng nam nhân đều sẽ diệu biến thành cô gái ngoan ngoãn. "Thiếp thân cáo tử." Hạ Thanh Tuyết xoay người thi lễ một cái, quay người chuẩn bị rời đi. Chậm rãi, vừa đi mấy bước, nàng đỗng nhiên nghe được Tô Thần gọi lại chính mình. Nàng dừng bước lại, quay người nhìn về phía Tô Thần, ánh mắt tràn ngập chờ mong cùng thất vọng, "Thiếu chủ, ngài có dặn dò gì?" Sau 3 ngày, Thiên Khung phòng đấu giá sẽ cử hành một buổi đấu giá, đến lúc đó sẽ xuất hiện một cái đối tiêu gia rất trọng yếu một cái vật đấu giá, ngươi đến lúc đó bồi tiếp nàng cùng nhau tiến đến. Tô Thần nghĩ dặn dò nói, "Thiếp thân minh bạch, cái này đi an bài." Nói đi, Hạ Thanh Tuyết đứng người lên, hướng Tô Thần thật sâu bái. "Ân." Thấy thế, Tô Thần nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Hạ Thanh Tuyết rời đi. Chờ Hạ Thanh Tuyết đi xa sau, Tô Thần chậm rãi ngồi trên ghế, vươn lên một chén nước trà, ưu nhã nhấp một hớp nhỏ, trên mặt mang ý vị thâm trường ý cười. "Tiêu Thiên Thành, Diệp Phàm, ha ha, hắn sở dĩ thu Hạ Thanh Tuyết, chính là theo nguyên tắc bên trong biết Hạ Thanh Tuyết cùng Tiêu Nhược Vũ quan hệ phi thường tốt, tình như tỉ muội. Hắn muốn lợi dụng điểm này, nhường Hạ Thanh Tuyết trợ giúp chính mình tiếp cận Tiêu Nhược Vũ, sau đó đạt được Tiêu Nhược Vũ cùng toàn bộ Tiêu gia. Căn bản nhất mục đích còn là bởi vì Tiêu gia cùng Tiêu Nhược Vũ chính là Diệp Phàm cơ duyên. Thuộc về Diệp Phàm cơ duyên, hắn hết thảy đều muốn đoạt lại. Lão tử ngược lại muốn xem, tại cơ duyên của ngươi, nữ nhân, thế lực từng bước một bị ta cướp đoạt sau, ngươi đến cùng có thể hay không tuyệt vọng?" Tô Thần khẽ miệng lộ ra một tia tà mị nụ cười. Tấu chương xong, chương 19, cấu kết với nhau làm việc xấu chương 19, cấu kết với nhau làm việc xấu Tiêu gia đại viện. Diệp Phàm huynh, ngươi có thể tỉnh tới. Tiêu Thiên Thành nắm thật chặt vẻ mặt phong trần mệt mỏi chạy tới Diệp Phàm, vô cùng kích động nói rằng, mau cùng ta vào nhà, chúng ta thật tốt tâm sự.
Tốt.
Diệp Phàm gật đầu bằng lòng, đi theo Tiêu Thiên Thành tiến vào một cái thư phòng. Hai người ngồi đối diện nhau. Diệp Phàm huynh, nghe nói ngươi tại tông môn nhận lấy đãi ngộ không công chính. Tiêu Thiên Thành ngữ khí ngưng trọng hỏi. Hắn xem như Tiêu gia trưởng tử, đối mấy ngày nay Đông Hoa Châu phát sinh mấy chuyện lớn, sớm có nghe thấy, biết Diệp Phàm tình cảnh đáng lo. Nghe vậy, Diệp Phàm lập tức trên mặt chìm xuống dưới, ngữ khí điềm nhiên nói, đều là một đám chỉ có thể lịnh nọt lấy lòng Tô gia tiểu nhân hèn hạ nói chuyện đồng thời, Diệp Phàm trong mắt lóe lên một vẻ tàn nhẫn. Chờ hắn thực lực trưởng thành sau, nhất định sẽ đi tông môn lấy lại danh dự. Lần này, nếu như không phải hắn chấp nhận có Lạc Thần tàn hồn cái này thủ đoạn bảo mệnh, hắn rất có thể mệnh đều muốn nhét vào Tiên Kiếm Tông trong thiên lao. Chớ nói chi là đến Châu phủ Tiêu gia. Chuyện này, tiểu đệ cũng có nghe thấy, đúng là Tô thần phế vật kia khinh người quá đáng, lại dám mạnh cưới ngươi sư tôn, thật sự là tội đáng chết vạn lần. Tiêu Tiên Thành phẫn hận nói, chờ Diệp Phàm huynh thực lực trưởng thành, ta Tiêu gia nhất định sẽ giúp ngươi một tay. Nhưng Diệp Phàm lại lắc đầu, Tiêu huynh ý tốt, ta xin tâm lĩnh, nhưng chuyện này cũng không đơn giản, ta luôn cảm thấy Tô thần phế vật kia không có mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy. Nói thế nào? Nghe vậy, Tiêu Tiên Thành lập tức hứng thú. Trong mắt hắn, Tô thần một mực chính là một cái không thể tu tiên phế vật, không có gì đáng sợ. Sư tôn ta thật là thiên hương chi thể, bí mật này tại toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục cũng chỉ có ta biết, nhưng Tô thần lại đột nhiên xuất hiện, muốn mạnh mẽ nạp sư tôn ta làm tiếp, ngươi nói có kỳ quái hay không? Diệp Phàm cao mày nói. Trong lòng của hắn mơ hồ có loại cảm giác kỳ quái, giống như có người trong bóng tối một mực tính toán hắn. Thiên Hương chi thể. Nghe vậy, Tiêu Thiên Thành con ngươi co rụt lại, trong mắt lộ ra nồng đậm chấn kinh chi sắc. Thiên Hương chi thể chính là hiếm thấy đỉnh cấp lô đỉnh thể chất, Tô thần một cái không thể tu tiên phế vật, cưới trở về làm, không phải thỏa thỏa lãng phí đi. Hắn lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ hắn thật có mưu đồ khác? Diệp Phàm đôi mắt sáng lên, dường như bắt lấy thứ gì. "Ân, ta cảm thấy hắn nhất định có mưu đồ khác, nếu không tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy." Tiêu Thiên Thành nhẹ gật đầu, đồng ý Diệp Phàm suy đoán. "Ai, chỉ là đáng tiếc ngươi sư tôn Thiên Hương chi thể." Tiêu Thiên Thành tiếp lấy lắc đầu, trùng điệp thở dài nói. Nghe vậy, Diệp Phàm ánh mắt ngưng tụ, trong đầu hiện ra chính mình sư tôn tấm kia dung nhan tuyệt thế. "Mặc kệ, chờ thực lực của ta đủ cường đại sau, nhất định phải đem sư tôn theo Tô thần ma trưởng bên trong cấp về." Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi nói. "Cấp về có làm được cái gì, đều là phá hại." Tiêu Thiên Thành nhịn không được nhả danh một câu, lập tức phát hiện mình nói sai, lập tức vô Diệp Phàm bả vai an ủi, bất quá cái này cũng không có cách nào, đây chính là hiện thực, ngươi cần thích ứng, chỉ cần cố gắng tăng thực lực lên, tương lai một ngày kia, ngươi sẽ đoạt lại ngươi sư tôn. Tô thần là một cái cực kỳ háo sắc người, mặc dù hắn không thể tu tiên, nhưng thiên hương chi thể có thể cho hắn vợ chồng sinh hoạt mang đến không ít niềm vui thú. Thật muốn chờ hắn Diệp Phàm có hủy diệt Tô gia thực lực, Sở Yên Nhiên cũng không biết cho Tô thần sinh nhiều ít con trai. Hắn lời nói mới rồi, bất quá thuận miệng nói một chút an ủi Diệp Phàm mà thôi. Diệp Phàm cười khổ một tiếng, không có phản bác. Xác thực, Tô thần cũng không đáng sợ là Tô thần phía sau Tô gia kinh khủng thế lực, kia mới gọi làm cho người sợ hết cả gai ốc. Những cái kia thật là có thể tùy tiện hủy đi làm cái tông môn, tàn sát vô số người tồn tại, hắn bây giờ căn bản không có bất kỳ cái gì báo thù nắm chắc cùng cơ hội. Tiêu Thiên Thành nhìn xem Diệp Phàm thất vọng đổi phế vẻ mặt, trong lòng không khỏi dâng lên một hồi ấy nấy. "Tốt, chúng ta trước không đàm luận những thứ này, vẫn là tâm sự ta lần này mời ngươi đến Tiêu gia mục đích a." Ngươi nhìn Tiêu Thiên Thành từ trong ngực lấy ra một khối ngọc bài, đưa cho Diệp Phàm nói, "Khối này lưu ảnh ngọc bên trong có tỉ tỉ của ta Tiêu Nhược Vũ hình ảnh." Nàng thật là Đông Hoa Châu nổi danh tiên tiêu chí nữ, ta muốn cho ngươi cầm xuống nàng. Tiếp nhận Tiêu Thiên Thành ngọc trong tay bài, Diệp Phàm ánh mắt lấp lóe một chút. Hắn không đốc, đối với Tiêu gia đời sau vị trí gia chủ tranh đoạt một chuyện, cũng hơi có nghe thấy. Thẳng đến lúc này, Tiêu Thiên Thành muốn bắt lại Tiêu gia thiếu vị trí gia chủ, lớn nhất người cạnh tranh không là người khác, chính là Tiêu Nhược Vũ, Đông Hoa Châu thiên chi tiểu nữ. Tiêu Nhược Vũ chẳng những dài xinh đẹp tuyệt luân, thực lực càng là đạt tới đại thánh cảnh sơ kỳ, có thể xưng thế hệ trẻ tuổi nhân tài kiệt xuất, Tiêu gia tất cả mọi người xem như chất bảo. Tiêu Thiên Thành sở dĩ nhường hắn cầm xuống Tiêu Nhược Vũ mục đích cũng rõ ràng, nhường mất đi đoạt được Tiêu gia thiếu vị trí gia chủ tư cách. Ha ha, Diệp Phàm huynh, ngươi yên tâm, tỷ tỷ của ta luôn luôn băng thanh ngọc khiết, chưa hề kết giao qua bằng hữu khác phái, cầm xuống sau, ngươi hoàn toàn không cần phải lo lắng nàng sẽ di tình biệt luyến. Trông thấy Diệp Phàm trên mặt lộ ra do dự vẻ mặt, Tiêu Thiên Thành từ trong ngực lấy ra một cái không gian giới chỉ đưa tới, nói bổ sung, trong này có 100 vạn thượng phẩm linh thạch, ngươi trước dùng tới tu luyện, sau khi dùng xong, ngươi hỏi lại ta cầm. Nói đến đây, hắn dừng một chút, tiếp tục nói, chỉ cần Diệp Phàm huynh giúp ta lần này, chờ ta leo lên Tiêu gia vị trí gia chủ sau, toàn bộ Tiêu gia tài nguyên mở rộng cung ứng cho Diệp Phàm huynh tu luyện, đến lúc đó Diệp Phàm huynh hướng Tô gia báo thù lúc, ta Tiêu gia chắc chắn hết sức giúp đỡ. Tiêu Thiên Thành sở dĩ chọn chúng Diệp Phàm, một là bởi vì Diệp Phàm là trung đồng, chính là thiên mệnh chi tử, cùng hắn kết giao, đối với mình chỉ có chỗ tốt, không có bất kỳ cái gì chỗ xấu. Hai là bởi vì hắn biết hiện tại Diệp Phàm khuyết thiếu tài nguyên tu luyện, Tiêu gia là Đông Hoa Châu thứ hai đại thế gia, nội tình sâu dày vô cùng, lưng tựa Tiêu gia, đối Diệp Phàm thực lực trưởng thành, tất nhiên là như hổ thêm cánh, cái này đơn giản nói lý, Diệp Phàm khẳng định biết rõ vô cùng. Quả nhiên, nhìn thấy không gian giới chỉ, Diệp Phàm có chút ý động. 100 vạn thượng phẩm linh thạch, cái này đối với hiện tại người không có đồng nào Diệp Phàm mà nói, quả thực chính là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hơn nữa, Tiêu Thiên Thành còn hứa hẹn hắn, chỉ cần Tiêu Thiên Thành cầm xuống Tiêu gia thiếu vị trí gia chủ, tương lai toàn bộ Tiêu gia tài nguyên tu luyện, mở rộng hướng hắn cung ứng. Cái này hắn thật cự không dứt được. "Tốt, ta bằng lòng ngươi." Diệp Phàm không chút do dự tiếp nhận không gian giới chỉ, thu vào trong túi trữ vật. "Ha ha ha, Diệp Phàm huynh quả nhiên thông khoái, ta Tiêu Thiên Thành không có nhìn lầm ngươi." Nghe được Diệp Phàm sảng khoái trả lời chắc chắn, Tiêu Thiên Thành vui mừng quá đỗi, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, "Hy vọng Diệp Phàm huynh sớm ngày ôm mỹ nhân về, trở thành tỷ phu của ta." "Ha ha, nhất định sẽ cầm xuống." Diệp Phàm cười cười nói. Hai người ăn nhịp với nhau, liền thương thảo kế hoạch tiếp theo. Diệp Phàm muốn làm rất đơn giản, chính là chậm rãi tiếp xúc Tiêu Nhược Vũ, cũng nhường nàng nhìn ra bản thân là chủ động, biết được chính mình tiên mệnh chi tử thân phận. Sau đó điên cuồng triển khai đối Tiêu Nhược Vũ đuổi theo, cho đến cầm xuống. Ngay tại Hạ Thanh Tuyết trong khuê phòng, cùng khuê mật vừa nói vừa cười Tiêu Nhược Vũ, không biết mình đã sớm bị hai cái không có hảo ý ra hỏa theo dõi. Tấu chương xong, chương 20, mời Tiêu Nhược Vũ tham gia đấu giá hội chương 20, mời Tiêu Nhược Vũ tham gia đấu giá hội mà giờ khắc này Tiêu Nhược Vũ đang mặt mũi tràn đầy hạnh phúc, tại Hạ Thanh Tuyết kia ấm áp ổ nhỏ bên trong, cùng nàng cười cười nói nói, bầu không khí vô cùng hòa hợp. "Thanh Tuyết, tỷ tỷ nghe nói ngươi thành Tô gia thiếu chủ Tô thần thị thiếp." Tiêu Nhược Vũ nhẹ giơ lên đôi mắt đẹp, nghi hoặc mà hỏi thăm, "Trước đó, ngươi không phải một mực chướng mắt người ta sao? Ta nghe nói là hắn ép buộc ngươi." Nghe vậy, Hạ Thanh Tuyết gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ngượng ngùng gật đầu nói, "Ừ, trước đó là bởi vì ta không nguyện ý, cho nên từ chối hắn. Bất quá về sau, thông qua cùng hắn tiếp xúc, phát hiện hắn không phải ngoại giới theo như đồn đại như thế, ngược lại rất tốt, ta đi cùng với hắn rất vui vẻ, rất hạnh phúc." Nói xong lời cuối cùng, Hạ Thanh Tuyết biểu lộ có chút mê ly, con mắt khép hở, dường như lâm vào hồi ức ở trong. Tô Thần Dương Viêm Thể mang cho nàng khoái hoạt cùng hạnh phúc quả thực làm nàng khó mà quên, đối Tô Thần cũng sinh ra mãnh liệt không muốn xa rời. Người nhà đầu này, gặp nàng một bộ si mê bộ dáng, Tiêu Nhược Vũ tiểu hừ một tiếng, không vui nói, "Một người đàn ông mà thôi, ngươi nhìn ngươi cũng biến thành hoa si." Dứt lời, Tiêu Nhược Vũ rũi ra ngọc thủ chọc chọc đầu của nàng. "Nào có." Hạ Thanh Tuyết gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, gắt giọng, "Tỷ tỷ ngươi hiểu lầm, ta đây không phải hoa si, cái này gọi tình yêu cảm giác." Nói đến đây, nàng nhìn chằm chằm Tiêu Nhược Vũ, hoạt bát cười một tiếng, nói, "Tỷ tỷ ngươi không có nói qua yêu đương, tự nhiên không hiểu loại cảm giác này, muội muội ta hiện tại thật là rất hạnh phúc đâu." Nói, nàng đưa tay kéo lại Tiêu Nhược Vũ cánh tay, trêu ghẹo nói, "Tỷ tỷ tốt, chúng ta là tỷ muội, ta gả cho Tô Thần, nếu không ngươi cũng gả cho Tô Thần được, dạng này tỷ muội chúng ta hai vĩnh viễn không cần tách ra." Nghe vậy, Tiêu Nhược Vũ đầu tiên là sửng sở, chợt trắng non cái trán toát ra mấy cây hắc tuyến, khuôn mặt đỏ lên, trách cứ, "Thanh Tuyết, ngươi sao có thể nói hiệu nói vượng? Cái gì vĩnh viễn không cần tách ra?" Nàng mặc dù tính tình lãnh đạm, nhưng cũng không giống đồ ngốc đồng dạng, tự nhiên minh bạch Hạ Thanh Tuyết lời nói bên trong ý tứ. "Ai nha, tỷ tỷ ngươi thẹn thùng rồi." Nhìn xem Tiêu Nhược Vũ thẹn thùng bộ dáng, Hạ Thanh Tuyết trêu chọc nói, "Xem ra, tỷ tỷ ngươi còn không có nói qua yêu đương, không biết yêu tình tư vị, bất quá không sao cả, muội muội dạy ngươi không chơi với ngươi." Nhìn thấy Hạ Thanh Tuyết càng nói càng quá mức, Tiêu Nhược Vũ xấu hổ quay đầu, không muốn phản ứng nàng. Hạ Thanh Tuyết khanh khách một tiếng, rồi ra ngọc thủ ôm Tiêu Nhược Vũ eo thon, dán lỗ tai của nàng rêu rêu nói, "Tỷ tỷ, ngươi không cùng ta chơi, vậy ta chơi với ngươi, thì hì ta đừng nghe, đừng nghe, ngươi mau buông tay." Bên hai truyền đến một hồi tê ngứa cảm giác, Tiêu Nhược Vũ càng không ngừng trốn tránh, nhưng vẫn là đảo thoát không xong, cuối cùng chỉ có thể cầu xin tha thứ, "Tốt tốt tốt, ta sợ ngươi rồi." Hì hì. Nhìn thấy Tiêu Nhược Vũ rốt cục thỏa hiệp, Hạ Thanh Tuyết đắc ý thẻ lưỡi. Tiêu Nhược Vũ thấy được nàng kia tinh lịch bộ dáng, lắc đầu bất đắc dĩ, thở dài, "Ngươi nha đầu này, ai, ngươi tính cách này, thật là khiến người ta vừa yêu vừa hận a." Nói, nàng rũi ra ngón tay ngọc, nhéo nhéo Hạ Thanh Tuyết mũi ngọc tinh xảo. Hạ Thanh Tuyết tuyệt không buồn bực, ngồi vào Tiêu Nhược Vũ bên người, cười ha hả hỏi, "Như mưa tỷ, ngươi biết ta về sau vì cái gì thích Tô Thần sao?" Tiêu Nhược Vũ lắc đầu, "Không biết rõ, tỷ tỷ chỉ là lo lắng ngươi về sau sẽ hối hận." "Ha ha, tỷ tỷ ngươi yên tâm đi, ta Hạ gia trải qua lần này nguy cơ, để cho ta ý thức được, Tô Thần thì ra đối ta thật quá tốt rồi, chỉ là ta trước kia không có đi chân quý. Bất quá, Tô Thần còn là cho ta cơ hội, không phải sao?" Hạ Thanh Tuyết vẻ mặt hạnh phúc nói. Mặc dù nàng không thể trở thành Tô Thần chính thê, nhưng nàng cuối cùng là gả cho Tô Thần, trở thành nữ nhân của hắn. Tiêu Nhược Vũ nhìn xem Hạ Thanh Tuyết, khẽ khẽ lắc đầu. Nàng không biết nên như thế nào đánh giá Hạ Thanh Tuyết loại này mù quáng tình yêu quan điểm niệm, hoặc là nói, nàng đối Hạ Thanh Tuyết tình yêu quan điểm niệm không cách nào tán đồng. Nhưng nàng cũng không nói thêm gì. Nàng biết, lấy Hạ Thanh Tuyết tính cách, trong mắt nhận định chuyện rất khó đi cải biến, huống chi, tình yêu thứ này là không có bất kỳ cái gì đạo lý có thể nói. Khí vận chi tử, chính là nhận thiên đạo lọt mắt xanh. Ngắn ngủi mấy ngày ở chung, Diệp Phàm cùng Tiêu Nhược Vũ liền thành hảo bằng hữu. Diệp Phàm còn là dựa theo nguyên tắc kịch bản đi hướng, dùng trọng đồng chi nhãn, phát hiện Tiêu Nhược Vũ là thần phượng võ hồn, nhường hắn kinh ngạc không thôi. Đồng thời âm thầm ở trong lòng đem Tiêu Nhược Vũ xem vì mình mà chiếm. Hắn đương nhiên biết thần phượng võ hồn uy lực, có thể nói Tiêu Nhược Vũ là trên đời này tất cả tu tiên nam tử muốn lấy được nhất đạo lữ. Sau 3 ngày, Hạ Thanh Tuyết dựa theo Tô Thần an bài, đến tìm kiếm Tiêu Nhược Vũ cùng nhau tiến đến tiên khung phòng đấu giá. Làm nàng đi đến Tiêu Nhược Vũ chỗ ở cửa tiểu viện lúc, phát hiện Tiêu Nhược Vũ đang cùng một gã nam tử thanh niên tại nghiên cứu thảo luận lấy cái gì. Nam tử mặc một thân tu sĩ trường bào, mày kiếm mắt sáng, khí chất ôn nhuận, toàn thân tản mát ra một cỗ nho nhã khí tức. Nhìn thấy nam tử một sát na, Hạ Thanh Tuyết trong lòng đột nhiên siết chặt, sau đó liền lộ ra một vẻ vẻ phức tạp. Mặc dù nàng lần đầu tiên gặp qua nam tử trẻ tuổi này, nhưng sâu trong linh hồn lại mơ hồ cảm ứng được một cỗ cảm giác quen thuộc cùng thân cận cảm giác, loại cảm giác này vô cùng kỳ quái. Nàng không biết là, nếu như không có Tô Thần sớm can thiệp, dựa theo nguyên tắc kịch bản, nàng cuối cùng cũng khó thoát trở thành trước mắt nam tử trẻ tuổi hậu cung bận mệnh. Hạ Thanh Tuyết khẽ khẽ lắc đầu, nàng hiện tại là Tô Thần nữ nhân, đương nhiên sẽ không đối thanh niên trước mắt có phương diện kia ý nghĩ. Làm nàng nhìn thấy hai người trò chuyện vui sướng dáng vẻ, lập tức chau mày. Nam tử này đến tuột cùng là ai? Vì sao lại cùng Tiêu Nhược Vũ cùng một chỗ? Bởi vì nàng biết rõ vô cùng, Tiêu Nhược Vũ tính tình cao ngạo, đồng dạng nam tử không lọt nổi mắt xanh của nàng con người. Nhưng là trước mắt người thanh niên này lại làm cho Tiêu Nhược Vũ chủ động tới gần, hơn nữa Tiêu Nhược Vũ nhìn về phía hắn ánh mắt tràn đầy dị sắc. Nàng biết rõ trên người mình còn đeo giúp Tô Thần theo đuổi được Tiêu Nhược Vũ nhiệm vụ, nàng không dám có chút chủ quan, lập tức bay vút qua, cắt ngang trò chuyện vui vẻ hai người, như Vũ tỷ tỷ. Nghe vậy, Tiêu Nhược Vũ quay đầu, phát hiện là Hạ Thanh Tuyết tìm đến mình, lập tức cảm thấy rất ngờ vực, hỏi: "Thanh Tuyết, sao ngươi lại tới đây?" Hạ Thanh Tuyết nhìn sang đứng ở một bên nam tử trẻ tuổi, con mắt có chút chuyển động, vừa cười vừa nói: "À, là như vậy, như Vũ tỷ tỷ, hôm nay giờ ngọ, Thiên Cung phòng đấu giá đem cử hành một trận hùng vĩ đấu giá hội, nghe nói sẽ lên sẽ đấu giá không ít tu sĩ dùng kỳ chân dị bảo, ta muốn tỷ tỷ theo ta cùng đi Thiên Cung phòng đấu giá." Nghe vậy, Tiêu Nhược Vũ ánh mắt lấp loé mấy lần, tựa hồ có chút tâm động. Thiên Cung phòng đấu giá, thật là Thiên Huyền Đại Lục thực lực mạnh nhất phòng đấu giá. Truyền thuyết nó là từ Trung Châu rất nhiều ẩn thế tông môn liên thủ khai sáng, chuyên môn đấu giá theo Thiên Huyền Đại Lục các nơi thu thập tới kỳ chân dị bảo. Bán đấu giá vật phẩm, chủng loại phức tạp, không chỗ nào mà không bao lấy, thậm chí sẽ có một ít chấn động Thiên Huyền Đại Lục chí bảo xuất hiện. Cho nên Thiên Cung phòng đấu giá cực ít cử hành đấu giá hội, nhưng mỗi một lần đấu giá hội đều sẽ chấn động một phương thế giới, vô số cường giả cùng thiên kiêu đều sẽ mộ danh mà đến. Từ tại Thiên Cung phòng đấu giá thế lực sau lưng cường đại, địa vị cực cao, cho dù là Đông Hoa Châu Châu phủ chi nhánh ngân hàng, đều không ai dám trêu chọc. Một bên thanh niên đang nghe Thiên Cung phòng đấu giá lúc, rõ ràng cũng là hai mắt tỏa sáng, bất quá, hắn càng đúng Hạ Thanh Tuyết cảm thấy hứng thú. Ánh mắt sáng rực đánh giá Hạ Thanh Tuyết. Đấu chương xong, chương 21, bạn cô nương không hứng thú nhận biết người chương 21, bạn cô nương không hứng thú nhận biết người Hạ Thanh Tuyết dung mạo cùng Tiêu Nhược Vũ tương xứng, khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ, khí chất tươi mát thoát tục, dáng người hiểu điệu, làn da trắng nõn, vòng eo huyền chuyển có thể nắm. Người mặc một bộ váy trắng Hạ Thanh Tuyết nhìn giống như rơi xuống thế gian tiên tử đồng dạng. Thanh niên trong lòng tán thưởng, thật sự là một cái cực phẩm ưu vật. Hắn bụng trộm khởi động trọng đồng chi nhãn sau, phát hiện Hạ Thanh Tuyết chính là trong truyền thuyết chi âm chi thể, ủy thủy chi thể sau, không khỏi một hồi thích thú. Nếu như hắn có thể được tới Hạ Thanh Tuyết, sau đó cùng nó song tu, tất nhiên có thể trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng tăng lên tu vi của mình. Trong lòng của hắn thầm than, thiên đạo vẫn là lọt mắt xanh hắn, mới từ tông môn thoát đi không có mấy ngày, liền gặp mắt trước hai vị cực phẩm thể chất đại mỹ nhân. Nếu như có thể đồng thời nắm giữ hai vị này tuyệt đại giai nhân làm đạo lữ, ngẫm lại đều cảm thấy kích động. Hạ Thanh Tuyết phát giác được thanh niên liếc nhìn ánh mắt, trong lòng một hồi chán ghét, bất quá, nàng cũng làm tức phát tác, dù sao, nơi này là Tiêu Nhược Vũ sân nhỏ. Chỉ thấy, thanh niên đi tới, tao nhã lễ phép nói rằng: "Cô nương, tại hạ là Tiên Kiếm Tông đệ tử, Diệp Phàm, không biết có thể hay không kết giao một phen?" Hạ Thanh Tuyết nghe vậy, đại mi cau lại, có chút phiền chán nhíu nhíu mày. Nàng không thích loại này rối trá ngụy quân tử, rõ ràng chính là một cái yêu thích sắc đẹp đang độ tử, hết lần này tới lần khác còn trang như thế thân sĩ, thật là khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Nàng lập tức nhíu mày, âm thanh lạnh lùng nói: "Thật có lỗi, bản cô nương không hứng thú nhận biết ngươi. Tiên Kiếm Tông loại này môn phái nhỏ đệ tử, còn không vào được nàng Hạ gia đại tiểu thư pháp nhãn." Ách Diệp Phàm hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ, trong mắt lóe lên một tia giận dữ, không nghĩ tới trước mắt cái này không biết tốt xấu nữ nhân lại dám cự tuyệt chính mình. Hắn nhưng là khí vận chi tử, theo xuất sinh đến bây giờ, vẫn luôn là người khác tung hô lấy tốt chính mình, cái nào từng chịu qua cái loại này quất đủ. Thấy không khí hiện trường có chút xấu hổ, Tiêu Nhược Vũ bận bịu đi ra hòa giải. "Diệp công tử, Thanh Tuyết nàng chính là cái này tính tình, nói chuyện va chạm ngươi, mong rằng ngươi bỏ qua cho." Diệp Phàm nghe vậy, sắc mặt lúc này mới khôi phục lại, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, đã Tiêu tiểu thư nói như thế, kia Diệp mỗ cũng không cùng Hạ tiểu thư so đo. Tiêu Nhược Vũ mặt mũi, hắn vẫn là phải cho. "Diệp công tử quả nhiên là lòng dạ rộng lớn, khí độ siêu quần a." Thấy thế, Hạ Thanh Tuyết nhịn không được giễu cợt nói, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng. Nàng không phải người ngu, tự nhiên nghe ra được Tiêu Nhược Vũ trong lời nói hàm nghĩa, nhưng nàng cũng không có sinh Tiêu Nhược Vũ khí. Ngược lại, Diệp Phàm rối tra khuôn mặt, làm nàng buồn nôn. Cùng Diệp Phàm so sánh, Tô Thần thì tốt hơn ngàn vạn lần, mặc dù cũng ưa thích mỹ nữ, nhưng hắn trực tiếp bá đạo nói cho ngươi hắn thích ngươi, cho nên Diệp Phàm cùng Tô Thần hoàn toàn không thể so sánh. Ngươi Diệp Phàm nghe vậy, trong lòng tức giận lan lột, lại không chỗ phát tiết. Hắn bản nghĩ thật tốt phơi bày một ít chính mình quân tử phong độ, nhưng ai có thể tưởng tới Hạ Thanh Tuyết chẳng những không nể mặt mũi, ngược lại trào phúng hắn. Hắn cũng không biết chính mình chỗ nào đắc tội vị đại tiểu thư này. "Ngươi cái gì ngươi?" Hạ Thanh Tuyết hai tay chống nạnh, tức giận trừng mắt Diệp Phàm, một bộ vênh váo hung hăng dáng vẻ, "Ngươi chẳng phải là thích Như Vũ tỷ tỷ đi, muốn theo đuổi nàng đi?" Nói, nàng ôm Tiêu Nhược Vũ cánh tay, "Bất quá, ta Như Vũ tỷ tỷ thật là đại hộ nhân gia thiên kim, cũng không phải như ngươi loại này từ nơi nào xuất hiện đứa nhà quê có thể nhúng chạm. Bản tiểu thư cảnh cáo ngươi, về sau thiếu đối nàng dùng tới náo cân, bằng không, đừng trách bản tiểu thư không khách khí." Nàng ngữ khí kiên định, thần sắc lãnh đạo, dường như nữ vương phụ thể đồng dạng, toàn thân tản mát ra mãnh liệt uy nghiêm. Nghe vậy, Diệp Phàm khuôn mặt biến trắng bệch như tờ giấy, cả người dường như tiến vào hầm băng đồng dạng, toàn thân rùng mình. Hắn cả đời thống hận nhất liền là người khác nói xuất thân của hắn thấp, tại Tiên Kiếm Tông không ít nhận một các sư huynh đệ xa lánh. Tại mấy ngày trước đây, hắn còn nhận lấy Tô gia thiếu chủ Tô Thần chế nhạo cùng nhục nhã. Hiện tại còn bị một cái không quen biết mỹ nữ trào phúng đê tiện xuất thân. Cái này khiến hắn có thể nào chịu được? Két két hắn song quyền nắm chặt, gân xanh nổi lên, đôi mắt bên trong bắn ra hung ác độc ác ánh mắt, hận không thể lập tức nhào về phía Hạ Thanh Tuyết, đưa nàng miệng túi xé nát. Thế nào, ngươi còn muốn đánh người? Thấy thế, Hạ Thanh Tuyết lông mày đứng đấy, khí thế hung hăng trừng mắt Diệp Phàm, xuất thân đê tiện không phải lỗi của ngươi, nhưng là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, thì ngươi sai rồi. Ngươi Diệp Phàm nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt đỏ bừng, toàn thân sát ý lạnh thấu xương. Diệp công tử chớ trách, Thanh Tuyết muội muội tính cách xưa nay đã như vậy, ngươi ngàn vạn chớ để ở trong lòng. Thấy tình thế sắp hướng phía mất khống chế tình huống phát triển, Tiêu Nhược Vũ đứng dậy, ho nhẹ một tiếng, cười mỉm đối Diệp Phàm nói rằng, đồng thời dùng tay vỗ nhẹ Hạ Thanh Tuyết cánh tay, "Thanh Tuyết, ngươi cũng không cần lại nghịch ngợm." Hạ Thanh Tuyết nghe vậy, thu hồi tay của mình, lạnh hừ một tiếng. Loại này ngụy quân tử căn bản không đáng nàng lãng phí miệng lưỡi. Mục đích của nàng chính là vạch trần Diệp Phàm dối trá khuôn mặt, bỏ đi Tiêu Nhược Vũ đối Diệp Phàm hảo cảm. Dù sao, nàng thật là tại Tô Thần trước mặt cam đoan qua, nàng sẽ giúp Tô Thần theo đuổi được Tiêu Nhược Vũ. Cho nên, Tiêu Nhược Vũ chỉ có thể là Tô Thần nữ nhân, cái khác mưu toan tới gần Tiêu Nhược Vũ nam tử, đều là nàng Hạ Thanh Tuyết địch nhân. Nhìn xem nàng kia kiệt ngạo bất tuần thái độ, Diệp Phàm dưới đáy lòng âm thầm thề, chờ hắn thực lực cường đại sau, nhất định phải làm cho Hạ Thanh Tuyết quỳ gối dưới người mình hàng đêm hầu hạ, nhường nàng là chuyện hôm nay nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Như Vũ tỷ tỷ thời gian không còn sớm, chúng ta đi thiên khung đấu giá hội a. Hạ Thanh Tuyết kéo Tiêu Nhược Vũ cánh tay, hướng phía cửa đi ra ngoài, đi ngang qua Diệp Phàm lúc, lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái. Diệp Phàm thấy Tiêu Nhược Vũ đi xa, liền vội vàng xoay người đuổi theo. Thiên khung đấu giá hội, hắn cũng vô cùng cảm thấy hứng thú. Hắn hiện trong túi có Tiêu Thiên Thành cho 100 vạn thượng phẩm linh thạch, đang dễ dàng đi đấu giá hội bên trên nhìn xem có hay không vật mình cần. Thiên khung phòng đấu giá. Một tòa cao vút trong mây lớn tháp đứng lặng tại đỉnh núi, trung quanh mây mù lở lở, giống như tiên cảnh, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Đấu giá hội cử hành tại trên đài cao, bốn phía hội tụ vô số con em thế gia cùng thiên tiêu, thậm chí còn có một số tu luyện giới lớn có thể tham gia đấu giá hội. Giờ phút này, thiên khung phòng đấu giá người phụ trách trong phòng. Tô thiếu chủ, không biết ngươi hôm nay đến đây tìm lão hủ chuyện gì? Phòng đấu giá hội trưởng là một gã lão giả tóc hoa râm, toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, tiên phong đạo cốt, xem xét liền không là phàm nhân. Trần bà bá, tiểu tử hôm nay có một chuyện nhỏ, cần ngài hỗ trợ. Tô Thần ngồi trên ghế, nết lên chân bắt chéo, một bộ cả lơ phất phơ bộ dáng. A. Trần Phong nghe vậy, tha có thâm ý mà nhìn xem hắn, còn mời Tô thiếu chủ chỉ rõ. Tô gia chính là Đông Hoa Châu thứ nhất đại thế gia, hắn làm là thiên khung phòng đấu giá Đông Hoa Châu chi nhánh ngân hàng người phụ trách, đương nhiên cũng biết bán Tô gia một chút mặt mũi, cho nên ngữ khí có chút cung kính. Tô Thần một vừa uống trà, một bên chậm rãi mở miệng nói ra, chuyện là như thế này. Tấu chương xong, chương 22, Hạ Thanh Tuyết xúi dục chương 22, Hạ Thanh Tuyết xúi dục không có vấn đề, chút chuyện nhỏ này mà thôi. Nghe xong Tô Thần tố thuật về sau, Trần Phong không chút suy nghĩ, trực tiếp đáp ứng xuống. Tô Thần nghe vậy, cười híp mắt nhìn hắn một cái, sau đó rồi đưa tay vào ngực móc ra một khối ngọc bài, đưa cho Trần Phong, một chút tâm ý, còn hy vọng Trần bá bá vui vẻ nhận. Trần Phong tiếp nhận khối kia ngọc bài, lập tức kinh hãi. Cái này đây chính là xương rồng huyết ngọc a, Tô thiếu chủ, người đây là xương rồng huyết ngọc tại toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đều là cực kỳ hiếm thấy ngọc thạch. Nghe nói bên trong ẩn chứa thượng cổ thần long tinh huyết, có thể nhường tu sĩ đốn ngộ thiên đạo, từ đó có hy vọng bước vào trong truyền thuyết đại đế chi cảnh. Loại này cấp bậc bảo bối, liền xem như những cái kia đại năng gặp, cũng muốn tranh đầu rơi máu chảy, ai ngờ Tô Thần tùy thân đeo một khối, đồng thời còn đem nó đưa cho mình. Thấy qua vô số cảnh tượng hoành tráng chân phong, giờ phút này nội tâm cũng vô cùng rung động. Hô hấp đều biến có chút thô trọng, hai con ngươi nóng rực vô cùng, chằm chằm trong tay khối kia ngọc bài thật lâu không có rời ánh mắt. Đông Hoa Châu Tô gia nội tình cũng quá hùng hậu. Gặp hắn kia nóng rực ánh mắt, Tô Thần cởi mở cười một tiếng, không dối gạt Trần bá bá. Cái này xương rồng huyết ngọc đối với tiểu chất không có lớn tác dụng, nhưng đối với Trần Bá Bá loại này tu luyện nhiều năm cao nhân, lại có lớn ích lợi, còn mời Trần Bá Bá cần phải nhận lấy. Đa tạ Tô thiếu chủ ý tốt, lão hủ liền dày ra mặt nhận. Trần Phong cảm động không thôi, đồng thời cũng đúng Tô Thần cao nhìn mấy lần. Tô Thần chẳng những xuất thân cao quý, xử sự khéo đưa đẩy, mấu chốt còn giỏi về lung lạc lòng người, người loại này tương lai tuyệt không phải vật trong ao. Sự kiện kia liền xin nhờ Trần Bá Bá, tiểu chất xin cáo từ trước. Thấy chuyện thỏa đàm, Tô Thần chắp tay, quay người rời đi. Nhìn qua bóng lưng hắn rời đi, Trần Phong trong lòng bùi ngùi mãi thôi. Không nghĩ tới Tô gia vậy mà ra lợi hại như vậy một tên tiểu bối, nếu là tương lai hắn có thể leo lên đại vị, nhất định có thể dẫn đầu Tô gia đi về phía huy hoàng. Giờ mạo, thiên khung phòng đấu giá ngoài cửa lớn, ngựa xe như nước, ra ra vào vào tu sĩ không ít, nhưng trật tự lại ngay ngắn có đầu. Dù sao hôm nay nơi này sẽ cử hành một trận một năm cũng khó khăn gặp thịnh hội bán đấu giá. Tiêu tiểu thư, bên này đi. Diệp Phàm đi tại phía trước dẫn đường, trên mặt mang nụ cười thân thiện, ra hiệu sau lưng hai vị tuyệt thế giai nhân đuổi theo hắn. Đối với chung quanh đám người quăng tới ánh mắt hâm mộ, hắn cao ngạo ngẩng đầu lên, tựa như tại tuyên dương chủ quyền dường như. Bất luận là Tiêu Nhược Vũ vẫn là Hạ Thanh Tuyết, đều dáng dấp quốc sắc thiên hương, khí chất xuất trần. Hai nàng vừa xuất hiện, lập tức liền đưa tới một hồi náo động, thậm chí không ít người trực tiếp dừng bước lại ngừng chân thưởng thức. Đối với Diệp Phàm tiểu tâm tư, Tiêu Nhược Vũ không có biểu hiện ra cái gì chán ghét, mà là mỉm cười gật đầu ra hiệu. Phản ứng như vậy nhường Diệp Phàm càng thêm dương dương đắc ý, mặc kệ là nam nhân vẫn là nữ nhân, đối với mỹ lệ dụ hoặc luôn luôn không cách nào cự tuyệt. Hắn tin tưởng, bằng vào mị lực của mình, sớm muộn cũng có một ngày chắc chắn nhường cái này lãnh ngạo như băng sơn giống như mỹ nữ thần phục tại chính mình dưới hông. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm ánh mắt đều đỏ lên, thân thể cũng không tự chủ được khô nóng lên, hắn bức thiết mong muốn nếm thử mùi vị đó. Bất quá, bên hai rất nhanh liền truyền đến một tiếng chói tai thanh âm, làm giống như ngươi thường xuyên đến tiên khung phòng đấu giá dường như. Một bên Hạ Thanh Tuyết nhìn thấy Diệp Phàm bộ kia tự đại sắc mặt, gương mặt xinh đẹp không khỏi lộ ra xem thường, thanh âm bên trong tràn ngập mỉa mai cùng đùa cợt. Nàng thời điểm đều nhớ chính mình bằng lòng Tô Thần chuyện, trợ giúp Tô Thần theo đuổi được Tiêu Nhược Vũ. Chỉ có làm thành, khả năng đề cao mình tại Tô Thần trong lòng địa vị. Nhìn thấy chính mình tốt quê mật Tiêu Nhược Vũ đạt được Tô Thần thân nhiệt, nàng tim như bị dao cắt, lúc đầu Tô gia chính thê vị trí là nàng. Nhưng nàng quá phạm tiện, không có chân quý Tô Thần đối nàng yêu. Nếu như đảo ngược thời gian, có thể lựa chọn lần nữa một lần, như vậy nàng nhất định sẽ cố mà chân quý Tô Thần. Có thể mọi thứ đều sẽ không lại bắt đầu lại từ đầu. Lam nàng nhìn thấy Diệp Phàm giống con ruồi như thế vây quanh ở Tiêu Nhược Vũ bên người đảo quanh lúc, trong lòng liền có thật sâu chán ghét cảm giác. Nghe bên người Hạ Thanh Tuyết kia mang theo nồng đậm địch ý thanh âm, Diệp Phàm cau mày, sắc mặt lập tức biến âm trầm xuống. Hắn hừ lạnh một tiếng, ta cùng Tiêu tiểu thư kết giao, cần cùng ngươi báo cáo sao? Không cần, bản tiểu thư chỉ là nhắc nhở ngươi, như Vũ tỷ tỷ cũng không phải như ngươi loại này nhà quê có thể nhúng chàm, thức thời một chút lời nói, cúp nhanh lên xa một chút, nếu không đừng trách bản tiểu thư đối ngươi không khách khí. Hạ Thanh Tuyết không chút khách khí đỉnh trở về, một bộ ngươi dám trêu chọc ta để ngươi hối hận cả đời tư thế. Diệp Phàm nghe vậy, sắc mặt lập tức hắc thành đáy nồi, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi là đang uy hiếp ta sao? Đúng thế, uy hiếp làm sao rồi? Hạ Thanh Tuyết hết ngạo nhân bộ ngực, không chút gì yếu thế. Nàng thật là hạ gia thiên kim, Tô gia thiếu chủ nữ nhân, làm sao lại sợ Diệp Phàm mặt hàng này đâu? Nàng liên tích xem loại người này trang bức kinh ngạc dáng vẻ, đừng đề cập có nhiều xấu rồi. Thanh Tuyết đừng làm rộn. Nhìn xem hai người tranh cãi đối đuổi, Tiêu Nhược Vũ đôi mi thanh tú có chút nhíu lên, vô Hạ Thanh Tuyết cánh tay, khuyên, Diệp công tử cũng là có ý tốt ở phía trước cho chúng ta dẫn đường. Nàng biết Hạ Thanh Tuyết tính tình nóng nảy, chỉ có nàng có thể tạm thời ngăn chặn. Hừ. Nghe vậy, Hạ Thanh Tuyết mạnh mẽ chừng Diệp Phàm một cái, không nói thêm gì nữa. Diệp Phàm sắc mặt âm tình bất định nhìn một chút nàng, cuối cùng vẫn là nhịn xuống, đi tại phía trước hai người tiếp tục dẫn đường. Thấy Diệp Phàm xoay người sang chỗ khác, Hạ Thanh Tuyết đem Tiêu Nhược Vũ kéo đến một bên, chỉ vào Diệp Phàm bóng lưng, thấp giọng nói, "Như Vũ tỷ tỷ, ngươi không nên bị hắn lừa gạt, gia hỏa này xem xét liền ngấp nghé mỹ mạo của ngươi, nàng đối ngươi căn bản liền không có ăn cái gì hảo tâm, ta khuyên ngươi về sau cách xa hắn một chút." "Thanh Tuyết, ngươi hiểu lầm Diệp công tử." Nhìn xem Hạ Thanh Tuyết vẻ mặt thành thật thần sắc, Tiêu Nhược Vũ lắc đầu, có chút dở khóc dở cười. Nàng biết Hạ Thanh Tuyết là lo lắng cho mình, có thể Diệp Phàm ở trước mặt nàng vẫn luôn là một bộ người khiêm tốn bộ dáng. "Hiểu lầm cái quặp lông, tiểu tử kia vừa nhìn liền biết không có hảo ý, nếu là ngươi lại cùng hắn đến gần, sớm muộn có một ngày sẽ cắm trong tay hắn." Nhìn xem Hạ Thanh Tuyết vội vàng bộ dáng, Tiêu Nhược Vũ im lặng nói, "Yên tâm đi, tỷ tỷ tự có chừng mực." Hai người nói chuyện ở giữa, đột nhiên từ tiền phương truyền đến một hồi tiếng cái vã kịch liệt. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Diệp Phàm không biết lúc nào thời điểm, chạy tới thiên khung phòng đấu giá cổng, hơn nữa còn cùng gác cổng phát sinh cái vã. "Diệp công tử xảy ra chuyện, Thanh Tuyết, chúng ta mau chóng tới nhìn xem." Thấy cảnh này, Tiêu Nhược Vũ lôi kéo Hạ Thanh Tuyết, nhanh chóng hướng phía cửa đi tới. Diệp Phàm mặc dù thực lực không kém, nhưng là nơi này chính là thiên khung phòng đấu giá, một khi Diệp Phàm nhịn không được động thủ đả thương người, sợ rằng sẽ dẫn tới phiền toái. Dù sao thiên khung phòng đấu giá thế lực sau lưng, liền nàng Tiêu gia cũng không dám trêu chọc, chớ nói chi là một cái chỉ là Diệp Phàm. "Để cho ta đi vào, ta muốn tham gia đấu giá hội." Diệp Phàm nhìn xem cản ở trước mặt mình mấy tên thị vệ, sắc mặt tái xanh. Tấu chương xong, chương 23, Diệp Phàm xông vào phòng đấu giá chương 23, Diệp Phàm xông vào phòng đấu giá hắn đường đường thiên mệnh chi tử, khi nào nhận qua loại đãi ngộ này? "Ta nói, hoặc là ngươi có thể chứng minh trên người mình có 1000 vạn trở lên thượng phẩm linh thạch tài sản, hoặc là ngươi là tiểu thánh cảnh giới trở lên cường giả mới có thể đi vào." Gác cổng mặt lạnh lấy, không có chút nào bởi vì Diệp Phàm cường ngạnh thái độ mà nhả ra. 1000 vạn thượng phẩm linh thạch. Nghe nói như thế, Diệp Phàm nhíu mày, ta thế nào xưa nay chưa nghe nói qua, một cái đấu giá hội mà thôi, tại sao có thể có quy củ như vậy? Trên người hắn tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 100 vạn thượng phẩm linh thạch, khoảng cách 1000 vạn thượng phẩm linh thạch nóng nhìn không kịp. "Ha ha ha, vừa nhìn liền biết ngươi là một cái không có thấy qua việc đời nhà quê." Gác cổng cười nhạo nói, "Liền ngươi bộ dáng này, cũng muốn tham gia chúng ta đấu giá hội, cũng tuyệt đối mua không nổi bất kỳ vật gì, vẫn là hội trưởng đại nhân anh minh, cố ý chế định đầu quy củ này. Không phải, cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể đi vào thiên khung phòng đấu giá, chẳng phải là lộn xộn?" Giọng nói chuyện tràn đầy khinh thường cùng kinh miệt. "Ngươi nói ai A Miêu A Cẩu đâu?" Nghe nói như thế, Diệp Phàm lửa giận từ từ bốc lên, một đôi mắt dường như có thể phun ra hỏa diễm đồng dạng. Hắn chưa bao giờ cảm thấy có người dám vũ nhục mình như vậy, huống chi còn là mấy cái giữ cửa chó. "Nói chính là ngươi a, khó nói chúng ta nói sai lầm rồi sao? Như ngươi loại này nghèo kết hủ lậu tiểu tử, cũng xứng tiến vào chúng ta thiên khung phòng đấu giá." Thấy Diệp Phàm vẻ mặt phẫn nộ bộ dáng, gác cổng càng là không kiêng nể gì cả, xéo đi nhanh lên, đừng cản trở khách nhân khác đường. Ngay tại Diệp Phàm muốn tiếp tục tranh luận lúc, phía sau bị người xô đẩy một chút. "Cút sang một bên, ở đâu ra tiểu lưu manh, cản trở bản công tử nói." Một hồi mùi rượu xông vào mũi, Diệp Phàm nhíu mày quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một gã thanh niên đứng tại bên cạnh hắn, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, một bộ hừng hực khí thế bộ dáng. Ngươi Diệp Phàm vừa muốn nổi giận, nhưng thấy thanh niên kia nên ngang đi thẳng vào, lập tức bất mãn nói, cái tên mập mạp kia, thế nào không có nghiệp từ, các ngươi thế nào thả hắn tiến vào? "Ha ha ha," nghe vậy, gác cổng lập tức ngửa đầu cười ha hả, "Mắng ngươi là nhà quê, không có chút nào ban. Lưu công tử chính là Đông Hoa Châu, Lưu gia đại thiếu, gia tộc có đại thánh cảnh cường giả tọa trấn, nội tình thâm hậu, gia sản đâu chỉ ước bạn. Há lại như ngươi loại này nghèo bức có thể so sánh Lưu Công Minh?" Nghe được Diệp Phàm mắng hắn mập mạp, lập tức nổi nóng không thôi, con người trở lại, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, hừ lạnh nói, "Tiểu Lưu manh, chỉ bằng ngươi cũng dám mắng ta, tin hay không lão tử để cho người ta phế bỏ ngươi. Hắn vẻ mặt ngạo mạn, căn bản liền không có đem Diệp Phàm để vào mắt. Hắn Lưu gia nội tình mặc dù không thể cùng Đông Hoa Châu những cái kia đại tộc so sánh, nhưng cũng có thể xếp hạng trung thượng dù, khi nào đến phiên một tên nhà quê ở trước mặt mình dương ai. Động tĩnh bên này, lập tức liền hấp dẫn không ít người chung quanh chú ý, nguyên một đám hướng Diệp Phàm quăng tới đùa cợt ánh mắt. Vừa rồi nhìn tiểu tử này bên người đi theo hai vị mỹ nhân tuyệt thế, còn tưởng rằng là đại gia tộc nào tuyệt thế thiên tiêu, kém gọi nhất cũng là một cái tông môn thủ tịch đại đệ tử, không nghĩ tới là một cái gặp vận may nhà quê. Đầu năm nay rau cải trắng đều để heo cho hủi. Đáng tiếc kia một đôi tuyệt thế mỹ tiểu đường, đi theo cái này tiểu lưu manh, còn không bằng đi theo ta cái lao nhân này, tốt xấu ta có thể cho các nàng một cái giàu có sinh hoạt. Không sai, mặc dù bản công tử không thể tu tiên, nhưng trong nhà của ta có mỏ à, chỉ cần có tiền, dạng gì bảo tiêu mời không đến. Bồi tiếp bản công tử tiểu trì nhục lâm, nó không tâm đi. Các ngươi còn như vậy nói lời, bản thiếu cũng cảm giác chính mình đi, không phải liền là tiền đi. Ta dùng 100 triệu linh thạch đem hai vị mỹ nữ kiên nện nằm xuống, nghe được người chung quanh tiếng nghị luận, Diệp Phàm trong lòng dâng lên ngập trời tức giận, trong mắt lóe ra hàn mang. Chính mình bằng lòng cho Tiêu Nhược Vũ ở phía trước dẫn đường, hiện tại chính mình lại bị đại môn thủ vệ cản tại thiên khung phòng đấu giá bên ngoài, không cho vào đi. Đây là bị thỏa thỏa cưỡi ở trên người đánh mặt, giống như có người sớm tỉ mỉ bố trí xuống bắn này, cũng đang chờ mình chui vào bên trong. Vì chính là để cho mình ở trước mặt mọi người xấu mặt. Rốt cuộc là người nào? Đừng để lão tử tìm tới ngươi, không phải, không phải giết chết ngươi. Hắn thầm nghĩ trong lòng. Không muốn chết, đều cho lão tử im ngay. Diệp Phàm hét lớn một tiếng, trên thân bộc phát ra một cỗ lay trời chi thế. Mọi người chung quanh lập tức cảm nhận được một hồi to lớn nhãn lực, sắc mặt nhao nhao đại biến, một chút không có tu vi người bình thường lỗ thai bù bù, nhao nhao che lỗ thai, hoảng sợ nhìn về phía hắn. Làm trên trán viên kia trọng đồng chi nhãn đột nhiên mở ra sau, vùng thế giới này lập tức là chi biến sắc, làm phiến thế giới dường như biến hắc như bóng đêm. Mà Diệp Phàm khí tức thì như là núi lửa phun trào, điên cuồng dũng động, từng lớp quét sạch khắp nơi bát hoang. Tất cả mọi người cảm giác mình tựa như con kiến hơi nhỏ bé, chỉ có thể ngẩng đầu nhìn cao cao tại thượng tồn tại. Loại cảm giác này quá cường liệt, làm cho tất cả mọi người cảm nhận được vô hạn tuyệt vọng. Người này rốt cuộc là người nào a? Chẳng lẽ hắn là những truyền thuyết kia bên trong ẩn thế tông môn tuyệt thế thiên tiêu? Cái này sao có thể? Hắn đến cùng là ai? Vì sao lại nắm giữ trong truyền thuyết trọng đồng chi nhãn? Trong lúc nhất thời, vô số đầu người trong không, tâm tình cực độ phức tạp nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Nhìn thấy trên mặt mọi người kia kinh ngạc biểu lộ, Diệp Phàm khẽ miệng có chút dương lên, trên trán trọng đồng chi nhãn chậm rãi khép kín. Vùng thế giới này dị tượng lập tức biến mất không còn tăm tích. Thấy thế, tất cả mọi người thở phào một hơi. Vừa rồi thật sự là quá đáng sợ. Ngay cả nghe hỏi chạy tới Tiêu Nhược Vũ cùng Hạ Thanh Tuyết hai nữ cũng là gương mặt xinh đẹp tái nhợt, trái tim phanh phanh nảy loạn, hiển nhiên là bị sợ hãi đến không nhẹ. Hai nàng thế nào cũng không nghĩ tới Diệp Phàm sẽ triển lộ ra mãnh liệt như vậy một mặt. Diệp Phàm tại mọi người nhìn chăm chú trong ánh mắt, nhanh chân đi tới cửa đội trưởng bảo vệ trước mặt, thanh âm mang theo khàn khàn nói, "Ta bây giờ có thể không đi bảo." Giang giáp thanh âm rơi xuống, Diệp Phàm hướng phía trước bước ra một bước, dưới chân phiến đá vỡ vụn thành bụi phấn, từng vết nứt hướng bốn phương tám hướng quét tán, hình thành từng đầu nhỏ bé vết rạn phòng, cuối cùng lan tràn tới cửa đội trưởng bảo vệ dưới chân. Trên người hắn tản ra một cỗ lạnh thấu xương sắc khí, mọi người thân thể rung động. "Ngươi ngươi đừng làm loạn." Cửa đội trưởng bảo vệ âm thanh run rẩy nói, "Nơi này chính là Thiên Khung phòng đấu giá, chúng ta là phụ mệnh làm việc, bọn hắn chỉ là ngoài cửa bình thường thủ vệ, thực lực chỉ có bị ngạn hậu kỳ cảnh giới, căn bản không phải Diệp Phàm đối thủ." Mặc dù em ngại Diệp Phàm trên thân hoảng sợ khí thế, nhưng chỗ chức trách, hắn từ đầu đến cuối đứng tại chỗ không động nửa phần, ngăn lại Diệp Phàm tiến vào đường. Thấy đối phương vẫn như cũ không để cho mình đi vào, Diệp Phàm đông cảm giác trên mặt mình không ánh sáng. Lăn hắn lại bước về phía trước một bước, tay phải đột nhiên nắm tay, một tiếng ầm vang đập vào cửa đội trưởng bảo vệ trên thân, trực tiếp đem nó đập bay xa mấy chục thước, ngã xuống đất không dậy nổi. Một tia máu tươi theo trong miệng thẩm thấu ra, khắp khuôn mặt là dữ tợn vẻ thống khổ, hiển nhiên tụ thương không nhẹ. Người chung quanh toàn bộ sợ ngây người, cái này là ở đâu ra tên điên, lại dám đánh đả thương Thiên Khung đấu giá hội người, đây không phải muốn chết sao? Bọn hắn nhìn về phía Diệp Phàm giống như đang nhìn một người chết đồng dạng. Tại Thiên Khung phòng đấu giá trước mặt Dương Oai, quả ngươi cái gì ẩn sĩ tông môn tiên điều, kết quả chỉ có một chữ, chết. Lúc này, một đạo thanh âm uy nghiêm vang vọng tại phòng đấu giá trên không. Lớn mặt cùng đồ cũng dám đến ta Thiên Khung phòng đấu giá nháo sự. Đấu chương xong, chương 24, đáng chết tiện hóa chương 24, đáng chết tiện hóa chỉ thấy mấy tên tiên cốt đồng bệnh lão giả từ không trung chậm rãi giáng lâm. Cầm đầu một lão giả, diện mục hiền lành, tay áo đồng bền, chân đạp dáng mây, khí chất siêu phàm thoát tục, tựa như tiên thần. Người này chính là Thiên Khung phòng đấu giá Đông Hoa Châu chi nhánh ngân hàng hội trưởng, Trần Phong. Hắn vung tay lên, một cỗ kinh khủng uy áp hướng Diệp Phàm nghiền ép lên đến. Người đối mặt đại thánh cảnh đỉnh phong cường giả uy áp, Diệp Phàm không cam lòng hai chân uốn lượn, hai đầu gối quỳ xuống đất. Nhưng cho dù dạng này, vẫn như cũ ngăn không được đối phương uy áp ăn mòn. Thật mạnh tu vi, lạc gì cứu ta? Diệp Phàm ở trong lòng nỉ nó nói, nhưng không được tới bất kỳ đáp lại nào. Giang giác Diệp Phàm dưới gối phiến đá bị nghiền ép phá thành mảnh nhỏ, thân thể tức thì bị kinh khủng uy áp ép nằm trên đất, một tia máu tươi theo khỏe miệng chậm rãi chảy xuôi. Có thể nói, trước đó trang bức có nhiều thoải mái, hiện tại liền có nhiều chật vật. Thấy thế, chung quanh mọi người vây xem nhau nhau quanh tay đứng nhìn, cười trên nỗi đau của người khác, thậm chí tại chỗ tiến hành minh chào ám vúng. Chật chật, tiểu tử này không biết tốt xấu, hôm nay sợ rằng sống không lâu. Đáng tiếc, cái kia khỏa trọng đồng chi nhãn, cái này gọi trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, tự gây nghiệt thì không thể sống, ai bảo hắn không biết điều, cho không nên trêu chọc người, lần này thảm a. Diệp Phàm cắn chặt răng, đem hết toàn lực chống cự lại Trần Phong thực hiện ở trên người hắn uy áp, trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng. Phốc một ngụm máu tươi theo hắn trong miệng thoát ra, sắc mặt càng thêm tái nhợt, khí tức càng thêm suy yếu. Trần hội trưởng, mời thủ hạ Lưu Tình nhìn thấy Diệp Phàm bộ dáng này, Tiêu Nhược Vũ lập tức khẩn trương, nhịn không được xông lên trước ngăn cản nói. Nàng cùng Diệp Phàm cũng tính được là bằng hữu, nàng không thể trơ mắt nhìn xem Diệp Phàm cứ như vậy chết ở trước mặt mình. Thấy thế, Trần Phong cau mày, ánh mắt lạnh lùng quét Tiêu Nhược Vũ một cái, lúc này nhận ra thân phận của nàng sau, lo lắng đã ngộ thương nàng, thế là thu hồi phóng thích tại Diệp Phàm trùng quanh uy áp. Tiêu Nhược Vũ là Tiêu gia đại tiểu thư, Tiêu gia chính là Đông Hoa Châu tứ nhị đại gia tộc, mặt mũi này hắn vẫn là phải cho. Thấy thế, Tiêu Nhược Vũ rốt cục thở dài một hơi, Diệp Phàm cuối cùng sẽ không chết. Nàng đưa tay đem hắn đỡ lên. Diệp Phàm lau lau rồi một xuống khóe miệng máu tươi, sắc mặt có chút trắng bệnh, trên mặt miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, hướng Tiêu Nhược Vũ nói rằng, "Như mưa, cảm ơn ngươi." "Không cần cảm ơn ta." Tiêu Nhược Vũ cười khổ lắc đầu. Lúc này, Trần Phong dẫn người đi tới, vẻ mặt băng lãnh nhìn về phía Diệp Phàm, "Tiểu tử ngươi làm tổn thương ta Thiên Khung phòng đấu giá người, ngươi có mấy cái mạng đủ lao phu giết? Thật sự là không biết trời cao đất rộng." "Hừ, ngươi cho rằng có một quả trọng đồng chi nhãn liền có thể tại Thiên Khung phòng đấu giá đi ngang?" Hắn lạnh hừ một tiếng, trong giọng nói mang theo nồng đậm xem thường. Nghe nói như thế, Diệp Phàm trong lòng tuôn ra một hồi lửa giận, nhưng hắn biết, chính mình tuyệt không phải đối thủ của đối phương, chỉ có thể tạm thời ẩn nhẫn. "Không phải ta muốn gây chuyện, là hắn cố ý làm khó dễ ta, không cho ta đi vào." Hắn đưa tay chỉ hướng ngã xuống đất không dậy nổi cửa đội trưởng bảo vệ, tức giận bất bình nói. Nghe được chỉ trích, một danh môn vệ hướng Trần Phong hành lễ nói, "Hội trưởng, tiểu tử này nói chúng ta mới nhất kia đầu quy củ sẽ không có." "Ha ha." Nghe vậy, Trần Phong nhàn nhạt lườm Diệp Phàm một cái, cười lạnh liên tục, "Sẽ không có. Ngươi thì tính là cái gì? Ta Thiên Khung phòng đấu giá quy củ lúc nào thời điểm đến phiên ngươi một ngoại nhân khoa tay múa chân? Ngươi nghĩ rằng chúng ta phòng đấu giá là địa phương nào? Há lại ngươi thứ quỷ nghèo này có thể dương ai? Nếu như không phải hôm nay cử hành đấu giá, thấy không được hết quang, nếu không ngươi đã sớm chết một vài lần." Dứt lời, Trần Phong nhìn về phía một đám gác cổng dặn dò, tiếp tục dựa theo quy củ làm việc, những cái kia không có tiền nghèo bước, có bao xa cho lão phu lăn bao xa. "Tuân mệnh." Chúng gác cổng cùng kêu lên bằng lòng. "Chúng ta đi." Trần Phong khinh miệt nhìn sang Diệp Phàm sau, hất lên ống tay áo, mang theo mấy tên lão giả rời đi. Mọi người thấy mấy người chung quanh quay chung quanh từng kia nói bận, liền biết bọn hắn đều là đại thánh cảnh hậu kỳ cao thủ, không gọi là Thiên Khung phòng đấu giá thực lực cường hãn mà sợ hãi thảm phục. Thấy thế, Diệp Phàm cắn môi, trong lòng biệt khuất đến cực điểm. "Vương bắt đạn, chính ngươi chết coi như xong, kém chút hại chết Như Vũ tỷ tỷ." Thấy Trần Phong bọn người rời đi, Hạ Thanh Tuyết lao đến, đưa tay liền phải phiến Diệp Phàm cái tát. Có thể nàng chưa kịp đánh xuống, lại bị Tiêu Nhược Vũ cho ngăn lại, "Thanh Tuyết, không được vô lễ. Như Vũ tỷ tỷ, hắn kém chút hại ngươi thủ thường, ngươi còn ngăn đón ta làm cái gì?" Hạ Thanh Tuyết thở phì phò nói. Tiêu Nhược Vũ mỉm cười nói rằng, "Chuyện này không oán Diệp công tử, làm sao lại không trách hắn? Không có linh thạch cũng tới xem náo nhiệt gì, người ta gác cổng không cho vào, còn động thủ đánh hại người ta." Hạ Thanh Tuyết mặt mũi tràn đầy oán giận nói. Cảm nhận được Tiêu Nhược Vũ vô cùng che chở Diệp Phàm, trong nội tâm nàng liền đối Diệp Phàm nhiều hơn một phần oán nghiệm. Thế nhất định phải đem hai người làm tan rã trong không vui, tốt nhất là trở mặt thành thù. Ngay tại hai nữ tranh luận lúc, một bên Diệp Phàm đột nhiên bộc phát ra gầm lên giận dữ. "Mẹ nó, nhất định là có người đang tính kế ta." Chỉ thấy hắn nghiến răng nghiến lợi, mặt lộ vẻ vẻ dữ tợn, trong lòng tràn ngập mãnh liệt hận ý, đầu tiên là bị gác cổng ngăn lại, chọc giận chính mình, bước bách tự mình động thủ, sau đó lại nhường Thiên Khung hội trưởng dẫn người ra mặt ngay trước mặt mọi người giáo huấn chính mình. Đây hết thảy phía sau đều là có người ở sau lưng thiết kế cái bẫy. Đến tột cùng là ai? Dám cùng ta Diệp Phàm đối nghịch? Ta không cần biết ngươi là người nào, chờ lấy, ta sớm muộn sẽ tìm ngươi báo thù. Nói xong, Diệp Phàm hít sâu một hơi. Thứ hèn nhát, không có bản sự ngay tại cái này đoán trời trách đất, quái cái này quái kia. Hạ Thanh Tuyết hai tay vòng ngực, mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nhìn qua Diệp Phàm, châm chọc khiêu khích nói, ngươi thật sự coi chính mình nắm giữ trọng đồng chi nhãn, liền tiểu như châu bò. Toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục đều phải xoay quanh ngươi không thành. Nơi này chính là Thiên Khung phòng đấu giá, thế lực sau lưng cường đại đến để ngươi cả một đời ngưỡng mộ tình trạng, ngươi thì tính là cái gì? Còn tính toán ngươi nghe được Hạ Thanh Tuyết lời nói, Tiêu Nhược Vũ lập tức nhíu mày, nàng cũng cảm thấy Diệp Phàm đang nghi, tại cực lớn đến vô biên Thiên Khung phòng đấu giá trước mặt, một cái nho nhỏ Diệp Phàm, thật không tính là gì. Người ta tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi không chuyện gì làm cùng hắn chơi nhảm chán như vậy trò xiếc. Nghĩ như vậy, nàng nhìn về phía Diệp Phàm, an ủi, Diệp công tử, đừng quá giới hoài, Thanh Tuyết chính là lanh mồm lanh miệng, kỳ thật không có ác ý, ta cũng cảm thấy là ngươi quá lo lắng. Đúng lúc này, Diệp Phàm ánh mắt bị một đôi nam nữ thân ảnh thật sâu hấp dẫn lên. Nam nhân tuấn tiếu xuất khí, một bộ áo bào đen, tư thế hiên ngang, phong lưu phong khoáng, mà nữ nhân thì là một bộ xinh đẹp động nhân bộ dáng. Hai người kéo tay, đi đường thân mật, trên mặt tràn đầy hạnh phúc nụ cười ngọt ngào. Một màn này thật sâu đau nhói Diệp Phàm ánh mắt, khiến nội tâm của hắn sinh ra mãnh liệt ghen ghét. Đặc biệt là nam nhân đặt ở nữ nhân trên cặp mông cái kia bàn tay theo ăn mặt, hắn hận không thể đi lên chặt rơi. Khi thấy nữ nhân không thèm để ý chút nào, vẫn như cũng là một bộ y như là chim non nép vào người bộ dáng, Diệp Phàm nhịn không được nắm đấm nắm chặt, nội tâm tuôn ra lửa giận ngập trời, đáng chết tiện hóa. Tấu chương xong, chương 25, ngươi muốn làm gì? Chương 25, ngươi muốn làm gì? Giờ phút này, Diệp Phàm liền giống bị đạp cái đuôi mèo, toàn thân lỗ chân lông dựng đứng, một cỗ bạo ngược cảm xúc tại nội tâm của hắn lan tràn. Đáng chết tiện nhân. Hắn cắn răng lẩm bẩm nói, bộ mặt cơ bắp vặn vẹo biến hình. Không sai, chạm mặt tới kia một đôi nam nữ chính là Tô Thần cùng Sở Yên Nhiên. tục ngữ nói, hữu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Diệp Phàm đối Tô Thần cái này làm việc ngang ngược càng rỡ, coi trời bằng vung hoàn khố thiếu gia, sớm đã ghét cay ghét đắng sâu tuyệt, huống chi ngày ấy tại trong tông môn nhận có đủ, trước mắt rõ ràng nhường hắn cả một đời đều quên không được. Hắn đối với mình sư tôn Sở Yên Nhiên hận ý, không có chút nào so Tô Thần thiếu, thậm chí càng mạnh mẽ. Bởi vì Sở Yên Nhiên ngày ấy chẳng những không có ra tay che chở hắn, đối mặt Tô Thần dâm uy hiếp, hắn cái này tốt sư tôn, vậy mà lựa chọn khuất phục, cuối cùng vì lấy lòng Tô Thần, vậy mà tự tay đạp gãy hai chân của hắn. Loại này sỉ nhục, Diệp Phàm một mực ghi nhớ trong lòng. Nếu như có thể, hắn nhất định sẽ dùng hết các loại biện pháp, nhường Sở Yên Nhiên hối hận lúc trước làm tất cả. Một bên Tiêu Nhược Vũ thấy Diệp Phàm sắc mặt âm tình bất định, biểu lộ phẫn nộ không chịu nổi, liền đoán được hắn cùng đâm đầu đi tới một đôi nam nữ khẳng định có thù, hơn nữa còn là vô cùng thâm hậu thù hận. Tô Thần nàng cũng là nhận biết, nhưng đối Sở Yên Nhiên thân phận, nàng cũng không hiểu biết. Tại Diệp Phàm nhìn thấy chính mình thời điểm, Tô Thần cũng chú ý tới Diệp Phàm. Khi thấy Diệp Phàm trên mặt kia âm trầm thần thái lúc, trong lòng của hắn không khỏi hiện hiện một tia cười lạnh, gia hỏa này, chỉ sợ là đối ngày đó khuất nhục canh cánh trong lòng a hắn cùng Diệp Phàm cửu đoán từ lúc hắn xuyên biệt tới sau, liền đã định trước không phải ngươi chết chính là ta sống kết cục. Trước mắt Diệp Phàm trên người cơ duyên còn không có tận, Tô Thần giữ lại hắn còn hữu dụng, tự nhiên hiện tại không thể giết, không phải lấy Tô Thần ngoan lệ tính cách, tại Tiên Kiếm Tông ngày đó cũng làm người ta giết chết Diệp Phàm. Lần này, Tô Thần cũng là sớm bố cục, bước đầu tiên trước hết để cho Diệp Phàm tại Tiêu Nhược Vũ trước mặt xấu mặt, bước thứ hai, chính là hắn tự mình mang theo Sở Yên Nhiên tới, kích thích Diệp Phàm cảm xúc, nhường Tiêu Nhược Vũ thấy rõ ràng Diệp Phàm ngụy quân tử diện mục, nhường Diệp Phàm tại trong mắt của nàng hoàn toàn mất đi tín nhiệm. Ai u, tiên nhiên, đây không phải ngươi kia đổ nhi ngoan Diệp Phàm đi. Tô Thần giả bộ như vừa mới phát hiện Diệp Phàm, trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, ngựa khí tràn ngập địa mai hương vị. Đồng thời đặt ở Sở Yên Nhiên trên cặp mông bàn tay theo ăn mặt, có chút gia tăng một chút cường độ. Lần này, nhường Sở Yên Nhiên kém chút nhịn không được kêu thành tiếng, tốt xấu nàng cũng là người tu luyện, tự nhiên có thể cảm giác được Tô Thần cái tay kia chuyển tới tà ác lực lượng. Bất quá nghĩ đến nghịch độ Diệp Phàm ở một bên, nàng cương ép nhẫn mại xuống tới. Ánh mắt của nàng quét về phía Diệp Phàm, khóe miệng phát họa ra một đạo băng lãnh đường vòng cùng, "Nghịch độ, ngươi không hảo hảo ở tại tông môn, chạy đến nơi đây tới làm cái gì?" Ha ha. Nghe vậy, Diệp Phàm âm trầm cười vài tiếng, một bộ nhìn đồ ngốc biểu lộ, "Ta làm cái gì còn cần phải báo cho ngươi sao?" Vừa rồi Tô Thần đối Sở Yên Nhiên giở trò xấu một màn, hắn nhưng là nhìn rõ ràng, Sở Yên Nhiên mặc dù che giấu rất tốt, nhưng vẫn là chạy không khỏi ánh mắt của hắn. Không nghĩ tới ở trong mắt chính mình lấy trước kia băng thanh ngọc khiết, cao cao tại thượng sư tôn, hiện tại thế mà luân lạc tới tình cảnh như vậy. Trực tiếp lật đổ Diệp Phàm thế giới quan, hắn nhìn về phía Sở Yên Nhiên đôi mắt bên trong hiện lên nồng đậm thất vọng cùng vẻ chán ghét. 3. Một cái bạt thai trùng điệp phiến tại Diệp Phàm má trái bên trên, đem hắn toàn bộ khuôn mặt đều đánh trật, khóe miệng máu tươi chảy ròng. Một tát này đánh cho lại vang vừa sáng, đinh hai nhức óc. Chung quanh những người kia cũng nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt viết đầy không thể tưởng tượng nổi. Ai cũng không ngờ tới, mỹ nữ xinh đẹp như vậy, vậy mà lại bỗng nhiên động thủ đánh người. Nghịch đồ, ngươi thật là lớn gan chó, vậy mà đối sư tôn vô lễ. Sở Yên Nhiên gương mặt xinh đẹp băng hàn, ánh mắt sắc bén, mỗi chữ mỗi câu cắn răng nói rằng, không nghĩ tới ngắn ngủi mấy ngày không thấy, Diệp Phàm đã biến thành như vậy không chịu nổi, không biết lễ phép. Đây là nàng lần thứ nhất động thủ phiến người cái tát, trước kia nàng tức liền đối phó một chút phạm sai lầm đệ tử, cũng chưa từng động thủ đánh người, nhưng lần này nàng thực sự nhịn không được. Nghĩ đến đây Nghịch đồ, mấy ngày trước đây còn ngấp nghé thân thể của mình, mong muốn dùng thuốc mạnh lên chính mình, trong nội tâm nàng liền dâng lên vô tận phẫn nộ cùng nhục nhã. Ha ha. Diệp Phàm sắc mặt u ám, khóe môi nết lên vết máu. Hắn đưa tay, sờ lên bị đánh sưng gương mặt. Một vệt lạnh lẽo hàn mang tại trong con mắt hắn hiện hiện, nhếch miệng lên một vệt giữ tợn ý cười, "Ta đại nghịch bất đạo. Ta tốt sư tôn ngươi lại làm cái gì? Vì leo lên quyền quý, cam tâm trở thành Tô gia thiếu chủ đồ chơi, ta thật sự là thay ngươi cảm thấy xấu hổ a." Ngươi nghe những lời trào phúng nói móc lời nói, Sở Yên Nhiên khí cấp công tâm, suýt nữa ngất đi. Nàng thế nào cũng không nghĩ tới, cái này chính mình từ nhỏ yêu thương lớn lên đệ tử, thế mà lại nói ra lần này ố bế lời nói. Trong nội tâm nàng giận dữ công tâm, bộ ngực kịch liệt phập phồng, biểu hiện ra trái tim của nàng tiếp nhận áp lực lớn. Đúng lúc này, nàng đỗng nhiên cảm giác được một đôi ấm áp đại thủ giữ tại nàng mềm mại bên hông, một cỗ quen thuộc nam tử khí tức sông vào mũi. Cỗ khí tức này nhường nàng cảm giác được dị thường an tâm cùng an tâm, dường như tìm tới dựa vào như thế. Nàng ngước mắt nhìn lại, vừa hay nhìn thấy Tô Thần kia gương mặt tuấn tú bên trên, treo giống như cười mà không phải cười lộ cong, nhìn xem chính mình. Thiếu chủ. Sở Yên Nhiên một quả treo trong lòng căng thẳng rốt cục ga đổ xuống, trong lòng bùng lòng, thân hình lung lay, trực tiếp ngã xuống Tô Thần ấm áp trong ngực. Nhìn thấy Tô Thần ôm chính mình sư tôn, kia một bộ hạnh phúc ngọt ngào bộ dáng, Diệp Phàm song quyền chăm chú cầm bút lên, sắc mặt trong nháy mắt đen lại, trong ánh mắt lóe ra một vẻ chế lấp. Hắn tại thầm nghĩ trong lòng, Tô Thần ngươi cho lão tử chờ lấy, một ngày nào đó, lão tử sẽ cho ngươi biết cái gì là khí vận chi tử. Còn có Sở Yên Nhiên ngươi cái này lẳng lơ, cuối cùng có một ngày sẽ để cho ngươi tại lão tử dưới hung hầu hạ. Ba bỗng nhiên một bàn tay lớn lắc tại má phải của hắn bên trên, tốc độ nhanh đến hắn liền tàn ảnh đều không nhìn thấy. Phốc một tát này trực tiếp đem Diệp Phàm răng đánh dựng hai bên, khóe miệng càng là tràn ra một sợi dòng máu đỏ sẫm. Ai Diệp Phàm trong mắt đột nhiên trừng lớn, mặt mũi tràn đầy thần sắc không dám tin. Chính mình thật là đạo cung cảnh đỉnh phong cao thủ, đối phương làm sao có thể tại chính mình không có chút nào phát giác dưới tình huống, đem chính mình đả thương. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tô Thần ôm Sở Yên Nhiên đứng ở trước mặt hắn, ở trên cao nhìn xuống hắn, trên mặt viết đầy trêu tức cùng trào phúng. "Nghịch đồ, hôm nay bổn thiếu chủ liền thay ngươi sư tôn để ngươi thật tốt nhớ lâu một chút." Tô Thần quát lạnh một tiếng, cho một bên Tô Mị Nhi nháy mắt. Tô Mị Nhi lập tức minh bạch, trên người đại thánh cảnh hậu kỳ uy thế, trong nháy mắt bừng lên, lập tức một phương này tiên địa linh khí dường như gặp phải kinh khủng hấp dẫn, điên cuồng hướng bên người nàng tụ lại mà đi, cuối cùng toàn bộ tiến vào trong cơ thể của nàng. Sau lưng hiện ra ba lượt kim sắc đại nhật hư ảnh. Người muốn làm gì? Diệp Phàm trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác, sắc mặt biến trắng bệnh, vội vàng muốn trốn tránh. Đấu chương xong, chương 26, nhất định là Tô Thần ở sau lưng tính toán ta chương 26, nhất định là Tô Thần ở sau lưng tính toán ta hoành thấy thế, Tô Mị Nhi hai mắt nhíu lại, khóe miệng có chút dương lên, ngọc thủ bung lên, một cỗ như bài sơn đảo hải uy áp mạnh mẽ, hướng phía Diệp Phàm triển đệ tới. Diệp Phàm cảm giác được thân thể như rơi xuống vực sâu, bị một cỗ lực lượng vô hình giam cấm, căn bản không thể động đậy mảy may. Phanh hai chân của hắn nện ở phiến đá bên trên, phát ra nặng nề tiếng vang. Lớn đại thánh cảnh hậu kỳ cường giả. Ánh mắt của mọi người đột nhiên ngưng kết, trên mặt viết đầy chấn kinh cùng thần sắc khó có thể tin. Bọn hắn bạn không nghĩ tới, Tô Mị Nhi tu vi sẽ đạt tới đại thánh cảnh hậu kỳ. Tô Thần một cái thủ hạ chính là đại thánh cảnh hậu kỳ cường giả, như vậy hắn đâu? Chẳng phải là nghĩ tới đây, ánh mắt của mọi người nhao nhao hướng phía Tô Thần nhìn lại. Tô Thần, ngươi thật hèn hạ, trốn ở một nữ nhân đằng sau tính là gì anh hùng hào hán, có loại cùng ta đơn đấu. Bị Tô Mị Nhi uy áp, gắt gao đè xuống đất Diệp Phàm căm tức nhìn Tô Thần, trên trán nổi gân xanh, trên mặt tràn ngập một mảnh xích hồng, dường như một cái nổi giận dã thú. Nghe vậy, Tô Thần nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, trên mặt viết đầy khinh thường. Phi, ngươi thì tính là cái gì, cũng xứng nhường bổn thiếu chủ ra tay. Nói xong, hắn ôm Sở Yên Nhiên, nên ngang hướng thiên khung phòng đấu giá đi đến. Ai nhìn xem hai người bóng lưng rời đi, Diệp Phàm hai mắt trợn tròn xoe, song quyền nắm chặt, nghiến răng nghiến lợi nói, "Tô Thần, ngươi cái này tạp toái, ta Diệp Phàm cùng ngươi thể không bỏ qua." "Muốn chết?" Nghe được Diệp Phàm lời nói, Tô Mị Nhi hai mắt nhíu lại, vung tay lên. Phanh Diệp Phàm thân thể giống như là như diều đứt dây như thế, bay bắn ra xa vài trăm thước, trùng điệp té lăn trên đất, tóe lên một chỗ bụi đất. Ngươi Diệp Phàm khẽ miệng lần nữa tràn ra máu tươi, khuôn mặt nghẹn đến đỏ bừng, chật vật phun ra một chữ, rốt cuộc nói không nên lời những lời khác đến. Bám một chút, Tô Mị Nhi thân thể biến mất ngay tại chỗ, xuất hiện lần nữa lúc đã đến Diệp Phàm trước mặt. Nàng một cước giẫm tại lồng ngực của hắn. Diệp Phàm chỉ cảm thấy trong lồng ngực ngũ tạng lục phủ đều muốn lệch vị trí, hô hấp khó khăn, trên mặt viết đầy vẻ thống khổ, bờ môi tái nhợt, ánh mắt tằm đạm, một câu đều nói không nên lời, chỉ có thể trừng mắt một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mị Nhi. Trong lòng của hắn tràn ngập sự không cam lòng, phẫn hận, tràn đầy oán độc, nhưng càng nhiều hơn là sợ hãi. Bởi vì trước mắt cái này tuyệt mỹ nữ nhân chính là đại thánh cảnh hậu kỳ cường giả, hắn căn bản không có sức phản kháng. Đúng lúc này, một thanh âm truyền tới, "Tiền bối, còn xin ngươi giơ cao đánh khẽ." Tiêu Nhược Vũ không biết Tô Mị Nhi, cho là nàng tuổi tác lớn hơn mình rất nhiều, cho nên dùng tiền bối cái này tôn xưng. Tô Mị Nhi theo tiếng kêu nhìn lại, đã thấy vẻ mặt khiêm tốn biểu lộ Tiêu Nhược Vũ, trong con ngươi của nàng mang theo vẻ khẩn cầu. Tô Mị Nhi thu hồi ánh mắt, ở trên cao nhìn xuống Diệp Phàm, ánh mắt khinh miệt, cười lạnh nói, "Chỉ bằng ngươi loại phế vật này, cũng dám cùng thiếu chủ tiêu gạo. Quả thực là không biết tự lượng sức mình." Diệp Phàm sắc mặt đỏ lên, bờ môi run rẩy, một câu cũng nói không nên lời, hắn không nghĩ tới, đối phương cư nhiên như thế tàn nhẫn. Đã Tiêu gia đại tiểu thư mở miệng, "Vậy thì tha ngươi một cái mạng chó a." Nói xong, nàng lại quét Diệp Phàm một cái, vẻ mặt ghét bỏ xoay người, hướng Tô Thần đổi tới, chỉ để lại mặt mũi tràn đầy oán độc cùng không cam lòng Diệp Phàm. Nhìn xem Tô Thần mấy người bóng lưng rời đi, Diệp Phàm trong lòng hận đến nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt hung lệ, như một cái thú bị nhốt. "Ghê tởm, các ngươi chờ coi, ta Diệp Phàm sẽ không bỏ qua." Ánh mắt của hắn âm lãnh đến cực điểm, một cỗ sát khí lan tràn ra. Bất quá chung quanh xem náo nhiệt đám người, chỉ là đem Diệp Phàm làm một chuyện cười giống như đối đãi. Cái này hai hàng có phải hay không bị đánh choáng váng? Dám cùng Tô gia thiếu chủ khiêu chiến, cũng không ước lượng chính mình bao nhiêu cân lượng. Ai, người này vừa nhìn liền biết là địa phương nhỏ tới, vĩnh viễn không biết mình là cỡ nào nhỏ bé. Chính là, đầu năm nay cái gì A Miêu A Cẩu cũng đều đụng tới, thật sự coi chính mình là thiên huyền đại lục như bức nhất tồn tại. Tương đạo chói hai tiếng nghị luận, truyền vào Diệp Phàm trong lỗ tai, thân thể của hắn run lẩy bẩy, toàn thân bốc lên trận trận khói đen, trên mặt dữ tợn đáng sợ, một cỗ ngập trời sát khí bộc phát ra. Cố khí tức này quá mạnh, nhưng mọi người chung quanh không tự chủ được lui về phía sau mấy bước, sợ lan đến gần chính mình. Diệp Phàm đứng lên, trên mặt vẻ mặt biến kiên nghị vô cùng. Hắn không chịu thua, càng thêm sẽ không có đủ, hắn muốn khiến cái này trào phúng hắn người về sau hối hận hôm nay nói tới mỗi một câu. Hắn đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tô Thần cái kia đạo lóa mắt vô cùng bóng lưng. Là Tô Thần, nhất định là Tô Thần ở sau lưng tính toán ta. Diệp Phàm ánh mắt trở nên lạnh lẽo, trong lòng của hắn đã nhận định, là Tô Thần ở sau lưng lưu đồ hôm nay phát sinh tất cả. Ha ha ha, nghe vậy, Hạ Thanh Tuyết nhịn không được che miệng nở nụ cười. Nhánh hoa run rẩy, trước ngực đoàn kia mềm mại không ngừng đung đưa. Ngươi có ý tứ gì? Diệp Phàm thấy cảnh này, lập tức sắc mặt âm trầm xuống, mắt lộ ra hàn quang mà nhìn xem Hạ Thanh Tuyết. Tô Thần chính là Tô gia thiếu chủ, thân phận như thế nào tốt quý, tính toán ngươi. Ngươi là cái thá gì? Hạ Thanh Tuyết không chút khách khí cười khẩy nói. Hạ Thanh Tuyết lời nói, lập tức đưa tới chung quanh quần chúng vây xem của mình. Chính là, gia hỏa này đầu bị cửa kẹp, hiện tại cũng bắt đầu nghi thần nghi quỷ. Ha ha, Tô gia là loại tồn tại gì? Hắn làm sao có thể nhàm chán tới tính toán ngươi dạng này một cái con tôm nhỏ? Ta nói sớm, gia hỏa này đầu bị đánh hỏng, bị hóa điên, mọi người chung quanh trên mặt đều là một bộ cười trên nỗi đau của người khác bộ dáng, nhìn xem Diệp Phàm ánh mắt phảng phất tại nhìn xem một cái tôm tép lại nhép. Thế thế, Diệp Phàm cảm giác được mặt mũi của mình nhịn không được rồi, hắn khuôn mặt trong nháy mắt âm trầm xuống, toàn thân tản ra sát ý lạnh như băng. Hừ, một đám ngu xuẩn sâu kiến, chờ ta trưởng thành, tất nhiên nhường các ngươi trả giá đắt. Hắn vẻ mặt dữ tợn liếc nhìn một cái chung quanh những cái kia trào phúng hắn người. Thấy thế, đám người không khỏi trong lòng run lên, vội vàng ngậm miệng. Mặc dù bọn hắn cũng không có sợ hãi hắn, nhưng cũng không muốn cho mình trêu chọc một cái có trọng đồng chi nhãn kẻ địch khủng bố. Nhìn đến mọi người đều ngậm miệng lại, Diệp Phàm hướng Tiêu Nhược Vũ nói rằng: "Tiêu tiểu thư, ngươi nhất định phải tin tưởng ta, trực giác của ta sẽ không sai tin tưởng ngươi cái gì, ngươi ngay cả bầu trời phòng đấu giá còn không thể nào vào được, chúng ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" Hạ Thanh Tuyết ôm Tiêu Nhược Vũ cánh tay, thúc giục nói: "Như Vũ tỷ tỷ, chúng ta tranh thủ thời gian vào xem, đấu giá hội nhanh muốn bắt đầu." "Tốt." Nghe vậy, Tiêu Nhược Vũ khẽ gật đầu, lập tức đi theo Hạ Thanh Tuyết một đạo hướng phòng đấu giá đi đến. "Đáng chết." Diệp Phàm nắm đấm mạnh mẽ đập xuống đất, một cục đá bị đánh nát, bụi phấn văng khắp nơi. Trực giác nói cho Diệp Phàm, mọi chuyện cần thiết, không thích hợp, rất không thích hợp. Tựa như có một người sớm bố trí tỉ mỉ một chương vô hình lưới lớn, liền đợi đến hắn chui vào bên trong. Mục đích chỉ có một cái, nhường hắn tại Tiêu Nhược Vũ trước mặt xấu mặt, nhường Tiêu Nhược Vũ cho là mình là một cái cố tình gây sự người. Bất quá, đúng lúc này, một cái tay bỗng nhiên đặt tại Diệp Phàm trên bờ vai, nhường Diệp Phàm thân thể đột nhiên cứng đờ, lập tức chậm rãi nghiêng đầu lại, vẻ mặt kinh ngạc cũng không hiểu nhìn xem tâm kia mặt mũi quen thuộc. Đấu chương xong, chương 27, Thiên Ma Tông Tông chủ Mộ Vũ Tỉnh chương 27, Thiên Ma Tông Tông chủ Mộ Vũ Tỉnh hàng ngày thành huynh, là ngươi. Diệp Phàm có chút cả lăm nói, hắn thực sự không ngờ tới lại ở chỗ này gặp phải Tiêu Thiên Thành. Là ta. Tiêu Thiên Thành mỉm cười, vẻ mặt ôn nhuận bộ dáng. Thiên Thành huynh, ta Diệp Phàm vẻ mặt hổ thẹn mà cúi thấp đầu. Tiêu Thiên Thành xin nhờ nhiệm vụ của hắn, liền làm mau chóng cầm xuống Tiêu Nhược Vũ, hiện tại Tiêu Nhược Vũ tại thiên khung trong phòng đấu giá, hắn lại bị chắn ở bên ngoài vào không được. Không cần dạng này, ta hiểu Diệp Phàm huynh tình cảnh. Tiêu Thiên Thành đưa tay vô vô Diệp Phàm bả vai, trên mặt lộ ra trấn an nụ cười, nói, ta hiện tại đến cũng là có một cái chuyện quan trọng, cần Diệp Phàm huynh hỗ trợ. Diệp Phàm nghe xong, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, ngươi cứ việc phân phó. Tiêu Thiên Thành quét mắt một vòng, phát hiện không có người chú ý tới hai người bọn họ, bám vào Diệp Phàm bên hai, nhỏ giọng nói rằng, ta vừa mới nhận được tin tức, lần này Thiên Khung phòng đấu giá sẽ đấu giá một cái không chọn bện ngọc bội, cái này mai không chọn bện ngọc bội đối ta phi thường trọng yếu, ngươi nhất định phải giúp ta cầm xuống. Ta nghe vậy, Diệp Phàm trên mặt lộ ra có chút thần sắc nghi hoặc. Dù sao hắn hiện tại vào không được đấu giá hội bên trong, tăng thêm Tiêu Thiên Thành biết trên người hắn chỉ có 100 vạn thượng phẩm linh thạch, không nhất định có thể cầm xuống viên kia không chọn bện ngọc bội. Càng lớn nghi hoặc là, vì sao Tiêu Thiên Thành chính mình không đi tham gia Thiên Khung đấu giá hội? Như thế không phải dễ dàng hơn sao? Tỷ tỷ của ta ở bên trong, ta không tiện ra mặt. Tiêu Thiên Thành dường như đoán được Diệp Phàm nghi vấn trong lòng, giải thích nói, viên kia không chọn bện ngọc bội bí mật chỉ có một mình ta biết. Một khi hắn ra mặt cạnh tranh viên kia không chọn bện ngọc bội, nhất định sẽ gây nên Tiêu Nhược Vũ cùng với khác một chút người hữu tâm chú ý cùng hoài nghi. Ta đã hiểu. Diệp Phàm nhẹ gật đầu, trong lòng âm thầm ghi lại. Giờ phút này, trong lòng của hắn đối Tiêu Thiên Thành càng nhiều mấy phần hiếu kỳ. Tiêu Thiên Thành thực lực mặc dù so ra kém Tiêu Nhược Vũ, nhưng tâm tư kín đáo, đầu não rõ ràng, giỏi về tính toán, tăng thêm tâm cơ thâm hậu. Tiêu Nhược Vũ tương lai thua vào tay hắn, sắp thực không an. Cái này ngươi cầm. Tiêu Thiên Thành từ trong ngực móc ra một cái không gian giới chỉ, đặt ở Diệp Phàm trong tay, trịnh trọng nói, gia sản của ta toàn bộ ở chỗ này, mời Diệp Phàm huynh cần phải giúp ta cầm xuống viên kia không chọn vẹn ngọc bội. Sau khi chuyện thành công, tiểu đệ tất có thâm tạng. Diệp Phàm tiếp nhận không gian giới chỉ, đem thần thức hướng bên trong tìm tòi, lập tức hít sâu một hơi. Bên trong dòng giá trưng bày 1 tỷ thượng phẩm linh thạch. Cái này với hắn mà nói, quả thực chính là thiên văn sổ tự. Những linh thạch này đủ để mua xuống toàn bộ Tiên Kiếm Tông còn có lợi nhuận. Nhưng Tiêu Thiên Thành vậy mà yên lòng đem nhiều linh thạch như vậy giao cho hắn đảm bảo, đủ để thấy Tiêu Thiên Thành đối với hắn cỡ nào tín nhiệm. Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm đối Tiêu Thiên Thành tràn ngập kính ý cùng cảm kích. Thiên Thành huynh, đã ngươi tin tưởng ta như vậy, ta đương nhiên sẽ không cô phụ ngươi nhắc nhở. Diệp Phàm gật đầu đáp ứng. Như thế rất tốt. Tiêu Thiên Thành thở dài một hơi, cười híp mắt nói rằng. Sau đó, hai người tách ra. Diệp Phàm thu hoạch được Tiêu Thiên Thành 1 tỷ thượng phẩm linh thạch sau, tự nhiên cũng thuận lợi thông qua được gác cổng nghiệp tư. Hắn vẻ mặt đắc ý nên ngang hướng trong phòng đấu giá đi đến. Hắn không biết là, vừa rồi hắn cùng Tiêu Thiên Thành hai người tiếp xúc chuyện, bị âm thầm một đôi mắt nhìn ở trong mắt. Thiên Khung phòng đấu giá không hổ là Thiên Huyền Đại Lục xếp hạng thứ nhất phòng đấu giá, nội đình chi thâm hậu, nhường Diệp Phàm nhìn mà than thở. Phòng đấu giá trong đại sảnh, trang trí đến trắng lệ, cổ hương cổ sắc bàn gỗ tử đàn ghế dựa, phía trên trưng bày rực rỡ muôn màu các thức mỹ thực món ngon, rượu ngon rượu ngon. Nguyên một đám quần áo lộng lẫy, khí chất ưu nhã tuổi trẻ thị nữ, qua lại tân khách ở giữa, chiêu đãi khách nhân, vô cùng náo nhiệt. Diệp Phàm một đường đánh giá hoàn cảnh xung quanh, trong đám người tìm kiếm lấy Tiêu Nhược Vũ thân ảnh. Hắn đêm nay mục tiêu có hai cái, một cái là mau chóng thu hoạch được Tiêu Nhược Vũ tín nhiệm, nay nhanh cầm xuống nàng, một cái khác thì là đấu giá viên kia không chọn bện ngọc bội. Thiên Khung đấu giá hội chẳng những có đại sảnh, còn có 22 phòng, phân biệt từ cao xuống thấp, theo thứ tự là 10 ngày làm, dắt, ất, bính, đinh, mậu, ngày, canh, tân, nhâm, quý. 12 địa chi, tử, xấu, dần, mão, thần, tỵ, buổi trưa, trưa, thân, dậu, tuất, hợi mà mệnh danh. Trước 4 căn phòng nhỏ, dắt ất bính đinh là chuyên môn cho những cái kia thế gia đại tộc gia chủ cùng siêu cấp tông môn tông chủ chuẩn bị, ngay cả thân làm Tô gia thiếu chủ Tô Thần cũng không có tư cách đi vào. Có thể thấy được có thể đi vào tới giáp đất Bính Đinh 4 căn phòng nhỏ người, thực lực nên kinh khủng cỡ nào. Từ Thiên Khung phòng đấu giá Đông Hoa Châu chi nhánh ngân hàng, cử hành nhiều lần như vậy đấu giá hội, tiến vào giáp đất Bính Đinh 4 cái bao xương người đều là lắc đắc không có mấy. Lúc này, Đinh Tử Hào trong dạng, một gã mặc một bộ quần dài màu đỏ, một đôi bắp đùi thon dài lộ ở bên ngoài yêu diễm nữ tử lười biếng nửa nằm tại trên giường. Nàng tròn trịa cái mông vung cao, cùng gợi cảm mê người xương quai xanh, mọi thứ đang hướng ra bên ngoài giới lộ ra được nàng nóng bỏng dáng người, cùng mê người đường cong. Nàng chính là Bắc Vọng Châu Thiên Ma Tông tông chủ Mộ Vũ Tình. Nàng dùng thiên ma pháp trận tính ra, ngày ấy dẫn động Thương Thiên Chi Nhãn Thiên Mệnh Chi Tử, ngay tại Đông Hoa Châu, thế là vội vàng chạy đến dò xét một phen sau, đạt được một cái trọng yếu manh mối, nghe nói ngày ấy Thương Thiên Chi Nhãn trung tâm ngay tại Tô gia. Thế là nàng mang theo đồ đệ Lam Hiểu Du một mực tại Tô gia bên ngoài bồi hồi quan sát. Vừa vặn gặp Tô Thần mang theo Sở Yên Nhiên cùng Tô Mị Nhi ra ngoài, thế là nàng dùng thiên ma chi nhãn xem xét Tô Thần. Cái này xem xét liền phát hiện có một cỗ lực lượng thần bí tại Tô Thần thể nội, ngăn cản thiên ma chi nhãn nhìn trộm Tô Thần nội thị trạng thái, cái này lập tức đưa tới lòng hiếu kỳ của nàng. Dù sao có thể khiến cho thiên ma chi nhãn đều khó mà theo dõi lực lượng, tuyệt đối không đơn giản. Thế là các nàng lặng yên không một tiếng động đi theo, đồng thời giấu ở trong dòng người. Vì phòng ngừa Tô Thần phát hiện mình sư đồ hai người, Mộ Vũ Tình vừa tiến vào thiên khung phòng đấu giá, liền để Lam Hiểu Du cầm chính mình thiên ma lệnh đi tìm Trần Phong, trực tiếp nhường hắn cho mình an bài liên tiếp Tô Thần mậu danh tiếng phòng chữ T hào phòng. Vì chính là thuận tiện xem xét Tô Thần tại bên trong phòng động tĩnh. Lúc này, mậu danh tiếng phòng bên trong Tô Thần đối với cái này không có chút nào phát giác, dù sao Mộ Vũ Tình chính là cùng phụ thân hắn như thế thực lực, chuẩn đế điên phong cảnh giới, là đứng tại Thiên Huyền Đại Lục đỉnh cao nhất chiến lực. Tô Thần ngồi trên ghế, trong ngực đang ôm thân thể mềm mại như xương Sở Yên Nhiên. Hai người thân mật tư thế, vô hình ở giữa tản ra nồng đậm mập mờ hương vị. Tô Thần cánh tay phải nắm ở Sở Yên Nhiên eo nhỏ nhắn bên trên, tay trái nhẹ vỗ về nàng trắng non tinh tế tỉ mỉ gương mặt xinh đẹp nhi. Trên mặt hắn biểu lộ rất dịu dàng, ánh mắt thâm thúy, nhìn dường như có chút si tình, nhưng ánh mắt bên trong lại xen lẫn một tia giảo hoạt, giống con mèo thích trộm đồ thanh nhi, khỏe miệng khẽ nhếch. Sở Yên Nhiên nằm tại Tô Thần trong ngực, trong lòng ngọt ngào. Chính mình cuối cùng không có cùng là người, vừa rồi tại phòng đấu giá bên ngoài, Tô Thần lại như vậy che chở chính mình. Bá đạo lại hung hăng vì chính mình tìm về mặt mũi. Không hổ là mình thích nam nhân, chính là như vậy cường hãn lại làm cho người mê say. Yên Nhiên, ngươi vừa rồi câu nói kia còn giữ lời sao? Tô Thần hỏi. Sở Yên Nhiên nghe vậy, khuôn mặt đỏ lên. Tấu chương xong, chương 28, Tô Thần thành trong mắt người khác con ngồi chương 28, Tô Thần thành trong mắt người khác con ngồi vừa rồi Tô Thần giống anh hùng đồng dạng đứng tại Diệp Phàm trước mặt che chở nàng, làm nàng vô cùng cảm động, thế là nàng tại Tô Thần bên thai nói nhỏ bằng lòng Tô Thần về sau muốn thế nào đối nàng đều có thể. Nàng không dám ngẩng đầu, sợ hãi nhìn thấy Tô Thần trêu tức đủ cười, chỉ có thể cúi đầu, khẽ dạng, đương nhiên chắc chắn. Hắc hắc. Tô Thần đạt được cười nói, vậy tối nay, bổn thiếu chủ muốn thử một chút lao hán đợi xe. Sở Yên Nhiên sau khi nghe, xinh đẹp mặt càng đỏ hơn, ngượng ngùng bạn phần gật đầu, trong nội tâm nàng đã có một chút sợ hãi, vừa tối ám, có chút chờ đợi, dù sao nàng thời điểm ghi khắc lấy nàng bà dạy cho nàng gian khổ nhiệm vụ. Nhìn xem hai người không coi ai ra gì ân ân ái ái bộ dáng, một bên Tô Mị Nhi, trong mắt không có một tia hâm mộ vẻ ghen ghét. Nàng chỉ là Tô Thần thị nữ, Tô Thần là nàng chủ nhân cùng thị nữ quan hệ trong đó là rất rõ ràng, cho nên nàng đối Sở Yên Nhiên cũng không có cái gì địch ý bất quá. Chữ tên hào bên trong phòng Mộ Vũ Tình sư đồ hai người biểu lộ liền không giống như vậy. Nhìn thấy màn sáng bên trên Tô Thần trên mặt lộ ra kia hèn mọn đến cực điểm biểu lộ lúc, Lam Hiểu Du nâng lên quai hàm, nhếch miệng, thử lạnh nói, nhỏ tiểu dâm tặng. Nàng không rõ vì sao sư tôn mang theo nàng ngàn dặm xa xôi theo Bắc Vọng Châu chạy đến, chính là vì đến xem tên dâm tặc này biểu diễn, đây không phải tự hạ thân phận sao? Hơn nữa, cái này dâm tặc thế mà công nhiên đem bàn tay đeo ăn mặt, thả trong ngực xinh đẹp nữ tử ngực cao ngất phía trên, thật là quá mức. Nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi. Sư tôn, cái này dâm tặc cũng quá làm càn a. Vậy mà công nhiên tại đấu giá hội trong bao gian, làm ra cái loại này ô uế sự tình. Lam Hiểu Du phẫn nộ mà nhìn xem màn sáng bên trong Tô Thần, vẻ mặt vẻ khinh bỉ, loại người này làm sao có thể là dẫn động Thương Thiên Chi Nhãn hiển hóa khí vận chi tử. Mộ Vũ Tình nghe vậy, lắc đầu, liếm liếm tiểu diễm bờ môi, nói rằng, dẫn động Thương Thiên Chi Nhãn khí vận chi tử, nhất định là vạn năm hiếm thấy chi thể, vi sư trước đó dùng thiên ma chi nhãn điều tra người này, phát hiện vậy mà nhìn không thấu tiểu tử này, cái này không phải chúng ta muốn tìm khí vận chi tử là cái gì. Cái này Lam Hiểu Du nghe xong, lập tức im lặng. Mộ Vũ Tình trên mặt hiện hiện một vệt nụ cười nghiền ngẫm, tiếp tục nói, tiểu tặc này ẩn giấu quá kỹ, rõ ràng là đạo cung cảnh đỉnh phong cao thủ, lại đem chính mình ngụy trang thành một cái không thể tu tiên phàm nhân. Vẹn vẹn cái này một phần lòng dạ, cũng không phải là bình thường người có thể so sánh. Đã như vậy, sư tôn, vậy chúng ta vì sao không trực tiếp đem hắn bắt về tông môn đi? Nghe vậy, Lam Hiểu Du vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi thăm. Đây chính là dẫn động Thương Thiên Chi Nhãn khí vận chi tử, chỉ cần mang về tông môn hàng đêm cùng nó song tu, sư tôn liền có khả năng đột phá chuẩn đế điên phong cảnh giới, bước vào cái kia trong truyền thuyết đại đế cảnh giới. Đến lúc đó, các nàng Thiên Ma Tông đem sẽ trở thành toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục duy nhất đỉnh cấp tông môn. Nàng càng nghĩ càng kích động. Bắt hắn. Nghe vậy, Mộ Vũ Tình lắc đầu, ngươi nghĩ đến cũng là nhẹ nhõm a, nơi này chính là Đông Hoa Châu Châu phủ, quan chuẩn đế cảnh giới cao thủ cũng không dưới 100. Nếu như tùy tiện bắt đi hắn, không nói đến có thể thành công hay không đem hắn mang đi, chỉ là đối mặt toàn bộ Tô gia lựa giận, ta Thiên Ma Tông cũng đủ uống một bình. Nói xong, nàng nhìn về phía Tô Thần chỗ mậu danh tiếng phòng. Cặp kia trong đôi mắt đẹp lóe ra quỷ dị tinh mang, dường như đang nổi lên âm mưu quỷ cái gì, để cho người ta không rét mà run. Sư tôn, vậy chúng ta nên làm cái gì? Lam Hiểu Du đội bằng hỏi. Dù sao bọn hắn Thiên Ma Tông hiện tại như ngồi trồng trứng sắp đổ, nếu như không thể mau chóng tăng thực lực lên lời nói, sẽ bị thế lực khác chiếm đoạt, luôn vì người khác nô buộc. Cho nên nàng một mực không kịp chờ đợi muốn đem Tô Thần bắt về tông môn, sau đó trợ Mộ Vũ Tình đột phá tới trong truyền thuyết đại đế cảnh giới. Tô Thần đối với các nàng mà nói, là một cái thiên đại kỳ ngộ. Mộ Vũ Tình trầm tư một lát, chậm rãi nói rằng, không đội cái này nhất thời, chúng ta trước quan sát tiểu tặc này đến cùng đến cái này thiên khung phòng đấu giá đến cùng làm cái gì, sau đó lại cân nhắc một bước. Nếu là khí vận chi tử, chắc chắn là nhận thiên đạo thân nhị người, trên người cơ duyên nhiều hơn, nếu như mình có thể có được lời nói, vậy liền nhưng phải ích vô tận. Chính mình thật là chờ được. Lam Hiểu Du sau khi nghe xong, cũng chỉ đành nhu thuận gật gật đầu. Tại Mộ Tử Hào bên trong phòng Tô Thần, lúc này đang ôm trong ngực thân thể mềm mại hai mắt nhắm lại. Sở Yên Nhiên làn da bóng loáng non mịn, sờ tới sờ lui rất có cảm nhận, giống như là đứng đầu nhất tơ lụa đồng dạng, xúc cảm hết sức thoải mái, thậm chí còn kèm theo một cỗ đặc thù mùi thơm, khiến cho hắn nhịn không được say mê trong đó, thật lâu không muốn tỉnh lại. Thật lâu, hắn mới lưu luyến không rời chậm rãi mở ra hai con ngươi, nhìn về phía phòng bán đấu giá bên trong Tiêu Nhược Vũ ba người. Chậc chậc, Diệp Phàm không hổ là khí vận chi tử, nhanh như vậy liền nghĩ đến biện pháp trà trộn vào tới khóe miệng của hắn phát họa ra một tia nghiền ngẫm đường cong, nhìn về phía Tiêu Nhược Vũ ánh mắt tràn đầy tà mị cùng tham lam. Bất quá, chính hắn không biết là chính mình đã sớm bị hai nữ nhân để mắt tới, trở thành trong mắt người khác con mồi. Phòng bán đấu giá. Hạ tiểu thư, Trần hội trưởng phân phó, nói trong đại sảnh bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, sẽ đánh nhiều tới người, nhường tiểu nhân mang ngài đi hợi danh tiếng phòng. Một gã thị nữ đi vào Hạ Thanh Tuyết trước mặt, cung kính nói rằng: "Ta ơn Trần hội trưởng." Nghe vậy, Hạ Thanh Tuyết thanh nhã cười một tiếng, hướng thị nữ gật đầu gửi tới lời cảm ơn, sau đó ôm Tiêu Nhược Vũ cánh tay, theo tên này thị nữ rời đi phòng bán đấu giá, hướng hợi danh tiếng phòng đi đến. Tiêu Nhược Vũ biết cái này phía sau nhất định là Tô Thần an bài. Dù sao lấy hạ gia thực lực hôm nay, căn bản không có tư cách tiến vào đơn độc phòng. Thế thế, Diệp Phàm cũng đành phải kiên trì đi theo. Trên đường đi, Diệp Phàm gặp không ít người bạch nhãn cùng xem thường. Trước đó xảy ra tại phòng đấu giá chuyện bên ngoài, sớm đã truyền vào trong thai mọi người, bọn họ cũng đều biết Diệp Phàm là một cái chỉ có thể gây chuyện khắp nơi tiểu tử nghèo. Bây giờ thấy hắn xuất hiện trong phòng đấu giá mặt, xem chừng nhất định là Tiêu Nhược Vũ mềm lòng dẫn hắn tiến đến. Bọn hắn xem thường nhất loại này dựa vào nữ nhân, ăn bám nam nhân. Diệp Phàm đối với đám người trào phúng nhìn như không thấy, ngược lại đối với những người này nghị luận mắt biết hai ngơ, vẫn như cũng một bộ làm theo ý mình bộ dáng, nhường đám người không khỏi thầm than ra mặt hắn dày, khoáng cổ tuyệt kim. Hạ tiểu thư, ngươi mời đến thị nữ dẫn Hạ Thanh Tuyết đi vào hợi danh tiếng phòng cửa phòng, lễ phép xoay người ra hiệu, lập tức quay người rời đi. Thấy thế, Hạ Thanh Tuyết cùng Tiêu Nhược Vũ lẫn nhau liếc nhau một cái, liền nhấc chân đẩy cửa vào. Bên trong căn phòng đồ dùng trong nhà cực kỳ xa hoa, bài trí càng là cổ kính. Treo trên vách tường một bức tranh, cô gái trong tranh mặt mày chứa xuân, nhìn quanh lưu bà, quần áo giản lược nhưng lại không mất hoa lệ. Trên bàn trà còn đặt vào một thanh bảo kiếm, tản ra băng lãnh từng tia nói vận chi lực. T, đây chính là hợi chữ trong phòng bố trí, mặt trước cái kia bốn cái chỉ có chuẩn đế điên phong mới có thể tiến nhập phòng, chẳng phải là Tiêu Nhược Vũ hít vào một ngụm khí lạnh, không dám nghĩ tiếp đi. Nàng tuy là Tiêu gia đại tiểu thư, nhưng còn là lần đầu tiên tiến vào thiên khung phòng đấu giá bên trong bao gian. Thấy Tiêu Nhược Vũ kia kinh ngạc biểu lộ, Diệp Phàm lườm liếc miệng, mặt mũi tràn đầy khinh thường nói, cắt, không phải liền là một cái đơn độc phòng đi, có cái gì ngạc nhiên, tấu chương xong.